Chương 1, các trang mạng video chư thiên chương 1, các trang mạng video chư thiên Phượng Thành thị. Trong một khu chung cư cũ kỹ, màn hình máy tính phát ra ánh sáng, thanh niên ngồi trước bàn máy tính, hai tay đặt trên bàn phím, nhíu mày nhìn thông báo nội dung video liên quan đến bạo lực không được duyệt trên màn hình. Hay là vẫn làm video cắt ghép hạ niềm cháy nổ đi. Thanh niên tên là Trung Tú, sống hai kiếp người. Trước khi xuyên không, Trung Tú chỉ là một người bình thường, mỗi ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, quản lý toàn bộ hậu cần công ty, mặc dù cả công ty chỉ có 2 người, trong đó một người là ông chủ, nhưng thu nhập cũng coi như ổn định, ít nhất là gánh vác khoản vay mua nhà, hạnh phúc mỹ mãn. Sau khi xuyên không, Trung Tú phát hiện thế giới này có sự phát triển và lịch sử gần như giống hệt trái đất về mọi mặt, ý tưởng giành lợi thế, lợi dụng mánh khóe, chưa kịp thực hiện đã chết yểu trong trứng nước. Còn khởi nghiệp ư? Ý tưởng rất hay, nhưng hắn xuyên không đến đây để duy trì một xưởng nhỏ, hai người đã cảm thấy kiệt sức rồi, sau khi xuyên không lại càng trắng tay, muốn tay trắng lập nghiệp cũng không có vốn. Tóm lại, lần xuyên không này, ngoài việc trẻ hơn mấy tuổi, sở hữu một căn nhà cũ làm di sản, thì nhìn thế nào cũng lỗ. Tuy nhiên, may mắn là Trung Tú nhanh chóng chấp nhận hiện thực trước gương, bởi vì người trong gương cũng đẹp trai như hắn trước khi xuyên không. Nói một câu, Đức Hoa, Ngạ Tổ, Bạch Cổ, Ân Tuấn cũng phải kém 3 phần. Cảm giác nhập vai không phải đến rồi sao? Sự bối rối, hoảng sợ khi xuyên không lập tức tan biến đi một nửa, lại nhen nhóm hy vọng vào cuộc sống. Sau khi chấp nhận hiện thực, đau khổ suy nghĩ, Trung Tú không muốn lại làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối như trước khi xuyên không, cuối cùng quyết định trở thành một út chủ vinh quang. Hậu quả là, vì có căn nhà cũ làm di sản, không phải trả tiền thuê nhà, bớt đi khoản chi lớn nhất này, hắn miễn cưỡng duy trì cuộc sống đủ ăn đủ mặc, mỗi ngày không ra khỏi nhà, sống như một tiểu thư khuê các. Di chuyển chuột, xóa thông báo không được duyệt, Trung Tú bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về ý tưởng chuyển đổi sang khu vực nhan sắc để giúp đỡ các phú bà cô đơn giải sầu. Đinh, chúc mừng người sáng tạo được chọn, mạng video chư thiên mời người tham gia trang web này. Mạng video chư thiên là trang web liên kết vô số thế giới trong hàng hà sa số, ngươi có thể sáng tạo và đăng video trên trang web, chúc ngươi sáng tạo vui vẻ. Ý tưởng nằm mơ phát tài bị giọng nói đột ngột trong đầu cắt ngang, Trung Tú nhíu mày im lặng một lúc, sau khi bình tĩnh lại, hắn chớp mắt. Hệ thống, Kim Chỉ Nam. Thứ này hắn quen thuộc. Nhưng, mạng video chư thiên. Nhấp chén trà đậm đặc trước mặt lên uống một ngụm, ánh mắt liếc nhìn thứ giống như giao diện trang web đột nhiên bật ra trên màn hình máy tính, Trung Tú đứng dậy, đến trước gương ổn định tâm thần một lúc, rồi quay lại trước máy tính. Mạng video chư thiên. Trang web liên kết hàng hà sa số thế giới. Lẩm bẩm một câu, Trung Tú vùi đầu nghiên cứu, hắn rất chắc chắn rằng mình vừa rồi không hề bị ảo giác, giọng nói đó thực sự vang lên từ trong đầu hắn, và bây giờ giao diện trang web hiển thị trên màn hình máy tính, dường như có thể nhận được sự điều khiển từ tư duy của hắn, một ý niệm động, giao diện liền biến mất không dấu vết. Nghĩ lại, lập tức lại xuất hiện trên màn hình. Biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện, thử đi thử lại mấy lần, nghiên cứu trang web một lúc, khóe miệng hắn co giật. Ngay cả là Kim Chỉ Nam, cũng vẫn là làm một túc chủ. Cứ coi như là chuyên môn đối khẩu, nhưng cái thứ này có trả lương không? Suy nghĩ một chút về khả năng mình có thể nhận được lương hay không, Trung Tú ôm tâm lý thử một lần, tạo tên người dùng, tải video kiểm kê trước đó bị coi là không được duyệt lên mạng video chư thiên. Không hổ là Kim Chỉ Nam, chỉ cần động một ý niệm là có thể tự động tải video lên. Giải phóng đôi tay, Trung Tú cầm chén trà tán thưởng một tiếng. Ngay khi video tải lên hoàn tất và được đăng tải, giọng nói trước đó lại vang lên trong đầu Trung Tú. Đinh, chúc mừng người sáng tạo Trung Thần Tú đã đăng video đầu tiên, được hưởng kế hoạch hỗ trợ tân binh. Video của ngươi sẽ được quảng bá lên trang chủ, mong video của ngươi đạt được thành tích tốt. Mạng video chư thiên sau này sẽ mở khu vực bình luận, khi đó ngươi có thể giao lưu với sinh linh chư thiên thế giới trong khu vực bình luận. Nghe giọng nói trong đầu, Trung Tú mắt sáng lên, mong đợi nhất mong. Giao lưu với sinh linh chư thiên vạn giới sao? Ta có một ý tưởng táo bạo. Mạng video chư thiên, không ai do nó xuất hiện như thế nào, khi nào xuất hiện và do tồn tại nào tạo ra. Tóm lại, sau khi trải qua sự hoảng sợ, hỗn loạn ban đầu, dường như tất cả mọi người đều chấp nhận vật thể hình dáng như một tấm gương cổ vương bắn đột nhiên xuất hiện trong tay tất cả mọi người. Thậm chí, sau khi có người dựa vào phương pháp thao tác xuất hiện trong đầu, đăng một video lên đó, và tất cả mọi người đều nhìn thấy, những người trong võ lâm dường như đã phát hiện ra một phương pháp có thể nổi danh thiên hạ chỉ sau một đêm, mọi người đều tranh nhau bắt trước. Tuy nhiên, khi những video tương tự đã được tất cả mọi người quen thuộc với mạng video chư thiên, thì nó không còn thu hút sự chú ý nữa. Nhưng, mặc dù tất cả mọi người đều biết tấm gương cổ tên là mạng video chư thiên, nhưng dường như người của mỗi thế giới đều không thể nhìn thấy video do sinh linh của thế giới khác đăng tải. Giống như chỉ có một thế giới, chứ không thực sự có chư thiên bản giới. Đáng nói, người đầu tiên đăng video lại là một tổ chức tà giáo, sau khi thu hút sự chú ý của thiên hạ, đã bị các phái võ lâm liên thủ tiêu diệt. Hiện nay, những video có thể đứng đầu trang chủ, đa số là video giảng đạo của những võ lâm danh túc đức cao vọng trọng, hoặc những võ lâm cao thủ nổi danh một phương. Thế lực càng lớn, danh tiếng càng cao, lượng truy cập video đăng tải càng cao. Lý do cũng không thể đơn giản hơn. Video do trưởng môn nhà mình đăng, người dám không like, dám không bình luận tân bốc một chút, còn muốn lăn lộn trong môn phái không? Vạn nhất nội dung tân bốc lọt vào mắt trưởng môn nhà mình, được khen ngợi chỉ điểm 1-2, địa vị lập tức tăng vọt. Thế giới xa điêu, hoàng cung, ngự thiệt phòng, bang chủ cái bang Hồng Thất Công nằm trên xà nhà, một tay cầm món ăn do ngự chủ tình tâm chế biến, cung cấp cho hoàng đế, tay kia kẹp một miếng thịt bò vào miệng. Trước mặt, gương cổ chư thiên video lơ lửng, cảnh tượng hiện ra hoang tàn, sa mạc vàng cát, cuồng phong gào thét. Đột nhiên, trong sa mạc cát mênh mông, một luồng kình phong xé toạc, bóng người mặc áo bào trắng từ trong biển cắt vàng bốc lên, quanh thân kình khí cuồn cuộn, hai trưởng vươn thẳng về phía trước vô ra, một tràng tiếng nổ vang lên, biển cắt như nổi sóng dữ dội. Bóng người cao lớn hạ xuống, áo bào trắng bị cuồng phong thổi bay phấp phới, một tay cầm trượng đầu rắn, đứng trên biển cắt vô tận, quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt mũi cao mắt sâu, râu ria nâu vàng, ánh mắt như dao như kiếm, sắc bén vô cùng. Chậc chậc chậc, lão độc vật này, vẫn là bộ này, đã sớm chán rồi mà không nói đổi kiểu mới. Nhưng công lực của hắn dường như lại mạnh hơn Hồng Thất Công, mặt đầy vẻ ghét bỏ, nếu mày lẩm bẩm một câu rồi tắt video của Âu Dương Phong. Toàn là kiểu cũ, hoặc là tiểu đạo sĩ nói chuyện, hoặc là hậu bối võ lâm biểu diễn võ học, chẳng có gì mới lạ. Ung dung lật xem video, đột nhiên trên gương cổ hiện ra một video đề xuất, khiến Hồng Thất Công giật mình. Chương 2, mời đại bang hội Thanh Long hội chương 2, mời đại bang hội Thanh Long hội thưởng trà, gác chân, Hoàng Thất Công nhìn những video trên gương cổ, tùy ý lướt qua, thỉnh thoảng thấy video hậu bối võ lâm đăng tải để biểu diễn võ học, còn không ngừng bình phẩm vài câu. Đang lướt xem, đột nhiên trên gương cổ hiện ra một video đề xuất, khiến Hồng Thất Công giật mình. Kiểm kê thập đại bang hội võ hiệp chư thiên. Nhìn tiêu đề video, Hồng Thất Công lộ vẻ hứng thú, thú vị. Kiểm kê thập đại bang hội. Nhưng cái bang của lão ăn mày ta là bang hội lớn nhất thiên hạ, bang hội đứng đầu này ngoài cái bang của ta, còn có thể là ai? Cùng lúc đó, không chỉ có Hồng Thất Công. Ở chư thiên thế giới, gần như tất cả những người đang xem mạng video chư thiên đều nhìn thấy đề xuất này. Không ít người tò mò nhấn vào. Thế giới tiếu ngạo. Hoa Sơn. Vừa mới dẹp tan một sân trại, đang định tải lên mạng video chư thiên để truyền bá danh tiếng quân tử kiếm của mình, Nhạc Bất Quần nhìn thấy tiêu đề video đột nhiên hiện ra. Kiểm kê thập đại bang hội. Bang hội trong giang hồ sao có thể sánh với Ngũ Nhạc Liên Minh của ta? Nhưng hiện giờ Hoa Sơn của ta suy tàn, nếu chỉ xét về thế lực, e rằng còn khó lòng sánh bằng những bang hội này. Cảm khái một tiếng, trong lòng buồn bực, Nhạc Bất Quần tiện tay nhấn vào video. Thế giới ỷ thiên, Trần Võ đại điện. Trương Tam Phong khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhìn video để xuất hiện ra trên gương cổ, sững sờ. Thập đại bang hội. Lão đạo ta đã lâu không xuống núi, thật sự không rõ hiện giờ trong giang hồ có những bang hội nào, nhưng mặc dù sau khi Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ qua đời, cao thủ cái bang đời sau kém hơn đời trước, nhưng chắc hẳn vẫn là bang hội đứng đầu. Nói rồi, ông như nghĩ đến một nữ tử đã làm ông kinh ngạc cả đời, trong mắt lộ ra chút hoài niệm, nhấn vào video xem. Thế giới đại đường song long. Âm Quỷ phái. Âm Hậu nhíu mày, nhìn video đề xuất hiện ra, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bang hội thiên hạ, ngoài những bang hội thuộc danh môn chính phái như Từ Hàng Tinh Trai, Tĩnh Niệm Thiền Viện, thì phần lớn các bang hội khác đều là bang hội trực thuộc Âm Quỷ phái. Cái gọi là thập đại bang hội, trong mắt Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, chẳng qua chỉ là gà đất cho đá mà thôi, Âm Quỷ phái tùy tiện phái ra một cao thủ cũng có thể diệt sạch. Nhưng nàng cũng muốn xem, cái gọi là thập đại bang hội này, có bao nhiêu bang hội nằm dưới sự kiểm soát của thế lực Âm Quỷ phái nàng. Tình hình tương tự xảy ra ở các thế giới. Thế giới Tiểu Lý Phi Đao, thế giới Lục Tiểu Phụng, thế giới Phong Vân, thế giới Thiên Long Sinh Linh Hằng Hà Sa, số thế giới đều nhìn thấy video được đề xuất trên gương cổ. Thế giới Sa Điêu. Hồng Thất Công nhấn vào video. Video bắt đầu phát, ngay từ đầu đã khiến Hồng Thất Công không tự chủ được đặt món ăn xuống, màn hình đầu tiên là một màn đen, âm nhạc trầm thấp và hùng vĩ vang lên, như một bức tranh từ từ mở ra, tiếng tiêu tiếng trống, tiếng đàn tỉ bà, như giang hồ đao quang kiếm ảnh. Trong bóng tối, ánh sáng rực lên, có hàn quang lóe lên rồi bụt tắt, trong tiếng đao kiếm giao tranh, một con cự long xanh biết sống động như thật từ trong bóng tối vô tận bừng ra, vảy đuốt tung bay, như muốn phá vỡ màn hình mà ra, khiến Hồng Thất Công theo bản năng lộ vẻ kinh hãi, da đầu tê dại, trợn tròn mắt, đột ngột ngửa ra sau. Chưa kịp phản ứng, thân hình cự long xanh biết sống động như thật xoay tròn, rồi đột nhiên hóa thành một mặt nạ đồng xanh. Trong bóng tối, một bàn tay vươn ra, năm ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy mặt nạ. Một bóng người cao giáo từ từ bước ra từ bóng tối, đeo mặt nạ đồng xanh ghê rợn lên mặt. Giọng kể chuyện trầm thấp vang lên. Kiểm kê thập đại bang hội võ hiệp chư thiên, xếp hạng không phân biệt trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh. Thập đại bang hội chư thiên chi Thanh Long hội. Thế giới tiếu ngạo. Thanh Long hội. Nhạc Bất Quần nhíu mày suy nghĩ, ta vì sao chưa từng nghe nói qua bang hội này? Một bang hội vô danh tiểu tốt, lại có thể được xưng là thập đại bang hội. Thế giới Lục Tiểu Phụng. Trong bồn tắm, nam tử cởi trần, nửa nhắm mắt thư thái, nhìn qua, hắn lại như có bốn lông mày. Khói bốc lên, Lục Tiểu Phụng sờ sờ hai bên mép ria mép, lẩm bẩm, Thanh Long hội. Trong giang hồ có bang hội như vậy sao? Ta Lục Tiểu Phụng vì sao không biết? Nhíu mắt, tiếp tục xem. Giọng kể chuyện vừa dứt, bóng tối trong video tan biến. Núi non trùng điệp, tuyết bay lất phất, trời đất trắng xóa, lạnh lẽo một màu, gió lạnh gào thét. Ê ơ. Một tiếng chim ưng gầm vang, đột nhiên từ trên bầu trời vang lên, xé tan không khí, núi rừng rùng mình, chim ưng đều kinh hãi. Tiếng chim ưng bay xa, mây trôi đến, góc nhìn từ trên cao, ánh sáng chiếu rọi những ngọn núi hùng vĩ, đỉnh núi hiểm trở. Trên đỉnh núi, một bóng người chắp tay đứng, mặc áo bào xanh, phất phơ trong gió, mái tóc bạc trắng như rồng rắn của vũ, trên mặt đeo mặt nạ đồng xanh ghê rợn như đầu video, nhìn xuống sông núi. Bóng người này chỉ đứng đó thôi, khắp toàn thân như tràn ngập một ma lực khó tả, hơn nữa còn có một áp lực vô hình, bá đạo tự nhiên, ngạo nghệ trời sinh. Chỉ nhìn thoáng qua bóng người này trong video, những người đang xem video ở các thế giới đều không khỏi kinh hãi, lộ vẻ ngưng trọng. Người này tuyệt thế cao thủ, người này võ công đã đạt đến cảnh giới cao siêu, khí thế tự nhiên, thật bá đạo. Chỉ xem video mà dường như có thể cảm nhận được khí thế hùng hậu bá đạo của người này, khiến ta không khỏi run rẩy trong lòng. Nếu hắn thật sự xuất hiện trước mặt ta, e rằng ta ngay cả dũng khí rút đao cũng không có. Nội dung video tiếp tục. Tuyết trắng mênh mông nhấn chìm trời đất, góc nhìn nâng cao, sông núi đại địa đều hiện ra trước mắt. Giọng kể chuyện lại vang lên, mạnh mẽ trầm thấp. Thanh Long hội, không ai biết khi nào, ở đâu, ai quản lý, khi nào xâm nhập giang hồ. Nó như thể từ ngày có giang hồ, nó đã xuất hiện trong giang hồ này. Nó vừa thần kỳ, lại vừa vĩ đại. Nó chưa bao giờ tuân theo cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, chỉ tuân theo quy luật sống của mình mà làm việc. Nó cũng chính cũng tà, hay nói đúng hơn, căn bản không thể dùng chính tà, thiện ác, trắng đen để đo lường nó. Thanh Long hội có 365 phân đàn, tương ứng với 365 ngày trong năm. Trên 365 phân đàn lại chia thành 12 đường, lấy tháng làm ký hiệu, tương ứng với 12 tháng trong năm. Dưới 12 đường chia thành 3 đà, mỗi 3 đường lại theo thứ tự xuân, hạ, thu, đông mà tạo thành quản, tương ứng với 4 mùa trong năm. Thanh Long hội cực kỳ bí ẩn, tuy tồn tại trong giang hồ hàng trăm năm, nhưng lại ít người biết đến, như rồng ẩn mình dưới vực sâu, ẩn mình trong bóng tối giang hồ. Thành viên của Thanh Long hội có thể là thân bằng hảo hữu của ngươi, huynh đệ ruột thịt, tâm phúc thủ hạ, hoặc là vợ hoặc chồng cùng chăn gối mỗi đêm. Thanh Long hội tưởng chừng không tồn tại trong giang hồ, nhưng giang hồ lại bao trùm trong bóng tối của nó. Trong màn hình, vô số hình ảnh hiện ra, vô số ân oán tình thù, đao quang kiếm ảnh, hội tụ thành võ lâm giang hồ. Lời kể chuyện trầm thấp, lại khiến không biết bao nhiêu người giờ phút này như rơi vào hầm băng, kinh hãi thất thần. Chương 3, gặp mặt ta, quỳ hoặc chết. Chương 3, gặp mặt ta, quỳ hoặc chết. Thế giới Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm vào màn hình hiện ra trên gương cổ, dù đang ngồi trong bồn tắm bốc hơi nghi ngút, giờ phút này Lục Tiểu Phụng cảm thấy một luồng khí lạnh từ tận đáy lòng, toàn thân gần như cứng đờ. Một bang hội, các phân đàn dưới quyền nó, lại tương ứng với 4 mùa, 12 tháng, 360 ngày trong năm, chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn cũng cảm thấy một nỗi kinh hoàng. Thanh Long hội, võ lâm giang hồ này sao lại có một bang hội đáng sợ đến vậy? Nếu võ lâm này thực sự tồn tại một bang hội đáng sợ như vậy, ẩn mình trong bóng tối, thậm chí có thể dễ dàng lật đổ toàn bộ võ lâm. Trong giang hồ không ai không biết, trí tuệ và võ công của Lục Tiểu Phụng, cũng như tiểu lượng và cả sở thích đối với mỹ nữ, trong giang hồ hiếm có ai sánh bằng. Tương tự, bạn bè của hắn Lục Tiểu Phụng cũng có thể nói là khắp giang hồ. Hắn lại chưa từng nghe nói võ lâm này lại có một tổ chức như vậy. Lời kể chuyện trong video càng khiến giờ phút này không biết bao nhiêu người kinh hãi thất sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thử nghĩ xem, huynh đệ thân tín nhất của mình, người đầu ấp tay gối, lại là thành viên của tổ chức Thanh Long hội. Cứ như trong bóng tối có một đôi mắt mà ngươi không nhìn thấy, không ngừng dõi theo ngươi. Thế giới thần yêu. Hồng Thất Công trên mặt đã không còn vẻ thư thái như trước, mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Hắn không thể tưởng tượng được, nếu trong võ lâm giang hồ thực sự tồn tại một bang hội như Thanh Long hội ẩn mình trong bóng tối, thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Lực lượng này e rằng đủ để lật đổ toàn bộ võ lâm, thậm chí thay đổi triều đại. Thế giới ỷ thiên. Lão đạo Trương Tam Phong cũng mặt đầy ngưng trọng, Thanh Long hội có sức mạnh như vậy, lại ẩn mình trong bóng tối, minh giáo mà các phái giang hồ coi là ma giáo, so với nó chẳng đáng nhắc đến. Không biết trong võ đang của lão đạo có bao nhiêu thành viên của Thanh Long hội. Thế giới tiếng ngạo. Nhạc Bất Quần một tay cầm kiếm, mặt đầy vẻ chấn động, kinh hãi. Thanh Long hội, thế gian thực sự có một tổ chức đáng sợ đến vậy sao? Nếu là thật, e rằng ngay cả Thiếu Lâm võ đàng, Thái Sơn bắt đầu của võ lâm cũng không thể sánh bằng. Chư thiên thế giới, vô số người đều kinh hãi thất sắc. Video tiếp tục, màn hình bắt đầu giới thiệu thủ lĩnh của Thanh Long hội. Thanh Long hội hiện nhiệm Đại Long thủ Công Tử Vũ, trong giang hồ gần như không ai nhìn thấy chân dung hắn, không ai biết lai lịch, diện mạo, thậm chí võ công của hắn. Từ khi cựu Đại Long thủ Thanh Long hội Bạch Y Dị Kiếm Khách Bạch Ngọc Kinh mất tích bí ẩn, Công Tử Vũ giết nhị Long thủ Phương Long Hương, trở thành người đứng đầu võ lâm, âm thầm tiếp nhận thế lực của Thanh Long hội, hoàn toàn khiến toàn bộ võ lâm giang hồ rơi vào bóng tối của nó. Ba chữ Công Tử Vũ dường như tự mang một sức mạnh khiến người ta khuất phục, giang hồ này đã là giang hồ của Công Tử Vũ, khắp thiên hạ chỉ có hắn có sức ảnh hưởng này. Mặt nạ đồng xanh gây rợn, che giấu dung mạo của hắn, đồng thời cũng khiến hắn trở thành người bí ẩn nhất trong giang hồ này. Thanh Long hội làm việc luôn không từ thủ đoạn, thậm chí có lời đồn rằng người làm việc cho Thanh Long hội không thành công tất chết. Vì vậy, những người làm việc cho Thanh Long hội không ai dám không liều mạng mà làm. Núi sông mở dần, trở lại đỉnh núi tuyết. Bóng người chắp tay nhấc một cánh tay lên, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mặt nạ đồng xanh, từ từ gỡ xuống. Kèm theo câu nói cuối cùng, vang vọng khắp trời đất. Gặp mặt ta, quỷ, hoặc chết. Mặt nạ đồng xanh như kéo cả bầu trời xuống, video hoàn toàn biến thành một màn đen, một hàng chữ hiện ra. Khi Thanh Long vùng ấy, giang hồ nghiêng ngả, duy ngã độc tôn. Tất cả các cảnh quay kết thúc ở đây, trong bóng tối, giọng độc thoại trầm thấp vang lên. Kiểm kê thập đại bang hội chư thiên. Thập đại bang hội chi Thanh Long hội thất chủng binh khí, thiên ngai minh nguyệt đao thế giới giờ phút này, chư thiên hàng hạ xa số thế giới. Vô số người sau khi xem xong video kiểm kê bang hội đầu tiên này, đều đã bị chấn động đến thất thần. Thế giới thần yêu. Hoàng cung. Hồng Thất Công ngồi trên xà nhà, món ăn do ngự chủ tinh tâm chuẩn bị bên cạnh, đã rơi vãi khắp sàn, nhưng ông lại không thèm nhìn lấy một cái, thất thần nhìn gương cổ đã chìm vào bóng tối sau khi video kết thúc. Cái bang của ta là bang phái lớn nhất thiên hạ, nhưng nếu nói về vì thế, e rằng còn kém xa Thanh Long hội. Khó mà tưởng tượng được, nếu trong võ lâm giang hồ thực sự tồn tại một bang hội như vậy ẩn mình trong bóng tối, một khi cái gọi là Thanh Long đấy bùng, toàn bộ giang hồ sẽ run rẩy dưới uy thế của Thanh Long hội. Bị chấn động bởi sự đáng sợ của Thanh Long hội, Hồng Thất Công nhíu mày, chỉ là trong video nói Đại Long thủ Công Tử Vũ của Thanh Long hội là người đứng đầu võ lâm. Từ sau Hoa Sơn Luật Kiếm, người đứng đầu võ lâm được công nhận là Vương Trùng Dương của toàn chân giáo, khi nào lại biến thành Đại Long thủ Công Tử Vũ của Thanh Long hội rồi? Thế giới Thiên Ngai Minh Nguyệt Đao. Nghĩ đến thất chủng binh khí, thế giới Thiên Ngai Minh Nguyệt Đao được nhắc đến ở cuối video, Hồng Thất Công trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ Thanh Long hội được kiểm kê trong video này là của thế giới khác. Mạng video chư thiên. Thật sự có chư thiên thế giới. Không chỉ có Hồng Thất Công, những người ở các thế giới khác sau khi xem xong video kiểm kê cũng đều chú ý đến thế giới Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao được nhắc đến ở cuối video. Thế giới Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng vô thức sở diễm mép, nhíu mày trầm tư. Hắn Lục Tiểu Phụng bạn bè khắp giang hồ, nhưng lại chưa từng nghe nói đến tổ chức Thanh Long hội này, hoặc là Thanh Long hội thực sự ẩn mình quá sâu, nhưng dù ẩn sâu đến đâu, Lục Tiểu Phụng cũng tự tin rằng một tổ chức khổng lồ như vậy, hắn không thể không phát hiện ra dấu vết tồn tại của nó. Chư Thiên. Chư Thiên người tạo ra video này, chẳng lẽ có thể thông hiểu chư thiên thế giới? Thế giới Tiểu Lý Phi Đao. Trong một quán trọ, Bách Hiểu Sinh mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tấm gương cổ xuất thần. Thanh Long hội không ngờ vẫn có người nhớ đến thế giới Thiên Long. Cố Tô Thế Gia. Mộ Dung Phục mặt đầy chấn động, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia cuồng nhiệt và ghen tị. Thanh Long hội, nếu ta có thể nắm giữ tổ chức như vậy, còn lo gì không phục quốc? Thế giới Thiên Ngai Minh Nguyệt Đao. Trong núi non hùng vĩ, một cung điện được xây dựng dựa vào vách đá hiểm trở, như treo lơ lửng, điêu khắc tinh xảo, tuyệt mỹ vô cùng. Mây biển cuộn cuộn, theo ánh bình minh ló dạng, vạn đạo kim quang bắn ra chói lọi. Cung điện này lại được đúc bằng vàng ròng, ai thấy cũng phải kinh ngạc và phát cuồng. Trong điện, một bóng người ngồi đó, mặt đeo mặt nạ đồng xanh, mái tóc bạc trắng buông xuống vai. Người này chính là Đại Long Thủ Công Tử Vũ của Thanh Long Hội trong video. Đại điện tĩnh lặng như tờ, vài bóng người đứng đó, nhưng không một ai dám lên tiếng. Không biết đã bao lâu. Cha. Giọng nói lạnh lẽo từ dưới mặt nạ đồng xanh truyền ra. Ta muốn biết người đăng video này rốt cuộc là ai. Vâng. Bên dưới, vài bóng người cúi người vâng lệnh. Dưới mặt nạ đồng xanh ghê rợn, ánh mắt lại rơi vào cột người tạo video, nơi đó hiển thị tên người tạo Trung Thần Tú. Chương 4, thưởng hỗ trợ, Thiên Điệu Giao Trinh Em Dương Đại Bi Phú, cầu hoa, vé đánh giá. Chương 4, thưởng hỗ trợ, Thiên Điệu Giao Trinh Em Dương Đại Bi Phú, cầu hoa, vé đánh giá. Thanh Long hội gần như âm thầm kiểm soát toàn bộ giang hồ. Nhưng một video kiểm kê đã phơi bày hoàn toàn Thanh Long hội ẩn mình trong bóng tối ra ánh sáng. Thậm chí, còn công khai thân phận Công Tử Vũ là Đại Long thủ của Thanh Long hội. Có thể tưởng tượng, sau khi những người trong võ lâm của thế giới Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao xem xong video này, giang hồ chắc chắn sẽ dậy sóng. Chư thiên thế giới, rất nhiều người sau khi xem xong video đều bị chấn động. Người của các thế giới khác đang bàn tán về Thanh Long hội, bàn tán về việc liệu có thực sự tồn tại chư thiên thế giới hay không. Cũng có người đặt ánh mắt vào người đăng video. Trung Thần Tú. Tạo hóa Trung Thần Tú. Tiền bối Trung Thần Tú này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiêu đề video là Thập Đại Bang hội chư thiên, hiện tại chỉ kiểm kê một kỳ Thanh Long hội, chẳng lẽ sau này tiền bối Trung Thần Tú này sẽ kiểm kê các bang hội khác của thế giới khác? Thật sự có chư thiên thế giới sao? Nếu thật sự có, vậy tiền bối Trung Thần Tú chẳng lẽ là thần tiên? Có thể lắm. Hàng hà sa số thế giới đều đang bàn luận về mọi thứ liên quan đến video kiểm kê. Đã là kiểm kê bang hội chư thiên thế giới, vậy cái bang của ta là bang hội lớn nhất võ lâm, chắc chắn cũng có thể lên bảng. Ta thấy bang Sa Hải của chúng ta cũng không tệ. Thế nhưng, ngay khi kỳ kiểm kê đầu tiên chấn động chư thiên thế giới, kẻ chủ mưu của mọi chuyện, Trung Tú trợn tròn mắt, nhìn lượng view tăng vọt trong vòng nửa giờ, há hốc mồm. Trung Tú, đinh, chúc mừng người sáng tạo Trung Thần Tú, video đầu tiên của ngươi đạt 5 tỷ lượt xem, khu vực bình luận video đã mở. Đinh, chúc mừng video của ngươi đã mở chức năng bình luận, sinh linh chư thiên vạn giới đều có thể bình luận trong khu vực bình luận video của ngươi. Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Trung Tú. Khu vực bình luận đã mở. Trung Tú vội vàng mở khu vực bình luận. Cùng lúc đó, chư thiên thế giới, sinh linh chư thiên thế giới cũng phát hiện ra họ có thể bình luận video, một lần nữa kinh ngạc. Giang Tiểu Ngư, ngoa tạo, đây là cái gì? Ta lại có thể phát biểu dưới video. Mộ Dung Phục, mạng video chư thiên khi nào lại có chức năng như vậy? Cưu Ma Chí, võ lâm trung nguyên lại có bang hội đáng sợ như vậy? Tiểu Tăng Cưu Ma Chí, bái kiến tiền bối Trung Thần Tú. Bành Hòa Thượng, thử, cái gì mà Thanh Long hội thanh xã hội, chưa từng nghe nói qua, video làm giả mà thôi. Dù thật sự có, trước mặt mấy chục vạn bang chúng của Minh Giáo ta, cũng chỉ là gà đất chó đá. Loan Loan, lại thật sự có thể phát biểu. Người phía trên, ngươi không phát hiện tiêu đề video và thế giới Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao được nhắc đến cuối cùng sao? Còn cái gì mà Minh Giáo ngươi nói, bổn thánh nữ cũng chưa từng nghe qua. Giang Tiểu Ngư, đúng vậy, cái gì mà Minh Giáo, ta cũng chưa từng nghe qua, mấy chục vạn bang chúng. Khoe khoang mà không động não chút nào sao? Đồng Bách Hùng, Minh Giáo. Kim Luân Pháp Vương, Tiểu Tăng tuy không phải người Trung Nguyên, nhưng đối với võ lâm Trung Nguyên cũng có chút hiểu biết, cũng quả thật chưa từng nghe nói đến Minh Giáo. Khấu Trọng, có đại ca Thanh Long hội không? Ta muốn gia nhập. Từ Từ Lăng, có đại ca Thanh Long hội không? Ta cũng muốn gia nhập. Lục Tiểu Phụng, các vị, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, Thanh Long hội trong video này, e rằng không phải là bang hội trong võ lâm của thế giới các ngươi sao? Nhạc Bất Quẩn, Chư Thiên. Chư Thiên. E rằng thật sự có chư thiên thế giới. Minh Giáo. Nhạc Mỗ từ điển tịch ghi chép của môn phái, dường như từng nhìn thấy ghi chép liên quan đến Minh Giáo, nhưng niên đại dường như đã rất lâu rồi. Giang Tiểu Ngư, vậy là Hòa Thượng vừa nãy không khoe khoang. Các ngươi đều là người của thế giới khác. Nhạc Bất Quẩn, e rằng chính là như vậy. Tại Hạ Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quẩn, bái kiến chư vị. Mộ Dung Phục, Cố Tô Mộ Dung Thế Gia truyền nhân, Mộ Dung Phục. Nhạc trưởng muốn khỏe. Kim Luân Pháp Vương, A Di Đà Phật, Tiểu Tăng là Mông Cổ Quốc sư. Thiên Vũ Thông, Trương Tam Phong, Kim Luân Pháp Vương. Hồng Thất Công, lại thật sự có thế giới khác. Chẳng trách Lao An mày ta là bang chủ cái bang, lại chưa từng nghe nói đến Thanh Long hội này. Vi Tiểu Bảo, các vị anh hùng, tiểu đệ đặc biệt sùng bái các vị, sự kính ngưỡng của ta đối với các vị quả thật như nước chảy cuồn cuộn. Dương quá, thất công. Công tử Vũ, thế giới khác. Tác giả rốt cuộc là ai? Khu vực bình luận hỗn loạn, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi phát hiện người bình luận lại là người của thế giới khác. Trước máy tính, Trung Tú nhìn những bình luận điên cuồng xuất hiện trong vòng vài giây, nhếch miệng. Đinh, chúc mừng người sáng tạo Trung Thần Tú, lượng view video của ngươi đã vượt qua 10 tỷ, nhận được phần thưởng kế hoạch hỗ trợ tân binh. Đinh, chúc mừng ngươi, nhận được võ học thiên địa giao trinh em Dương Đại Bi Phú. Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở lại vang lên. Phần thưởng, lương. Nụ cười trên mặt Trung Tú suýt chút nữa sụp đổ. Thiên địa giao trinh em Dương Đại Bi Phú, bí kíp võ học tuyệt thế trong thế giới cổ long, bên trong ghi chép 7 loại võ công tả môn nhất. Truyền thuyết khi sách này thành công, trời đổ mưa máu, đem đến ma quỷ gào khóc. Tác giả của sách này cũng thổ huyết mà chết khi viết chữ cuối cùng. Thời thiên ngai minh nguyệt đao, giang hồ chỉ xuất hiện 3 loại trong đó. Thiên tuyệt địa diệt đại tẩu hồn thủ của Đa Tình Tử, thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp của Phó Hưng Tuyết, thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ của cao thủ Tinh Túc Hải. 3 môn võ công đều là võ học đỉnh cao thế gian, lại càng quỷ dị huyền ảo. Người duy nhất nắm giữ thiên địa giao trinh em Dương Đại Bi Phú là ma giáo giáo chủ trong thế giới thiên ngai minh nguyệt đao. Võ học của hắn ngang tàng đương thời, đã đạt đến cảnh giới thần quỷ khó lường. Tuy nhiên, sau bất ngờ, nụ cười của Trung Tú cứng lại. Thiên địa giao trinh em Dương Đại Bi Phú lợi hại thì lợi hại, nhưng quá tà môn, hơn nữa hắn có luyện thành hay không, vẫn còn là một tần số. Nhưng ngay giây sau, kiến thức về thiên địa giao trinh em Dương Đại Bi Phú lại trực tiếp được mạng video chư thiên truyền vào trong đầu hắn. Đồng thời, trong cơ thể Trung Tú, một luồng nội lực từ không trung ngưng tụ, vận hành theo võ học ghi chép trong Đại Bi Phú. Trung Tú cảm nhận được chỉ trong một khoảnh khắc đã sơ lược nhập môn 7 môn võ học. Trung Tú dở khóc dở cười. Này, không thể không nói, phần thưởng này nhân tính hóa đến vậy sao? Lại còn tặng kèm một luồng nội lực, nhập môn tiểu ngu ngốc. Chỉ là, dù sao bây giờ cũng là xã hội pháp trị, hắn dù có học được 7 môn võ công tà môn nhất này cũng không có đất dụng võ, chẳng lẽ đi làm một kẻ tội phạm ngoài vòng pháp luật? Nghĩ đến đó, tâm trạng vừa mới phấn khích vì võ công nhập môn, lập tức tan biến đi một nửa. Nhìn lướt qua những bình luận vẫn đang tăng vọt dưới video, Trung Tú do dự, có nên tranh thủ lúc nóng, tiếp tục làm kỳ thứ hai không? Nếu mày suy nghĩ một lúc, hắn vươn tay cầm chuột, nguồn điện, tắt máy, ngủ. Con lửa ở đầu làng cũng không dám chăm chỉ như vậy, huống hồ hắn còn là một túc chủ. Chương 5, bang hội thứ 2, thập đại bang hội kim tiền bang, cầu hoa, vé đánh giá. Chương 5, bang hội thứ 2, thập đại bang hội kim tiền bang, cầu hoa, vé đánh giá. Ngay khi Trung Tú nằm trên giường chìm vào giấc mộng, trên mạng video chư thiên, khu vực bình luận của video kiểm kê của Trung Tú đã bùng nổ. Sau khi giao lưu, các nhân vật ở các thế giới khác nhau đã kinh ngạc phát hiện ra rằng những người để lại tin nhắn dưới video thực sự đến từ những thế giới khác nhau, thậm chí là cùng một thế giới, nhưng lại là những thời điểm khác nhau. Hồng Thất Công, ngươi nói ta đã chết. Ngươi là con trai của Dương Khang. Dương Khang là ai? Dương quá, Thất Công, chẳng lẽ ngài bây giờ vẫn chưa nhận ra phụ thân của ta? Vậy Quách Bá Bá đâu? Hồng Thất Công, Quách Bá Bá lại là ai? Trước gương cổ, Hồng Thất Công mặt đầy vẻ mơ hồ, nhưng ông mơ hồ đã đoán ra, người tên Dương quá này, e rằng là cùng một thế giới với ông, thậm chí là người của mấy chục năm sau. Trương Tam Phong, cái này, lão đạo quả thật từng nghe tương. Quách Nhị tiểu thư nói, Thần Điêu Đại Hiệp và Thất Công quen biết nhau. Dương quá, Thần Điêu Đại Hiệp là ai? Hồng Thất Công, Quách Nhị tiểu thư lại là ai? Trương Tam Phong, Bành Hòa Thượng, ta là một trong ngũ tản nhân của Minh Giáo. Dưới video này lại thật sự có thể liên thông với các thế giới khác, vừa hay tuyên truyền giáo nghĩa của Minh Giáo ta. Minh Giáo ta Giang Tiểu Ngư, cái gì mà Minh Giáo ám giáo, còn tuyên truyền giáo nghĩa? Sao nghe cứ như tà giáo vậy? Bành Hòa Thượng, tiểu tử ngươi lại dám sỉ nhục Minh Giáo ta. Sống không còn kiên nhẫn nữa rồi sao? Diệt tuyệt sư thái, tặc tử Minh Giáo, ai ai cũng có thể giết. Người phía trước thật sự là bang chủ cái bang Hồng Thất Công được ghi chép trong tổ sư của Nga Mi ta sao? Còn Thần Điêu Đại Hiệp, Giang Tiểu Ngư, cười chết, ta chính là sống không còn kiên nhẫn nữa rồi, ngươi có bản lĩnh thì đến thế giới của ta. Ta cho ngươi biết sự lợi hại của ác nhân gốc. Hồng Bá, thử, cái gì mà Thanh Long hội, gà đất chó đá mà thôi, thiên hạ hội của ta xưng bá võ lâm, Thanh Long hội nhỏ bé nếu ở thế giới của lão phu, đã sớm bị ta diệt rồi. Loan Loan, Hồng Bá, tên thật kiêu ngạo. Giang Tiểu Ngư, lần trước thấy tên kiêu ngạo như vậy là lần trước. Diệt Tuyệt Sư Thái, xưng bá võ lâm. Xem ra lại là một ma giáo. Vạn Bằng Vương, Thiên Hạ Hội. Tên hay. Nhưng phi bằng bảo của bổn tọa cũng có thể xưng bá võ lâm. Lão bá, ha ha. Thiên Vũ Thông, Nhạc Bất Quẩn. Hùng bá, Thiên Hạ Hội của ta xưng bá võ lâm, ngay cả võ lâm chí tôn cũng không dám đụng đến Thiên Hạ Hội của ta, những người thuộc tiểu môn tiểu phái hạng ba như các ngươi, tự nhiên không thể hiểu được. Vạn Bằng Vương, tiểu môn tiểu phái hạng ba. Bổn tọa đây là lần đầu tiên nghe có người dám xưng hô phi bằng bảo của ta như vậy, thú vị. Kẻ không biết không sợ. Từ Phúc, Thanh Long Hội, Thiên Hạ Hội. Lại thật sự có chư thiên thế giới. Ha 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 ha, thú vị. Thú vị. Loan Loan, Từ Phúc phía trên này, là Từ Phúc mà ta nghĩ đến sao? Lục Tiểu Phụng, các vị, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, ở đây là không thể chửi chết người sao? Sau khi những người ở các thế giới khác nhau trong khu vực bình luận video, một lần nữa xác nhận rằng thực sự có chư thiên thế giới, vô số người đều kinh ngạc, điên cuồng. Những bình luận dưới video, gần như mỗi phút mỗi giây, đều không ngừng xuất hiện vô số tin nhắn. Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trước gương. Trung Tú nhìn người trong gương, biểu cảm kinh ngạc. Võ công lại còn có tác dụng làm đẹp sao? Sau một đêm, hắn lại đẹp trai hơn vài phần, khiến Trung Tú không khỏi có chút phiền muộn, lần này hắn càng không dám ra ngoài, lỡ như cô gái nào đó nhìn thấy hắn, quyết tâm dùng tiền tích góp để lo cho cuộc sống của hắn, hắn không chịu nổi cám dỗ thì sao? Nhíu mày, quay trở lại phòng ngủ, mở máy tính. Ý niệm khẽ động, giao diện mạng video Chư Thiên hiện ra trên màn hình. Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, tỷ nhìn số lượng tin nhắn dưới video, Trung Tú chấn động. Quả nhiên, cao thủ võ lâm đều không cần ngủ. Nhìn thoáng qua, hướng gió trong khu vực bình luận đã hoàn toàn khác so với tối qua, gần như toàn bộ đều là hối thúc ra video mới. Giang Tiểu Ngư, tác giả còn chưa cập nhật. Không phải nói kiểm kê bang hội Chư Thiên sao? Sao chỉ có một Thanh Long hội? Nhạc Bất Quẩn, tiền bối Trung Thần Tú có đó không? Chín đại bang hội khác khi nào cập nhật? Nhạc Mô đã theo dõi tiền bối rồi. Tiêu Thập Tam Lang, cập nhật, cập nhật. Vi Tiểu Bảo, ta đã thức trắng một đêm, quần thâm mắt sắp xuất hiện rồi, tác giả rốt cuộc khi nào mới cập nhật? Một video chỉ kiểm kê một bang hội thì quá ngắn đi. Thiên Vũ Thông, Văn Tài, võ công có đánh cương thì được không? Hạ Tuyết Nghi, tác giả ra đây cập nhật. Lý Tầm Hoan, không biết trong thế giới của ta liệu có bang hội nào có thể lên bảng không? Hy vọng không. Hồ Phỉ, ngắn thì đúng là ngắn. Trung Tú nhìn những bình luận thúc giục đồng loạt, chớp chớp mắt, dường như có một thứ gì đó kỳ lạ xen vào. Đưa tay xoa cằm, nếu mày suy nghĩ, dường như một video chỉ kiểm kê một bang hội, quả thật hơi một chút cũng không ngắn, hợp tình hợp lý. Nhưng đã có nhiều người thúc giục như vậy, vậy thì chiều lòng các ngươi đi. Trung Tú vùi đầu bắt đầu làm video kỳ thứ hai. Vài giờ sau, cuối cùng cũng làm xong video thứ hai, tải lên, phát hành. Vươn vai, cảm động vì tinh thần chăm chỉ của mình, Trung Tú quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Cùng lúc đó, những người ở các thế giới khác đã chờ đợi suốt một đêm, cũng gần như ngay lập tức nhìn thấy video kiểm kê mới mà Trung Tú đăng tải. Hoa, cuối cùng cũng cập nhật rồi. Video thứ hai chắc chắn là kiểm kê cái bang của ta. Ta muốn xem, các bang hội khác có đáng sợ như Thanh Long hội không? Vô số người canh giữ trên mạng video Chư Thiên, nhấn vào phát video mới nhất của Trung Tú. Kiểm kê thập đại bang hội võ hiệp Chư Thiên, xếp hạng không phân biệt trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh. Thập đại bang hội Chư Thiên chi kim tiền bang. Video bắt đầu, vẫn là giọng kể chuyện trầm thấp mơ hồ. Người ở các thế giới khác nhau, sau khi nghe tên kim tiền bang, không ít người đều nhíu mày. Thế giới đại đường song long. Khấu Trọng, kim tiền bang. Bang hội này nghe tên đã thấy lợi hại rồi. Từ Từ Lăng liếc nhìn Khấu Trọng bên cạnh, "Trọng thiếu, ta sao lại thấy tên bang hội này hơi quê mùa?" Khấu Trọng đảo mắt, "Quê mùa chỗ nào? Ngươi nghĩ xem, kim tiền bang. Nghe tên thôi đã thấy rất nhiều tiền rồi. Không biết có thể mua được bao nhiêu cái bánh bao của chính tẩu. Thế giới ỷ thiên. Nga Mi." Diệt Tuyển sư thái nhíu mày, mặt đầy vẻ ghét bỏ, "Kim tiền bang. Cái tên tục tiểu như vậy, sao có thể lên bảng? E rằng chỉ là một bang phái hạng ba." Thế giới Lộc Đỉnh Ký. Vi Tiểu Bảo mắt sáng lên, "Tên hay. Người tạo ra bang phái này chắc chắn là một đại hiệp." Thế giới Bích Huyết Kiếm. Thế giới Tiểu Lý Phi Đao, thế giới Việt Nữ Kiếm, thế giới Phong Vân. Người của Chư Thiên thế giới, sau khi nghe tên kim tiền bang này, hoặc là chế giễu, hoặc là khinh thường, những người như Khấu Trọng, Vi Tiểu Bảo cảm thấy rất lợi hại rốt cuộc vẫn là số ít. Cầu hoa tươi vẽ đánh giá. Chương 6, kim tiền rơi xuống đất, đầu người khó giữ, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 6, kim tiền rơi xuống đất, đầu người khó giữ, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Kim tiền bang là bang phái có tiếng tăm lừng lẫy nhất, thế lực lớn nhất, tài lực hùng hậu nhất trong giang hồ. Kim tiền rơi xuống đất, đầu người khó giữ. Nếu ngươi là người trong giang hồ, nhất định đã nghe qua câu này. Màn hình chuyển cảnh, một đồng tiền vàng sáng chói xoay tròn, dường như hóa thành một ngọn núi hùng vĩ trấn áp giang hồ. Mẹ kiếp, trấn áp giang hồ, kim tiền bang tên tục tiểu như vậy, thế lực lại lớn đến thế. Kim tiền rơi xuống đất, đầu người khó giữ, bá đạo vậy sao? Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, trong kim tiền bang chắc chắn có rất nhiều cao thủ. Người của Chư Thiên vạn giới thấy đây, bàn tán xôn xao. Một bang phái có cái tên tục tiểu nhất, nhưng lại là bang phái có thế lực lớn nhất trong giang hồ, điều này khiến Chư Thiên chúng sinh cảm thấy không thể tin được. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lại cho rằng điều này là lẽ đương nhiên. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, võ lâm giang hồ tranh đấu đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ vì danh quyền tiền, trừ khi ngươi võ công cao tuyệt siêu nhiên thế ngoại, bằng không chúng sinh trăm họ ai có thể thực sự coi tiền bạc như phân đất. Đặc biệt đối với một thế lực, tài lực hùng hậu hay không tuy không phải là yếu tố cần thiết để thế lực mạnh mẽ, nhưng cũng là một yếu tố không thể thiếu. Điểm này không ít người ở Chư Thiên đều có kinh nghiệm sâu sắc. Thế giới Tiếu Ngạo, kim tiền bang. Nhạc Bất Quần là một trong những người có cảm nhận sâu sắc nhất, hắn mặt phức tạp cảm khái một tiếng. Thời kỳ Hoa Sơn phái hưng thịnh, tổ chức ngũ nhạc liên minh này, gần như Hoa Sơn phái chiếm vị trí minh chủ quanh năm, bốn phái còn lại, về bản chất thực ra giống như tiểu đệ của Hoa Sơn phái. Phải biết rằng, Hoa Sơn phái dù sao cũng từng là một trong lục đại môn phái, là một danh môn đại phái hàng đầu trong giang hồ. Dù có suy tàn, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, nội tình sâu dày của nó cũng hoàn toàn không thể so sánh với Hành Sơn phái, Tung Sơn phái và các phái mới nổi khác. Ban đầu, trưởng môn Hoa Sơn phái, khi phát hiện Hoa Sơn phái ngày càng suy tàn, khó duy trì địa vị đại phái hàng đầu, đã dứt khoát hạ mình, tìm bốn phái còn lại thành lập ngũ nhạc liên minh. Ngũ nhạc tương ứng, địa bàn môn phái lại cách xa nhau, trở lại địa vị thế lực hàng đầu. Địa vị lao đại của Hoa Sơn phái trong ngũ nhạc kiếm phái cũng không thể lay chuyển. Chính vì sự dứt khoát của trưởng môn Hoa Sơn phái năm đó, mới có thể khiến Hoa Sơn phái không giống như Nga Mi phái, không độc phái, từ đại phái hàng đầu trong giang hồ, cuối cùng biến thành hàng hai thậm chí hàng ba. Nhưng ngay cả trưởng môn Hoa Sơn phái năm đó cũng không ngờ, Hoa Sơn phái sẽ vì một cuộc nội loạn mà sức mạnh bị trọng thương, gần như tự giết lẫn nhau. Nhạc Bất Quần Lâm Uy thụ mệnh, đảm nhiệm trưởng môn Hoa Sơn phái, khổ cực phát triển mấy năm, mới khó khăn duy trì được Hoa Sơn phái, hơn nữa còn tạo dựng được danh hiệu quân tử kiếm trong giang hồ, cuối cùng cũng khiến Hoa Sơn phái không đến nỗi biến mất trong giang hồ. Nhưng người nhà biết rõ nỗi khó khăn của người nhà, dù có khổ cực duy trì mấy năm, Hoa Sơn phái cũng chỉ có vài ba người, đệ tử dưới môn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường chi tiêu ăn mặc của cả môn phái đều đè nặng lên vai trưởng môn Nhạc Bất Quần, khiến hắn tâm lực tiểu tụy. Nguyên nhân cũng chỉ có một chữ, tiền. Không có tài lực hùng hậu thì không thể chiêu mộ đệ tử lớn, ngay cả kiến trúc môn phái đã cũ kỹ từ lâu cũng không dám sửa sang lại, nói gì đến việc khôi phục huy hoàng ngày xưa của Hoa Sơn phái. Tưởng chừng là một trưởng môn môn phái phong quang vô hạn, nhưng ai làm chủ ai biết, một thanh kiếm sắc bén giá cả cũng có thể bằng chi tiêu một năm của một gia đình thường dân. Huống chi vũ khí này còn thường xuyên bị hao mòn. Tuy thế lực ở địa bàn Hoa Sơn phái hàng năm cũng đều cúng dường cống nạp, nhưng những khoản cúng dường và cống nạp bảo vệ này gần như đều phải dùng để mua dược liệu, dùng cho đệ tử dưới môn ngâm thuốc, căn bản không còn lại bao nhiêu. Kim Tiền Bang tên tuy tục nhưng sở hữu tài lực hùng hậu, lại là một trong những yếu tố không thể thiếu nhất của một thế lực. Nhạc Bất Quần mặt phức tạp cảm khái nói: thế giới Lộc Đỉnh Ký, Lệ Xuân Viện. Vi Tiểu Bảo hai mắt sáng rực: ta đã nói rồi, chỉ nghe tên Kim Tiền Bang thôi là biết, chắc chắn là bang phái lợi hại nhất, có tiền mới là đại gia. Thế giới Đại Đường Song Long, trong miếu đổ nát. Khấu Trọng vỗ đùi Từ Từ Lăng, vui vẻ nói: Lăng thiếu, ngươi xem đi, Kim Tiền Bang là bang phái có thế lực lớn nhất, danh tiếng vang dội nhất trong giang hồ, ta đoán không sai chứ? Đúng đúng đúng, Trọng thiếu ngươi có mắt nhất. Từ Từ Lăng bị Khấu Trọng vỗ đau nhăn mặt nói: tiếp tục phát. Kim Tiền Bang, cao thủ vô số, bang chủ của nó, Thượng Quan Kim Hồng dùng Long Vượng Hoàn, xếp thứ 2 trong binh khí phổ dẫn dắt 17 cao thủ trong bảng xếp hạng binh khí phổ cùng nhau thành lập. Màn hình chuyển cảnh, một cuốn bảng danh sách từ từ mở ra, vô số cao thủ giang hồ, nổi danh trong đó. Kim Tiền Bang ban đầu ẩn mình ngoài giang hồ, gần như không ai nghe nói đến, sau đó trong một đêm với sức mạnh đáng sợ càn quét võ lâm, ý đồ thôn tính các môn phái lớn trong giang hồ, xưng bá võ lâm. Bảng danh sách gần đi, cuối cùng màn hình dừng lại ở một đôi kim hoàn. Hai chiếc nhẫn giao nhau, một chiếc có rồng vàng cuộn tròn, một chiếc có phượng vàng vỗ cánh, ánh sáng sắc bén lấp lánh. Long phượng hoàn xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đồng tiền vàng sáng chói. Binh khí phổ, cái gì vậy? Nghe có vẻ giống như bảng xếp hạng vũ khí của các cao thủ giang hồ. Bách Hiểu Sinh này lại là ai? Lại có thể tạo ra bảng xếp hạng binh khí phổ trong giang hồ? Người của Chư Thiên Vạn Giới đang xem video đều kinh ngạc không thôi. Võ vô đệ nhất, văn vô đệ nhị. Bảng xếp hạng vũ khí của cao thủ võ lâm như vậy, nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng bất cứ ai có kinh nghiệm giang hồ đều biết, muốn tạo ra bảng xếp hạng như vậy, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Không chỉ phải hiểu rất rõ các cao thủ trong giang hồ, hơn nữa nếu không cẩn thận, sẽ đắc tội với toàn bộ võ lâm, phút chốc bị đánh đến tận cửa. Ví dụ như cùng là cao thủ hạng nhất, ai chịu thừa nhận mình yếu hơn người khác? Người Bách Hiểu Sinh vì sao lại xếp ta sau hắn? Có phải khinh thường ta không? Giết ngươi trước đã. Thế giới thần điêu. Hồng Thất Công nhíu mày, binh khí phổ ông có thể hiểu, giống như Hoa Sơn luận kiếm năm đó, cao thủ thiên hạ đều muốn leo lên đỉnh Hoa Sơn, tranh giành không chỉ là bản cửu âm chân kinh đó, mà còn là một danh tiếng. Ông Hồng Thất Công, chẳng phải chính vì Hoa Sơn luận kiếm mới có danh hiệu bắc cái, một trong thiên hạ ngũ tuyệt sao? Những lão giang hồ như Hồng Thất Công vừa nhìn đã thấy Bách Hiểu Sinh lập ra binh khí phổ này sẽ khiến bao nhiêu người trong giang hồ tranh giành nhau, chỉ để có tên trong binh khí phổ nổi danh giang hồ. Bách Hiểu Sinh này, e rằng tuyệt đối không phải loại người lương thiện. Hồng Thất Công khẳng định. Huynh đệ, sách mới cần được nâng niu, cầu hoa tươi phiếu đánh giá, xin hãy ủng hộ nhiều hơn. Chương 7, Thập Đại Bang Hội Quyền Lực Bang, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 7, Thập Đại Bang Hội Quyền Lực Bang, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Kim Tiền Bang, Thập Đại Bang Hội Chư Tiền, Kim Tiền Bang của ta lên bảng, hợp tình hợp lý. Thượng quan Kim Hồng nhìn thấy Kim Tiền Bang do mình sáng lập lại lên video kiểm kê Thập Đại Bang Hội Chư Thiên, cười lớn. Nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày, tự nhủ, Trung Thần Tú, người này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lại có thể hiểu biết Chư Thiên vạn giới, chẳng lẽ là tiên thần trong truyền thuyết? Vấn đề này, không chỉ Thượng quan Kim Hồng đang nghĩ, mà người trong Chư Thiên hằng hà xa số thế giới cũng đang tò mò. Có thể kiểm kê các bang hội Chư Thiên thế giới, người tạo video, Trung Thần Tú rốt cuộc có thân phận gì? Một điều có thể khẳng định là, tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng của họ. Tiếp tục phát. Trong màn hình, đồng tiền vàng xoay tròn, phong nền mờ ảo, dường như có vô số phong ba bao táp. Cuối cùng, đồng tiền như sao băng, lóe lên rồi biến mất không dấu vết. Màn hình chìm vào bóng tối, giọng độc thoại trầm thấp vang lên. Kiểm kê Thập Đại Bang Hội Võ Hiệp Chư Tiền. Thập Đại Bang Hội chi Kim Tiền Bang Kim Tiền rơi xuống đất, đầu người khó giữ. Thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm kiểm kê Kim Tiền Bang kết thúc, vô số người ở Chư Thiên đều cảm thấy một chút tiếc nuối. Kỳ kiểm kê này, Kim Tiền Bang tuy cũng có thể khiến người ta trực quan cảm nhận được sức mạnh, nhưng lại không đáng sợ như Thanh Long Hội trong video trước. Thế là xong rồi sao? Ngắn, ngắn, ngắn. Sao lại ngày càng ngắn vậy? Ta muốn biết sau này còn có bang hội nào nữa. Kim Tiền Bang tuy mạnh, nhưng cảm giác của ta lại không đáng sợ như Thanh Long Hội, chỉ có thể nói, uy thế quả thật rất lớn. Ta phát hiện ra rồi, Thập Đại Bang Hội bất kể là Thanh Long Hội hay Kim Tiền Bang, đều có một đặc điểm, đó là trấn áp võ lâm giang hồ, là bang phái lớn nhất trong giang hồ. Người phía trên, nếu ngay cả đại phái đứng đầu cũng không được coi là, thì làm sao có thể lên bảng kiểm kê Thập Đại Bang Hội Chư Thiên? Lần trước nghe câu nói vô nghĩa này là lần trước. Chỉ trong vài giây, khu vực bình luận đã tràn ngập tin nhắn. Nhưng khi họ nghĩ rằng video sẽ kết thúc sau khi kiểm kê Kim Tiền Bang, thì màn hình bốn tối đen trong video lại sáng trở lại. Kèm theo một tiếng nổ lớn, như màn hình cũng rung lên vài cái, khiến những người trước video đều giật mình. Một nắm đấm, phá tan bóng tối, xuyên thủng trời đất, trực tiếp đánh tới, bá đạo vô song. Giang Tiểu Ngư, ngoa tạo. Lại còn nữa. Tiền bối trung thần tú dài ra rồi. Vi Tiểu Bảo, ta xem ai còn dám nói tiền bối trung thần tú ngắn. Thật sự là quá dài rồi. Khấu Trọng, tiền bối trung thần tú luôn rất dài. Bành Hòa Thượng, cậu cùi. Ầm 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 ầm, trong tiếng sấm vang như vạn tiếng sấm sét, những người chư thiên trước video đều biến sắc. Cách gương cổ, họ dường như cũng có thể cảm nhận được ý quyền bá đạo vô song, chấn áp núi sông. Cú đấm này, thật mạnh. Lục Tiểu Phụng, Hạ Tuyết Nghi, Quách Tĩnh, Không Kiến Thần Tăng và các cao thủ ở các thế giới khác đều chấn động. Ý quyền, thế giới phong vân. Hùng Bá mặt đầy nghiêm trọng, hắn tử cú đấm này trong video, cảm nhận được một luồng ý quyền bá tuyệt thiên hạ. Người này có thể sở hữu ý quyền bá đạo như vậy, chắc chắn cũng là bậc bá chủ thiên hạ. Ví dụ như các cao thủ ở các thế giới khác như Thần Điêu, Lộc Đỉnh Ký, Ỷ Thiên càng kinh hãi. Thế giới Thần Điêu, Trung Dương Cung. Cú đấm này, cách gương cổ mà ta vẫn còn run rẩy, nếu ta đối mặt với cú đấm này, dù không chết, cũng sẽ bị trọng thương. Vương Trùng Dương mặt kinh hãi, cảm nhận ý quyền như muốn phá vỡ màn hình mà ra, kinh hãi nói: "Thế giới Lộc Đỉnh Ký." Vi Tiểu Bảo trực tiếp ngã từ trên ghế xuống, mặt tái mét, thần sắc kinh hoàng. "Mẹ kiếp, làm ta sợ chết khiếp." Hắn sợ hãi vô ngực. "Thế giới Tiểu Lý Phi Đao." Lý Tầm Hoan hai mắt như sao sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào gương cổ. Ý quyền bá đạo thật, ngay cả ta cũng không có tự tin có thể đỡ được cú đấm này mà không bị thương. Trong sự chấn động của vô số người ở chư thiên, năm đấm dừng lại. Tiệp kê thập đại bang hội võ hiệp chư thiên, xếp hạng không phân biệt trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh. Thập đại bang hội chư thiên chi quyền lực bang. Quyền lực bang, mẹ kiếp, tên kiêu ngạo thật. Dám đặt tên kiêu ngạo như vậy, quyền lực bang này chắc chắn cũng là bang hội sương bá võ lâm. Thế giới Lưu Tinh Hồ kiếm. Vạn Bằng Vương mặt mũi kỳ lạ, trong lòng thầm nhủ, Thanh Long hội, Kim Tiền bang giờ lại có thêm một quyền lực bang. Tên phi bằng bảo của ta có phải đặt quá bình thường không? Người khác thì rộng, tiền, quyền lực, nghe là thấy kiêu ngạo lợi hại rồi. Đến chỗ hắn, hai chữ phi bằng tùy ý nghĩa cũng rất tốt, nhưng bạn bằng vương vẫn cảm thấy kém một chút, ít nhất là không đủ kiêu ngạo. Thế giới Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng nhướng mày, tán thưởng, quyền lực bang. Tuyệt diệu. Dù là giang hồ võ lâm hay triều đình, cái gọi là quyền lực cũng chỉ là hai chữ quyền lực. Có quyền thì có tiền, danh tiếng, mỹ nhân. Bang chủ quyền lực bang này cũng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Thế giới Thần Châu kỳ hiệp. Quyền lực bang. Nhìn thấy trong video lại xuất hiện quyền lực bang do mình thống lĩnh, Lý Trầm Chu trên mặt lộ ra ý cười. Thập đại bang hội chư thiên vạn giới, quyền lực bang của ta đương nhiên phải lên bảng. Thế giới Thiên Long. Nam Hải Thần Ngạc Nhạc lão tam gãi gãi đầu, nhìn sang bên cạnh, "Lão đại, chúng ta tứ đại ác nhân có nên cũng thành lập một bang phái không? Gọi là ác nhân bảng thế nào?" Đoạn Diên Khánh ngay vậy, liếc nhìn Nhạc lão tam một cái, không thèm để ý thế giới Cố Tô. Mộ Dung Phục và một đám gia tướng ngồi trong chính điện. Đầu tiên là Thanh Long hội, sau đó là Kim Tiền bang, bây giờ lại có thêm quyền lực bang. Nếu ta cũng có thể sở hữu thế lực như vậy thì tốt biết bao. Mộ Dung Phục cảm khái nói. Giờ phút này, hắn không khỏi nảy sinh ý nghĩ thành lập một bang phái. Nếu hắn cũng có thể sở hữu một bang phái xưng bá giang hồ võ lâm như Thanh Long hội, Kim Tiền bang, muốn khôi phục Đại Yến quốc, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Một lúc sau, Mộ Dung Phục lắc đầu, kiềm chế sự bốc đồng trong lòng, tiếp tục xem. Quyền lực bang, bang phái số một thiên hạ, xưng bá giang hồ 40 năm, tất cả các môn phái, thế gia, môn thiệt trong giang hồ đều phải tránh mũi nhọn của nó. Quyền lực bang do Yến Cuồng Đồ sáng lập, người này được toàn bộ giang hồ tôn làm thiên hạ đệ nhất võ giả, đệ nhất dị nhân, đệ nhất kỳ nhân, đệ nhất cổ nhân. Xương ba thiên hạ, hiệu lệnh thất hải. Trong video, xuất hiện một bóng người, bá đạo cuồng ngạo, nhìn xuống giang hồ. Yến Cuồng Đồ sau vài năm thành lập quyền lực bang, đã bùng nổ trận chiến thảm khốc nhất trong lịch sử. Màn hình chuyển cảnh, vô số bóng người tay cầm đao kiếm, từng người đều khí thế hùng hậu, lại đều là cao thủ võ công không kém. Chỉ có điều, đối diện những người này, lại chỉ có một người. Một bóng người chắp tay đứng, tóc đen cuồn vũ, như thần như ma bá đạo. Khoảnh khắc tiếp theo, cao thủ võ lâm khắp núi rừng đều xông về phía bóng người kia, tiếng hô giết vang vọng trời xanh. Cầu hoa tươi vẽ đánh giá. Chương 8, quyền tức quyền, nắm đấm tức quyền, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 8, quyền tức quyền, nắm đấm tức quyền, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Thế giới Thần Châu kỳ hiệp. Đây là trận chiến Vũ Di Sơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số danh túc giang hồ nổi tiếng lâu năm trong võ lâm đều biến sắc mặt, như nghĩ đến một ký ức đáng sợ nào đó. Thậm chí có người nhìn bóng người bá đạo cuồng ngạo trong video, còn lộ vẻ kinh hãi, toàn thân run rẩy. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới chúng sinh nhìn thấy cảnh tượng này trong video cũng đều chấn động vô cùng. Giang Tiểu Ngư, ngoa tạo, một người đối mặt với nhiều cao thủ võ lâm như vậy, người này chính là Yến Cuồng Đồ, người sáng lập quyền lực bang, đệ nhất của nhân thế gian sao? Bá đạo vậy. Hoàng Dược Sư, ta được người trong võ lâm gọi là đồng tả, nhưng so với phong thái của đệ nhất Cuồng Đồ thế gian này, đệ nhất kỳ nhân giang hồ, ta tự thẹn không bằng, bội phục. Hùng Bá, thử, chẳng qua chỉ là gà đất chó đá mà thôi, một mình ta có thể diệt sạch bọn chúng. Lục Tiểu Phụng, nhiều cao thủ như vậy vây công một người, dù trận chiến này Yến Cuồng Đồ có chết, cũng đủ để võ lâm ca tụ. Nhạc Bất Quần, lại có cao thủ bá đạo cuồng ngạo như vậy. Diệt Tuyệt Sư Thái, người này bị nhiều người võ lâm vây công như vậy, chắc chắn cũng là người trong ma đạo. Bành Hòa Thượng, Lao Nico, Dương Tiêu, nhân vật như vậy, danh xưng đệ nhất cuồng đồ thế gian, danh bất hư truyền. Vi Tiểu Bảo, ta cũng vậy. Tiểu Phong, nhân vật như vậy, tiểu mỗi chỉ tiếp không thể cùng hắn kết giao bạn bè, uống rượu thỏa thích. Công tử Vũ, đủ tư cách giao đấu với ta. Giang Tiểu Ngư, ngoại tảo Thanh Long hội đại long thủ. Khấu Trọng, đại lao ta muốn gia nhập Thanh Long hội. Khu vực bình luận trực tiếp nổ tung, vô số người bị cảnh tượng yến cuồng đồ một mình chiến đấu với toàn bộ võ lâm chấn động, nhao nhao phát biểu. Tiếp tục phát. Trong video, đối mặt với vô số cao thủ võ lâm vây công, bóng người Khôi Ngô bá đạo cười lớn một tiếng, như sấm sét cuộn cuộn. Chiến. Lời vừa dứt, như một con bạo lòng, đạp chân xuống, xông thẳng về phía trước tấn công. Trận chiến Vũ Di Sơn, yến cuồng đồ một mình chiến đấu với toàn bộ võ lâm, sau khi giết chết, làm bị thương vô số người thì mất tích. Quyền lực bang do hắn sáng lập, rơi vào tay chuyển nhân duy nhất Lý Trầm Chu. Màn hình chuyển cảnh, cảnh chiến đấu kinh thiên động địa tàn biến, trên đỉnh núi cao chọc trời, một bóng người từ từ bước ra, khí thế bá đạo tuyệt luân, khiến người ta nhìn vào mà cảm động. Bóng người bá đạo, đưa tay lên, nắm đấm, như nắm cả trời đất núi non trong tay. Giọng độc thoại lại vang lên, như từ miệng bóng người đó thốt ra. Quyền chính là quyền, nắm đấm chính là nắm quyền. Ra quyền mạnh mẽ chính là quyền lực. Đàn ông không thể một ngày không có quyền. Ta chỉ tin vào nắm đấm của ta. Lời nói bá đạo trầm thấp, vang vọng khắp trời đất, một quyền đánh ra, tiếng nổ kinh hoàng vang dội. Bóng người chắp tay, nhìn xuống sông núi. Khoảnh khắc này, tuy không có cảnh tượng yến cuồng đồ một mình chiến đấu với toàn bộ võ lâm gây chấn động, thậm chí chỉ có thể coi là cảnh bình thường, nhưng lại mang đến cho vô số người ở chư thiên vạn giới một sự chấn động to lớn, so với lúc nãy, không hề thua kém, thậm chí còn hơn. Nắm đấm chính là nắm quyền. Đàn ông không thể một ngày không có quyền. Không biết bao nhiêu hào hùng giang hồ, không tự chủ được lẩm bẩm mấy câu này, tâm thần kích động. Thế giới phong vân. Hùng bá cười lớn một tiếng, giọng điệu đầy vẻ tán thưởng, hay. Hay một câu nắm đấm chính là nắm quyền. Hay một câu đàn ông không thể một ngày không có quyền. Nói hay lắm. Tiếng cười vang vọng trong đại điện. Thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Thượng quan Kim Hồng cũng mặt đầy vẻ tán thưởng, đồng tình. Người này quả thật là bá chủ một phương bang hội. Ha ha, ta thấy người này còn thích hợp làm một kiêu hùng hơn yến cuồng đồ, đệ nhất cuồng đồ thế gian kia. Thế giới tiếng ngạo. Tung sân phái. Tạ Lanh Thiện toàn thân kinh lực cuộn cuộn, lắng nghe những lời bá đạo đó. Đàn ông không thể một ngày không có quyền. Ta Tạ Lanh Thiện cũng phải trở thành một kiêu hùng bá đạo như vậy. Con đường nắm đấm của ta bắt đầu từ Ngũ Nhạc Minh Chủ. Thế giới thiên ngai minh nguyệt đao, thế giới ỷ thiên trong chư thiên vạn giới, rất nhiều nhân vật kiêu hùng có dạ tâm đều đồng tình không thôi. Mà những thanh niên như Vi Tiểu Bảo, Khấu Trọng, Giang Tiểu Ngư lại càng tâm thần kích động, gần như không thể tự chủ. Thế giới Lộc Đỉnh Ký, Lệ Xuân Viện. Vi Tiểu Bảo trực tiếp nhảy lên bàn, kích động mặt đỏ bừng, hét lớn, mẹ kiếp, đây mới là đàn ông. Ta cũng muốn nắm đấm, ta cũng muốn nắm quyền. Tiếng của hắn khiến không biết bao nhiêu vị khách đang vất vả cày cuốc trong Lệ Xuân Viện giật mình, trực tiếp bước vào trạng thái hiện giả. Vi Tiểu Bảo, đồ tiểu tạp chủ nhà ngươi, ngươi muốn chết sao? Thế giới đại đường song long. Khấu Trọng mặt đầy kích động, đứng dậy như hung hăng đánh một quyền vào không khí trước mặt, kích động nói, Lang thiếu, ta cũng muốn như hắn, ta không muốn làm một tên lưu manh nhỏ, ta muốn nắm quyền. Bên cạnh, Từ Từ Lăng đỏ mắt, yếu ớt nói, Trọng thiếu, ngươi muốn nắm quyền ta rất đồng tình, nhưng có thể trước khi nghĩ kỹ cách nắm quyền, hãy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết bữa trưa của chúng ta, ta sắp chết đói rồi. Thế giới Lục Tiểu Phụng. Thanh lâu. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói, hay một tiêu hùng bá đạo, nhân vật này thật sự khiến người ta bội phục. Nếu có thể cùng hắn kết giao, đương nhiên phải uống rượu một phen. Thế giới phong vân. Chu Ngựa. Đoạn Lãng nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì tâm trạng kích động. Ta Đoạn Lãng cũng muốn nắm quyền, ta mới không muốn làm tạp dịch, ta nhất định phải nắm giữ quyền lực. Chư thiên thế giới, không biết bao nhiêu người vì những lời này mà nảy sinh chí lớn. Video tiếp tục phát. Giọng nói bá đạo vang vọng trời đất, cuối cùng bóng người đó tan biến. Kiểm kê thập đại bang hội chư thiên. Thập đại bang hội chi quyền lực bang thế giới Thần Châu kỳ hiệp video kết thúc. Một lúc sau, chúng sinh chư thiên vẫn chìm đắm trong sự chấn động. Sau đó, khu vực bình luận vô số bình luận xuất hiện. Khấu Trọng, đại trưởng phu đương như thế. Vi Tiểu Bảo, đàn ông không thể một ngày không có quyền. Ta cũng muốn nắm quyền. Công tử Vũ, quyền lực bang, không tệ. Thượng quan Kim Hồng, đàn ông thì phải nắm quyền. Giang Tiểu Ngư, ngoa tạo, Thanh Long hội đại long thủ và Kim Tiền bang bán chủ. Nhạc Bất Quẩn, thật sự là đại lao sống. Lý Trầm Chu, tiền bối trung thần tú rốt cuộc là thần thánh phương nào? Loan Loan, mau nhìn, bang chủ quyền lực bang cũng xuất hiện rồi. Vi Tiểu Bảo, bái kiến đại lão. Giang Tiểu Ngư, bái kiến đại lão. Khấu Trọng, bái kiến đại lão. Đại lao ta muốn gia nhập quyền lực bang. Hùng bá, quyền lực bang quả thật không tệ, nhưng so với thiên hạ hội của lão phu còn kém xa. Cưu Ma Chí, tên tiêu ngạo như vậy, nói chuyện cũng tiêu ngạo như vậy, thiên hạ hội của ngươi lợi hại như vậy sao không lên bảng kiểm kê thập đại bang hội? Lý Trầm Chu, ồ. Hùng bá, tiểu bối vô chi, thiên hạ hội của lão phu xưng bá thiên hạ, đương nhiên có một chỗ trong thập đại bang hội. Vi Tiểu Bảo, Lệ Xuân Viện của ta xưng bá Thanh Lâu Dương Châu, cũng đương nhiên có thể lên bảng. Khấu Trọng, Lệ Xuân Viện. Hoa Lục Tiểu Phụng, nhắc nhở hữu nghị, thập đại bang hội hiện tại mới kiểm kê 3 cái, phía sau còn 7 cái, nói không chừng thật sự sẽ có thiên hạ hội. Vi Tiểu Bảo, cầu hoa tươi vẻ đánh giá, xin hãy ủng hộ nhiều hơn. Chương 9, cái bang của ta là bang hội lớn nhất giang hồ, lên bảng hợp tình hợp lý, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 9, cái bang của ta là bang hội lớn nhất giang hồ, lên bảng hợp tình hợp lý, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Linh, chúc mừng người sáng tạo Trung Thần Tú, số lượng fan của ngươi đã vượt qua 10 tỷ, nhận được phần thưởng kế hoạch hỗ trợ tân binh. Linh, chúc mừng ngươi, nhận được đan dược tẩy tùy đan, vật phẩm mặt nạ đồng xanh. Mặt nạ đồng xanh mặt nạ che giấu thân phận của công tử Vũ, không sợ nước lửa gặp mặt ta, tùy hoặc chết. Trong phòng khách, Trung Tú đang nằm ngửa trên sofa theo tư thế cá muối, trong đầu đột nhiên liên tiếp vang lên hai tiếng nhắc nhở của hệ thống. Khoảnh khắc tiếp theo, hai quả cầu ánh sáng ngưng tụ trước mặt hắn. Vẻ mặt kỳ lạ, xuề tay ra, ánh sáng trên quả cầu tiêu tan, vật phẩm bên trong rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn viên đan dược tỏa ra mùi thuốc thơm trên tay trái, Trung Tú suy nghĩ một giây, to thế này, là bôi ngoài hay uống trong? Viên đan dược trong tay, thần sắc giống hệt viên đại sơn tra tiêu thực, nếu không phải mùi vị tỏa ra hoàn toàn khác biệt với đại sơn tra, hắn còn tưởng mạng video chư thiên đang lừa hắn. Thứ này ăn vào không nhẹ sao? Cầm lên nhìn xem, cuối cùng Trung Tú tìm một cái hộp đại sơn tra còn sót lại, thử xem. Kích thước này, vừa khít, quả nhiên là để tiêu thực phải không? Tiêu thực bằng tẩy tủy phát tủy, suy nghĩ kỹ lại hình như không có gì sai. Cất tẩy tủy đang được thưởng, thứ này ngay cả hướng dẫn sử dụng cũng không có, xin Trung Tú cẩn thận, thật sự không dám ăn trực tiếp. Cất xong đại sơn tra, hắn đưa mắt nhìn sang phần thưởng khác. Đong đong đong. Gõ ngón tay, cảm nhận xúc giác lạnh lẽo đó, Trung Tú xác nhận, mặt nạ đồng xanh của công tử Vũ, dường như vẫn là một bảo vật. Tiện tay ném mặt nạ lên bàn trà trước mặt, hắn trở lại tư thế cá muối. Bảo vật thì sao? Hắn lại không cần che giấu thân phận, mặt nạ đồng xanh không có tác dụng gì với hắn. Chờ đã đột nhiên, Trung Tú hít một hơi lạnh, vui mừng cầm lại mặt nạ, đeo lên mặt. Xì. Quả nhiên, mát thật. Mặt nạ tỏa ra từng luồng khí mát, như có thể giúp người ta thanh tâm tinh khí. Thứ tốt. Có mặt nạ này, mùa hè chẳng phải không cần bật điều hòa sao? Trong lòng thầm khen mạng video chư thiên, Trung Tú đứng dậy, vận động gân cốt, gỡ mặt nạ xuống, quay người, xuống lầu. Một lát sau, xách một khay bánh bao, một bát hoành thánh quay trở lại, ăn no uống say xong, ngồi trước máy tính, bắt đầu làm video tiếp theo. Trời tối dần, mây đỏ như lửa. Cơ gắc, tải lên. Xong rồi. Sản lượng cao như vậy, ta quả thật là một út lương tâm. Trong lòng thầm khen mình, đăng video đã tải lên hoàn tất. Gần như chỉ vài giây sau khi hắn đăng tải, số lượng bình luận trong khu vực bình luận đã tăng gọn. Giang Tiểu Ngư, nhanh vậy sao? Hoa. Đại lão đột nhiên nhanh hơn. Vi Tiểu Bảo, tiền bối trung thần tú mãi mãi là thần. Hồng Thất Công, cái bang của ta là bang hội lớn nhất thiên hạ, không biết kỳ video này có kiểm kê cái bang không? Thiên Vũ Thông. Nhắc bất quẩn, đàn ông không thể một ngày không cập nhật. Lục Tiểu Phụng, trưởng môn Hoa Sơn phía trên, ta kính ngươi là một hán tử. Chúng sinh chư thiên vạn giới, vốn nghĩ Trung Tú sẽ giống như trước, sau khi cập nhật một kỳ video, phải đợi đến ngày hôm sau mới cập nhật, nhưng không ngờ, chỉ vài giờ sau, Trung Tú lại đăng video mới. Không ít người thậm chí còn đang xem đi xem lại hai kỳ video trước để hồi vị, rất nhiều người đều nóng lòng nhấn vào video mới nhất của Trung Tú. Video bắt đầu phát. Trong tiếng nhạc hào hùng, kiểm kê bắt đầu. Kiểm kê thập đại bang hội võ hiệp chư thiên, xếp hạng không phân biệt trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh. Thập đại bang hội chư thiên chi cái bang. Thế giới thần yêu. Nhìn thấy bang hội được kiểm kê lần này lại là cái bang, Hồng Thất Công trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đến rồi. Kỳ kiểm kê thập đại bang hội này quả nhiên có cái bang của ta. Ông mặt đầy kích động, không nhịn được rót một ngụm rượu, nhón mượn món ngự thiện, vừa ăn vừa xem. Thế giới thiên long. Tiểu Phong nhìn thấy kỳ kiểm kê đầu tiên lại là cái bang, cũng trên mặt lộ ra nụ cười. Thế giới ỷ thiên. Sử Hỏa Long cười lớn một tiếng, ha ha, cái bang của ta lại cũng lên bảng kiểm kê. Chúng sinh chư thiên vạn giới, không ít người lại lộ vẻ thất vọng. Sao lại là cái bang cũng đúng, thế lực của cái bang quả thật rất mạnh, có thể lên bảng kiểm kê thập đại bang hội chư thiên, cũng có vẻ hợp lý. Những người thất vọng, không phải vì họ cho rằng cái bang không đủ tư cách lên bảng kiểm kê, chỉ là rất nhiều người trong võ lâm, đối với cái bang đều rất quen thuộc, không còn cái cảm giác mới mẻ khi kiểm kê các bang hội khác. Tuy thất vọng, nhưng chúng sinh chư thiên vạn giới vẫn tiếp tục xem, dù sao so với các video khác, video do Trung Tú sản xuất kiểm kê các thế giới khác của chư thiên, là thứ khiến họ tò mò nhất. Tiếp tục phát, tiếng nhạc hào hùng lại chuyển thành từng tiếng trống rồn rập. Cái bang, ở không ít thế giới đều là bang phái lớn nhất trong giang hồ võ lâm, thành viên của nó đa số là ăn mày, vì số lượng đông đảo, được xưng là bang hội lớn nhất thiên hạ. Thành viên cái bang, khắp thiên hạ, bốn bể năm châu. Một điểm khác biệt của cái bang so với các bang hội khác ở chư thiên, cũng là điểm đặc biệt nhất, mặc dù số lượng bang chúng ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí có thể đạt đến hàng chục triệu, nhưng bang chúng tầng lớp dưới đa số là người bình thường không biết võ công, gia nhập cái bang, mục đích chỉ là cầu sống mà thôi. Sức mạnh của cái bang lại không nằm ở sự anh minh, võ công, dã tâm của bang chủ, mà nằm ở triều đình của thế giới mà nó đang tồn tại. Màn hình video biến đổi, dường như có vô số bóng người mặc trang phục cái bang khắp núi rừng, nhìn thoáng qua, có đến hàng vạn, thậm chí hàng triệu người. Nhưng cảnh tượng hùng vĩ này lại khiến những người trước video ở chư thiên vạn giới tuy cũng chấn động, nhưng không một ai cảm thấy kích động. Thế giới đại đường song long. Khấu Trọng bĩu môi, lẩm bẩm, cái bang có gì mà kiểm kê, nếu không phải sống không nổi, ai sẽ muốn gia nhập cái bang, đi làm một ăn mày. Thế giới thần yêu. Hồng Thất Công đã không còn sự hưng phấn ban đầu, ông im lặng không nói. Thế giới thiên long, thế giới ỷ thiên. Từng vị bang chủ cái bang đều mặt mũi khó coi. Cái bang kéo dài hàng trăm năm, người sáng lập ban đầu là ai, không cần tìm hiểu sâu. Nhìn các bang phái chư thiên khác, tuy cũng có những bang hội dã tâm bừng bừng, ý đồ lật đổ võ lâm, làm nhiều điều ác, nhưng nếu nói về cái ác, so với cái bang lại chẳng đáng nhắc đến. Màn hình video chuyển cảnh, bắt đầu thể hiện mặt xấu của cái bang, bang hội lớn nhất võ lâm giang hồ này. Buôn bán người, bắt cóc trẻ em, cố ý làm tàn tật, bắt chúng đi ăn xin và nhiều cảnh tượng khác. Chúng sinh chư thiên vạn giới, nhìn những cảnh tượng tàn nhẫn đó trong màn hình, không ít người có tấm lòng hiểm nghĩa, đều không kìm được sinh ra phẫn nộ. Thật là vô lý, cái bang lại có thể mất nhân tính đến vậy. Việc ác này còn tàn nhẫn hơn cả người trong ma giáo. cái bang lại còn có mặt mũi tự nhận là chính đạo. Vô số người công khai lên án. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, cầu ủng hộ. Chương 10, Kim Lân há phải vật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 10, Kim Lân há phải vật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Cái bang tầng dưới lại có nhiều kẻ độc ác đến vậy. Lừa đảo, bắt cóc, tội ác tày trời. Lời lên án của chư thiên vạn giới khiến hồng thất công của thế giới thần điêu mặt đỏ bừng. Có lẽ cái bang ở các thế giới khác là như vậy, nhưng cái bang do lão ăn mày ta thống lĩnh tuyệt đối không có chuyện này. Hồng thất công không nhịn được bình luận trong khu vực bình luận. Các bang chủ cái bang ở các thế giới khác cũng không còn sự kiêu ngạo ban đầu, nhao nhao lên tiếng bảo vệ cái bang của mình. Kiểm kê thập đại bang hội chư thiên. Thập đại bang hội chi cái bang thế giới võ hiệp chư thiên kiểm kê cái bang kết thúc, khi nhìn thấy thế giới mà cái bang được kiểm kê, khu vực bình luận sôi sục. Giang Tiểu Ngư, thế giới võ hiệp chư thiên. Khác với Thanh Long hội, Kim Tiền bang không phải là một thế giới, mà là cái bang ở chư thiên thế giới đều như vậy sao? Khấu Trọng, mấy vị bang chủ cái bang phía trên, nói sao đây? Loan Loan, bị vả mặt nhanh thật. Nhắc Bất Quần, nhân viên cái bang phức tạp, số lượng lại quá lớn, xuất hiện một số phần tử xấu, cũng là lẽ thường tình. Thế giới thần yêu. Nhìn từng bình luận, Hồng Thất Công chỉ cảm thấy món ăn do ngự chủ tình tâm chế biến trong miệng không còn hương vị như ban đầu, như nhai xác, mặt ông khó coi. Chẳng lẽ trong cái bang, thật sự có người làm những chuyện ác như vậy? Ông quyết định, sau khi xem video, sẽ lập tức đi điều tra bí mật, hễ phát hiện trong cái bang thật sự có người làm điều ác, lập tức thanh lý môn hộ. Khu vực bình luận. Hồng Thất Công, lão ăn mày ta sẽ đi điều tra rõ, một khi phát hiện cái bang ta thật sự có người làm điều ác, ta tự tay thanh lý. Sử Hòa Long, ta cũng vậy. Tiểu Phong, Tiểu Mô cũng phải điều tra rõ cái bang ta có kẻ tội ác tại trời như vậy không. Thế giới Thiên Long, là một trong tứ đại ác nhân, Nhạc Lao Tam tặc lưỡi, nói, ta Nhạc Lao Nhị là tứ đại ác nhân, sao lại cảm thấy những người trong cái bang này còn độc ác hơn ta. Thế giới Tuyệt Đại Song Tiêu, Giang Tiểu Ngư như mày, chuyện mà người trong cái bang làm, còn hung ác hơn mấy vị sư phụ của ác nhân của ta. Thế giới Lục Tiểu Phụ, Lục Tiểu Phụ lắc đầu, tự nhủ, cái bang tầng lớp dưới hỗn tạp, xảy ra chuyện như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng sinh chư thiên vạn giới cảm khái một phen xong, định tiếp tục xem video. Đông đông đông, tiếng trống rồn dập vang lên. Chúng sinh chư thiên mong chờ nhìn xuống. Thập đại bang hội chư thiên chi thiên hạ hội. Kim Lân há phải bật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng trong màn hình, hiện ra trụ sở của một bang hội. Chỉ nhìn thấy cảnh đầu tiên này, chúng sinh chư thiên đã chấn động vô cùng. Cung điện hùng vĩ trắng lệ, bậc đá xanh lắt nền kéo dài, có đến 99 bậc. Điêu khắc rồng phượng, vàng son lộng lẫy. Mẹ kiếp, đây thật sự là trụ sở của một bang hội sao? Sao nhìn cứ như hoàng cung vậy? Bang hội nào lại có thể xây dựng cung điện như vậy, nhiều bậc thang như vậy, có 90 mấy bậc chứ? Cửu Ngũ Chí Tôn, Thiên Hạ hội này xây dựng cung điện hùng vĩ như vậy, lại xây 99 bậc thang, đây là muốn làm hoàng đế sao? Nhìn thấy trụ sở của Thiên Hạ hội trong video, chúng sinh chư thiên chấn động. Giang Tiểu Ngư, chờ đã, Thiên Hạ hội. Trong khu vực bình luận hình như có một người tên rất kiêu ngạo nói, hắn là bang chủ Thiên Hạ hội. Thiên Vũ Thông, Nhạc Bất Quần, người tên hùng bá kia, hắn nói hắn là bang chủ Thiên Hạ hội. Ngoại tào hóa ra Thiên Hạ hội thật sự lợi hại đến vậy sao? Khấu Trọng, bang chủ. Bang chủ đâu? Ta muốn gia nhập Thiên Hạ hội. Hùng bá, thử, một lũ nhà quê không có kiến thức, Thiên Hạ hội của lão phu xưng bá võ lâm, thập đại bang hội trừ thiên đương nhiên có một vị trí cho Thiên Hạ hội của ta. Vi tiểu bảo, bang chủ xuất hiện rồi. Tiếp tục phát. Thiên Hạ hội ban đầu danh tiếng không hiển hách trong võ lâm giang hồ, nhưng chỉ mất 20 năm, liền xưng bá võ lâm, chiếm nửa giang sơn thiên hạ. Bang chủ của nó là Hùng bá, sư thừa Tam Tuyệt lão nhân, học được quyền, trưởng, thoái Tam Tuyệt. Sau khi Hùng bá học thành tài, Tam Tuyệt lão nhân quyết định chọn một trong hai đệ tử để truyền thụ tuyệt học Tam Phân Quy Nguyên. Hùng bá để có được bí kíp này, đã dùng lời lẽ khích bác, cuối cùng đánh bại đại sư Minh giành chiến thắng. Nhưng Tam Tuyệt lão nhân biết tính cách hắn không tốt, lại có dạ tâm lớn, nên không truyền bí kíp cho Hùng bá, ngược lại truyền cho Hùng võ. Đêm đó, Hùng bá liền hạ độc giết Tam Tuyệt lão nhân trong bữa tiệc, còn sư Minh Hùng võ cũng mang theo bí kíp Tam Phân Quy Nguyên chạy thoát. Hùng bá vì vậy không có được công pháp tu luyện Tam Phân Quy Nguyên, nhưng bằng thiên phú võ học của mình, khổ luyện Tam Tuyệt nhiều năm, tự sáng tạo ra Tam Phân Quy Nguyên khí tương tự. Không lâu sau khi giết ân sư, Hùng bá từng kết nghĩa với Hào Kiệt Ngọc Phi kinh nhận cư lâu năm, sau đó nghe nói nhà họ Ngọc có một cuốn giá y y thần quyết liền nảy sinh ý đồ xấu, dùng thiết thi mẫu tẩm hãm hại con gái ông ta là Ngọc Nhi, đoạt được gia sản và bí kíp của nhà họ Ngọc và thành lập Thiên Hạ hội, sau này lại dùng thiết thi hùng tâm uy hiếp, cuối cùng có được công lực cả đời của Ngọc Phi kinh, từ đó Hùng bá một bước trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Ngoa tạo, Hùng bá này lại độc ác đến vậy sao? Hạ độc giết sư, tàn hại huynh đệ kết nghĩa, người này thật sự xứng đáng là ma đạo rồi. Nhìn thấy bản kiểm kê, chúng sinh chư thiên đều bàn tán xôn xao. Thế giới phong vân, Hùng bá mặt xanh lét, hắn không ngờ một video kiểm kê lại bạch trần tất cả những chuyện hắn đã làm. Trong cơn giận dữ, Hùng bá cũng kinh hoàng vô cùng. Trung thần tú này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết rõ mọi chuyện của ta? Thậm chí ngay cả chuyện ta hạ độc giết Tam Tuyệt lão nhân, uy hiếp Ngọc Phi kinh cũng biết. Cùng lúc đó, Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân và một đám bang chúng Thiên Hạ hội cũng đều nhìn thấy video. Sư tôn hắn lại là kẻ tiểu nhân độc ác như vậy? Không thể nào. Tần Sương, người vẫn luôn coi Hùng bá là ân sư từ phụ, mặt kinh ngạc, thất thanh nói. Nhiếp Phong cũng lộ vẻ khó tin. Hừ, Hùng bá độc ác, hắn vốn là người như vậy, năm đó giết cả nhà bộ gia ta, làm ra chuyện như vậy, có gì mà bất ngờ chứ? Bộ Kinh Vân mặt lạnh lùng, toàn thân sát khí cuồn cuộn. Sau đó, Hùng bá lại chiêu mộ Thiên Chỉ thập nhị sát về dưới trướng, thế lực thiên hạ hội ngày càng thịnh vượng, đã có khí tượng xưng bá võ lâm. Sau đó, Hùng Bá tìm được Nê Bồ Tát tinh thông bói toán, sau khi Nê Bồ Tát xem bói nửa đời trước của hắn Kim Lân há phải vật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng hắn lại tốn công tốn sức, tìm được nhất phòng, bộ kinh vân, phá hủy vô song thành, khiến thiên hạ hội trở thành bá chủ võ lâm, xưng bá võ lâm. Nhìn thấy đây, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người đều lộ vẻ kinh ngạc. Sư tôn lại vì lời tiên tri của Nê Bồ Tát nên mới thu ta làm đồ đệ sao? Nhiếp Phong kinh ngạc nói. Thì ra đây là nguyên nhân Hùng Bá diệt cả nhà bộ gia ta. Bộ Kinh Vân ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân sát khí cuồn cuộn. Cầu hoa tươi phiếu đánh giá. Chương 11, kiểm kê tạm dừng, kỳ sau dự báo, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 11, kiểm kê tạm dừng, kỳ sau dự báo, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Vô Song Thành. Vô Song Thành của ta khi nào bị thiên hạ hội diệt rồi? Độc Cô Nhất Phương mặt đầy mờ mịt. Chẳng lẽ những gì video nói là sẽ xảy ra? Nghĩ đến một khả năng, sắc mặt Độc Cô Nhất Phương trắng bệnh. Trong thời gian thiên hạ hội xưng bá võ lâm, Hùng Bá lại một lần tìm đến Nê Bồ Tát, nhận được lời tiên đoán nửa đời sau của mình, Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân Tế Hội Thiện Thủy Du, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Hắn không cam tâm tin vào thiên mệnh, bèn thiết kế ly gián phong vân, khiến hai người phong vân cuối cùng phản bội thiên hạ hội. Hình ảnh chuyển động, Hùng Bá từng xưng bá võ lâm, khoác hắc bảo, đầu tóc bạc trắng, co quắp ngồi trên mặt đất. Trong mắt hắn đầy hối hận, một nữ tử ngực nhuốm máu, được hắn ôm trong lòng. U nhược, u nhược. Hùng Bá thống khổ gào thét, ôm thi thể nữ tử khóc nức nở. Đối diện, Bộ Kinh Vân sắc mặt lạnh lùng trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, trầm mặc một lát, cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm, xoay người rời đi. Hùng Bá, nữ nhi ngươi vì ngươi đỡ một kiếm, ân oán giữa ngươi và ta từ nay chấm dứt, ta sẽ không giết ngươi nữa. Từ nay về sau, ngươi cứ làm một lao giả bình thường đi. Lời vừa dứt, Bộ Kinh Vân đã rời đi. Phong Vân Thế Giới. Bảnh. Hùng Bá nhìn thấy cảnh này, toàn thân khí kình cổ đãng, tóc đen cuồn vũ, hắn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong hình ảnh, sắc mặt dữ tợn. Ta cuối cùng sẽ bại dưới tay Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. U Nhược cũng chết rồi. Không thể nào. Sắc mặt hắn xanh mét, hoàn toàn không dám tin mình lại rơi vào tình cảnh này. Bộ Kinh Vân. Một lát sau, Hùng Bá nghiến răng niệm tên Bộ Kinh Vân, sát ý trong mắt bạo tăng. Video đã có thể kiểm kê tất cả những gì hắn đã làm trong nửa đời đầu, Hùng Bá tin rằng những chuyện sau này nói không chừng cũng là thật. Giờ khắc này, trong lòng hắn đối với Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân dâng lên sát ý nồng đậm. Sau khi nữ nhi chết, Hùng Bá lòng như cho tàn, cuối cùng dùng Tham Lang kiếm tự sát. Cùng với sự sụp đổ của một đời kiêu hùng Hùng Bá, thiên hạ hội cũng từ thịnh chuyển suy. Trong thiên hạ hội, nhìn thấy trong video nữ nhi của Hùng Bá là U Nhược hy sinh thân mình đỡ một kiếm thay Hùng Bá mà Ngọc Tiêu Lương vẫn, Hùng Bá cũng tự sát, trong lòng Bộ Kinh Vân lại không có một chút vui mừng nào. Tất cả những điều này đều là những chuyện chưa xảy ra, nhưng bây giờ lại được kiểm kê ra. Bộ Kinh Vân tin rằng Hùng Bá lúc này chắc chắn cũng đã xem video. Nhận thấy điều không ổn, Bộ Kinh Vân thậm chí còn không dám xem hết video, hắn lập tức hành động, định rời khỏi thiên hạ hội ngay lập tức. Phong Thần Đường. Nhiếp Phong cũng nhìn thấy kết cục của Hùng Bá, sắc mặt hắn kinh ngạc. Sư tôn hắn lại bại dưới tay ta và Vân sư mình, cuối cùng tự sát. Trong lòng chấn động, Nhiếp Phong vẫn còn có chút không dám tin. Kiểm kê thập đại bang hội chư thiên. Thập đại bang hội chi thiên hạ hội Phong Vân Thế Giới kiểm kê đến đây kết thúc. Nhìn thấy kết cục của Hùng Bá, chúng nhân chư thiên vạn giới đều cảm khái vạn phần. Một đời kiêu hùng, cuối cùng lại tự sát, có thể nói là làm nhiều điều bất nghĩa ác gặp tai ương. Thiên hạ hội tuy xưng bá võ lâm, nhưng thời gian huy hoàng lại quá ngắn ngủi. Thật sự là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Khu bình luận. Vi Tiểu Bảo, Hùng Bá một đời kiêu hùng, vậy mà lại tin tưởng thuật sĩ đến vậy. Ta không thể nào hiểu được. Khấu Trọng, làm chuyện trái lương tâm nhiều, cuối cùng sẽ lo lắng có báo ứng. Giang Tiểu Ngư, ta đã nói rồi, cái tên ngông cuồng như vậy, nhất định sẽ bị đánh. Nhắc Bất Quần, Hùng Bá người này, tâm ngoan thủ lạn, ngay cả sư phụ và huynh đệ kết bái của mình cũng có thể giết hại, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, cũng coi như là báo ứng rồi. Loan Loan, các ngươi không phát hiện ra sao? Trong video kiểm kê có nhắc đến, thiên hạ hội xưng bá nửa giang sơn, một bang hội xưng bá võ lâm thì còn nói được, dùng nửa giang sơn để hình dung Trương Tam Phong, nửa giang sơn, chẳng lẽ ngay cả triều đình cũng phải ở dưới thiên hạ hội? Khi chúng nhân đang bàn tán xôn xao, đột nhiên một lời bình luận được ghi lên, khiến khu bình luận trực tiếp bùng nổ. Trung Thần Tú, hoàng đế trong Phong Vân Thế Giới, cũng đồng dạng là võ lâm chí tôn, thiên hạ hội xưng bá nửa giang sơn, quả thật như các ngươi nghĩ. Giang Tiểu Ngư, chết tiệt, Trung Thần Tú đại lao xuất hiện rồi. Vi Tiểu Bảo, cận khoảng cách bái kiến đại lão. Loan Loan, thật sự là đại lão bản thân. Khấu Trọng, cận khoảng cách bái kiến đại lão. Trương Tam Phong, Trung Thần Tú tiền bối. Lời bình luận của Trung Thần Tú khiến chúng nhân chư thiên vạn giới đều kích động không thôi. Có thể kiểm kê các bang hội trong chư thiên thế giới, Trung Thần Tú trong lòng bọn họ đã được coi ngang hàng với tiên thần trong truyền thuyết, bây giờ lại thấy Trung Thần Tú phát biểu, khiến bọn họ kích động không thôi. Hùng Bá, Trung Thần Tú tiền bối, ta có thật sự sẽ như video nói không? Nhắc Bất Quần, Hùng Bá. Giang Tiểu Ngư, ồ, không phải nói Hùng Bá tự sát sao? Sao vẫn còn xuất hiện? Lục Tiểu Phụng, e rằng video kiểm kê của tiền bối là tương lai chưa xảy ra ở thế giới của Hùng Bá, cho nên Hùng Bá vẫn chưa chết. Vi Tiểu Bảo, bây giờ Hùng Bá đã nhìn thấy tương lai, vậy chẳng phải hắn nói không chừng sẽ không chết sao? Vi Tiểu Bảo, Trung Thần Tú tiền bối ta cũng muốn xem tương lai của ta. Ta có giàu sang phú quý không? Nhắc Bất Quần, tiền bối, Hoa Sơn của ta có thể tái hiện huy hoàng không? Yêu Nguyệt, giao y đi thần quyết của Phong Vân Thế Giới. Vô số người trong chư thiên vạn giới nhìn thấy lời phát biểu của Hùng Bá, nhận ra rằng video kiểm kê của Trung Thần Tú có thể dự đoán tương lai, ngoài sự kinh ngạc, cũng lũ lượt phát biểu, muốn biết tương lai của mình. Chỉ là, mặc cho bọn họ phát hiện thế nào, lại phát hiện Trung Thần Tú không trả lời bất kỳ ai. Sau một hồi phát biểu điên cuồng, thấy Trung Thần Tú không trả lời, chúng nhân cảm thấy hơi thất vọng, định tiếp tục xem video. Kiểm kê thập đại bang hội chư thiên, thượng, kết thúc dự báo, mỗi một thế giới đều có ma đạo, phản diện, kỳ sau chúng ta sẽ kiểm kê các phản diện, tiêu hùng trong chư thiên thế giới. Chúng nhân chư thiên và giới, hết rồi sao? Cái này, thượng, có phải còn có, hạ, không. Thập đại bang hội mới kiểm kê được 5 cái, thật muốn biết 5 cái sau là 5 cái nào. Kỳ sau là kiểm kê thập đại phản diện tiêu hùng chư thiên sao? Nhìn thấy kiểm kê thập đại bang hội chư thiên lại tạm thời kết thúc, không ít người đều cảm thấy thất vọng, nhưng khi nhìn thấy dự báo, chúng nhân chư thiên lại một lần nữa dấy lên hứng thú. Thập đại phản diện tiêu hùng chư thiên. Nhạc Lao Tam, thập đại phản diện chư thiên, chắc chắn có tứ đại ác nhân chúng ta. Lý Đại Trùy, tứ đại ác nhân. Ác nhân cốc chúng ta còn có thập đại ác nhân nữa kìa. Diệt Tuyệt Sư Thái, thập đại phản diện. Chắc chắn đều là những kẻ ma đạo yêu nhân mà ai ai cũng muốn diệt trừ. Loan Loan, lão ni cô Phật Môn, ngươi mang ai là ma đạo yêu nhân? Sư Phi Huyên, Lý Tầm Hoan, mấy bang chủ trong video kiểm kê thập đại bang hội, dường như cũng có thể được gọi là tiêu hùng. Tây Môn Suy Tuyết, thú vị. Kiểm kê thập đại bang hội tạm thời kết thúc, nhưng vì Trung Thần Tú dự báo tin tức kiểm kê kỳ sau, hứng thú của chúng nhân chư thiên vạn giới càng tăng cao, tất cả đều đang mong đợi. Trong đó, không ít người thậm chí còn xem lại kiểm kê thập đại bang hội. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 12, vạn giới ảnh hưởng, chức năng tiếp theo của mạng video, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 12, vạn giới ảnh hưởng, chức năng tiếp theo của mạng video, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Lam Tinh. Trung Thần Tú tạm thời kết thúc kiểm kê thập đại bang hội. Phát triển đa tuyến, chỉ làm một cái kiểm kê sao được? Đứng dậy, hoạt động gần cốt, đợi nửa ngày, Trung Thần Tú chớp mắt. Ơ, phần thưởng của ta đâu? Hai lần trước, mỗi lần hắn đăng video đều nhận được phần thưởng từ mạng video chư thiên, nhưng lần này lại không nghe thấy thông báo về phần thưởng. Bị hack rồi sao? Sắc mặt bất mãn, Trung Thần Tú điều chỉnh lại giao diện mạng video chư thiên, nghiên cứu kỹ lưỡng. Tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy hỗ trợ người mới ở một góc quất. Một lát sau, xì. Trung Thần Tú chớp mắt, từng chữ đọc lại một lần nữa, xác nhận mình không nhìn nhầm, trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Sau này có thể mở thông đạo thế giới. Thậm chí, phía sau còn có một câu, mạng video chư thiên sau này sẽ tiếp tục mở thêm các chức năng khác. Có thể mở thông đạo thế giới, điều này có nghĩa là Trung Thần Tú cũng có thể xuyên không đến các thế giới khác. Cuối cùng ta không cần lo lắng làm pháp ngoại cuồng đồ nữa sao? Sau một hồi xoa tay, Trung Thần Tú không ngừng nghỉ sản xuất video kiểm kê mới. Vì các tiểu thư chư thiên. Xuân Phong. Cùng lúc đó, chư thiên và giới, có rất nhiều người ở các thế giới, cũng bị video kiểm kê của Trung Thần Tú mà xảy ra thay đổi. Phong Vân thế giới. Hùng Bá sau khi xem xong video, trực tiếp rời khỏi đại điện, định ra tay trước, trừ bộ Kinh Vân. Nhưng khi hắn đến Phi Vân Đường, lại được các bang chúng Phi Vân Đường báo lại, bộ Kinh Vân đã rời khỏi Phi Vân Đường từ một nén hương trước đó. Hùng Bá lập tức đoán được, e rằng bộ Kinh Vân cũng đã xem video trước đó, nhận ra điều không ổn, liền trực tiếp rời khỏi Thiên Hạ Hội. Văn Xú Xú, truyền lệnh tiên chỉ thập nhị sát, lệnh cho bọn hắn tìm ra bộ Kinh Vân cho ta. Hùng Bá trầm mặt nói. Vâng. Bộ Kinh Vân rời khỏi Thiên Hạ Hội, Hùng Bá nghĩ, xoay người định đi Phong Thần Đường. Nhưng còn chưa kịp đến Phong Thần Đường, đã thấy Tần Sương vội vã đi tới. Sư phụ. Tần Sương nhìn thấy Hùng Bá, do dự một thoáng, chắp tay chào Hùng Bá. Hùng Bá nheo mắt, đánh giá Tần Sương một lượt, lạnh lùng nói, "Sương Nhi, ngươi có thấy phong sư đệ của ngươi không?" Cái này Tần Sương lắp bắp, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng ngẩng đầu lên, lại chạm phải một đôi mắt đầy hung bạo, hắn toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ khổ sở nói, "Sư phụ, con nhìn thấy biểu cảm của Tần Sương." Hùng Bá trong lòng trầm xuống, hắn lo sợ nhất phong cũng đã rời khỏi Thiên Hạ Hội. Nói, Hùng Bá quát lớn một tiếng, khiến Tần Sương toàn thân run rẩy. "Sư phụ, không lâu trước Vân sư đệ và Phong sư đệ đã cùng nhau rời khỏi Thiên Hạ Hội, sư phụ người thật sự những lời sau." Tần Sương còn chưa kịp nói ra, Hùng Bá đã một trường ấn ra. Nghiệt đồ. Bành. Tần Sương không kịp đề phòng, không ngờ Hùng Bá lại ra tay với mình, trực tiếp bị Hùng Bá một trường đánh bay ra ngoài, thổ huyết, ngất đi. Tìm. Lệnh cho tất cả mọi người, tìm ra tung tích của hai nghiệt đồ Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân cho ta. Vâng. Hùng Bá sắc mặt âm trầm, trong mắt đầy sát ý Phong Vân Tế Hội Thiện Thủy Du. Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân. Nê Bồ Tát, thì ra đây chính là lời tiên đoán nửa đời sau của Hùng Bá ta mà ngươi giấu giếm. Đáng tiếc, đã biết Phong Vân sẽ đối đầu với ta, ta nhất định phải diệt trừ bọn chúng trước. Hùng Bá lẩm bẩm một câu. Hắn nghĩ đến U Nhược, nữ nhi duy nhất của mình, người đã hy sinh thân mình đỡ một kiếm cho hắn trong video, trong mắt hiện lên vài phần dịu dàng của người cha. Xoay người đi về phía Hồ Tâm Tiểu Trúc. Độc nữ U Nhược của hắn vẫn luôn được hắn giấu ở Hồ Tâm Tiểu Trúc, đây là điểm yếu duy nhất của hắn, cho nên rất ít người biết Hùng Bá lại có một nữ nhi. Đáng tiếc, bây giờ vì video kiểm kê, e rằng thiên hạ đã biết Hùng Bá lại có một nữ nhi. Thần điêu thế giới. Sau khi xem xong video, Hồng Thất Công trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Hắn muốn điều tra xem, trong cái bang có thực sự tồn tại tình trạng như trong video đã thể hiện, các đệ tử cái bang cấp dưới lừa gạt, thậm chí cố tình dụ dỗ trẻ em, làm tàn tật chúng để đi ăn xin, bắt nạt phụ nữ. Thiên Long thế giới, Tiêu Phong cũng giống như Hồng Thất Công, bắt đầu điều tra kỹ lưỡng các bang chúng cấp dưới của cái bang. Thiên Ngai Minh Nguyệt Đao thế giới. Vì video kiểm kê của Trung Thần Tú, Thanh Long hội ẩn mình trong giang hồ đã bị phơi bày hoàn toàn, không ít người trong giang hồ bắt đầu lo lắng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ những người tâm phúc mà bình thường họ cực kỳ tin tưởng. Tuyệt đỉnh. Một thân ảnh chắp tay đứng đó, mặt đeo mặt nạ đồng xanh dữ tợn, tóc bạc trắng như rồng rắn của Vũ. "Chuẩn bị bắt đầu đi, Thanh Long Lược Thế." Công tử Vũ lạnh lùng nói. "Vâng." Phía sau, sáu đại long thủ cung kính đáp lời. Lộc đỉnh ký thế giới. Vi tiểu bảo thu dọn hành lý, lén lút lẹn ra khỏi Lệ Xuân viện. "Ta Vi tiểu bảo mới không muốn làm một đời rùa rụt cổ, ta cũng muốn nắm quyền. Đàn ông không thể một ngày không có quyền." Trong đêm tối, hắn có hành trang, rời khỏi Lệ Xuân viện. Đại đường song long thế giới. Khấu Trọng giơ tay lên, một tay nắm quyền. "Quyền chính là quyền. Lang thiếu, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta cũng muốn thành lập bang phái." Từ Tử Lăng nhìn Khấu Trọng hùng tâm vạn trượng, không đành lòng đả kích hắn, đảo mắt hỏi, "Vậy Trọng thiếu, bang hội của chúng ta gọi là gì? Trụ sở ở đâu? Có bao nhiêu bang chúng?" Khấu Trọng đầy tự tin nói, "Bang phái của chúng ta cứ gọi là Đệ Nhất Bang." Hắn giơ hai ngón tay, nói, "Ta là bang chủ, ngươi là phó bang chủ. Vậy chỉ có hai chúng ta sao?" Khấu Trọng nghiêm túc gật đầu nói, "Lăng thiếu, ngươi phải tin ta, rất nhanh Đệ Nhất Bang của chúng ta sẽ trở thành bang phái lớn nhất võ lâm giang hồ. Còn về trụ sở bang phái, cứ tạm thời đặt ở đây đi." Từ Tử Lăng theo ngón tay của Khấu Trọng, nhìn về phía ngôi miếu đổ nát phía sau, đầy vết đen. Lúc này, đột nhiên, từ xa một bóng trắng lao nhanh tới. "Lăng thiếu, đó là cái gì?" Khấu Trọng kinh hãi hét lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Buổi tối, bóng trắng đó tốc độ cực nhanh, như quỷ mị. Chẳng lẽ là quỷ? Từ Tử Lăng cũng sắc mặt trắng bệnh. Rất nhanh, khi bóng trắng cách ngôi miếu đổ nát vài trượng, lại trực tiếp ngã xuống đất. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí lại gần. "Ơ, lại là một nữ quỷ. Trọng thiếu, là người chứ không phải quỷ chư thiên thế giới. Có rất nhiều bang phái đều bắt đầu bắt chước Thanh Long hội, Quyền Lực Bang. Từ hôm nay trở đi, bang hội của chúng ta cũng phải phát triển phân đàn. Trước tiên phát triển 36 đường khẩu đi." "Bang chủ, nhưng bang phái của chúng ta không có nhiều địa bàn như vậy đồng đốc. Một địa bàn không thể xây thêm vài đường khẩu sao?" "Nắm quyền là nắm quyền. Sa Hải bang của ta ngươi là kẻ dùng đao, nắm quyền cái quỷ gì? Chư thiên vạn giới đều bị video của Trung Thần Tú, giang hồ sóng gió nổi lên. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Đăng tải." Thức trắng một đêm, Trung Thần Tú đăng tải video đã làm xong lên mạng video chư thiên, rời khỏi máy tính, trở về giường, nằm xuống ngủ thiếp đi. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 13, tiệm kê mới, thập đại phản diện tiêu hùng chư thiên, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 13, tiệm kê mới, thập đại phản diện tiêu hùng chư thiên, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Giang Tiểu Ngư, cập nhật rồi. Trung Thần Tú tiền bối cập nhật rồi. Vi Tiểu Bảo, tác giả lương tâm, cao sản tượng. Thần Tú. Nhạc Lao Tam, thập đại phản diện chư thiên, ta Nhạc Lao Nhị đứng thứ hai. Loan Loan, vậy sao ngươi lại gọi là Lao Tam? Video của Trung Thần Tú gần như ngay lập tức khi được đăng tải, khu bình luận đã điên cuồng xuất hiện vô số bình luận. Chúng nhân ở các thế giới khác nhau, nóng lòng nhấp vào video mới. Theo tiếng nhạc trầm thấp, kiểm kê bắt đầu. Kiểm kê thập đại phản diện võ hiệp chư thiên. Thứ hạng không phân biệt trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh của mình. Thập đại phản diện chư thiên chi Đông Phương bất bại. Nhật xuất Đông Phương, Duy Ngã bất bại. Giang Tiểu Ngư, chết tiệt, Đông Phương bất bại. Ta vốn tưởng hùng bá đã đủ ngông cuồng rồi, không ngờ không có kẻ ngông cuồng nhất, chỉ có kẻ ngông cuồng hơn. Lục Tiểu Phụng, kẻ ngông cuồng trước đã kèo rồi, kẻ ngông cuồng hơn này Vi Tiểu Bảo, vừa ra khỏi Lệ Xuân viện, đã thấy cái tên ngông cuồng như vậy, ta có phải cũng nên chuẩn bị một danh hiệu tương đối ngông cuồng không? Nhắc bất quần, lại là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Loan Loan, khủng bố như vậy. Diệt Tuyệt Sư Thái, thử, kẻ ma đạo. Lão bá, Đông Phương bất bại, người này nhất định là võ công cao cường, uy trấn võ lâm, nếu không đã sớm bị người ta đánh chết rồi. Hạ Tuyết Nghi, đột nhiên cảm thấy biệt danh của mình hơi quê thì phải. Trương Tam Phong, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo. Người này là nhân vật ở thế giới của Nhạc Trưởng môn. Thiên Vũ Thông. Từ Phúc, tên ngông cuồng như vậy, ta đã từng gặp một cái tương tự, đó là một đoạn hồi ức không thể chịu nổi bạn bằng vương, người trên, xin kể chi tiết, bạn tọa muốn nghe. Nhắc bất quần, Đông Phương bất bại là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo ở thế giới của chúng ta, võ công của hắn quả thật là cao thủ tuyệt đỉnh, Quý Hoa Bảo Điện mà hắn tu luyện, càng là võ học đỉnh cao trong giang hồ. Vi Tiểu Bảo, Quý Hoa Bảo Điện, ta cũng muốn học. Khấu Trọng, như trên. Công tử Vũ, bất bại. Kiểm kê chỉ xuất hiện một cái tên, đã khiến chúng nhân chư thiên vạn giới kinh ngạc tột độ. Đặc biệt là câu nói kia, Nhật xuất Đông Phương, Duy Ngã bất bại toát ra một khí phách tự tin vô địch. Tiếp tục phát sóng. Phù Vân Thương Cầu, cô nhai đổ phong. Một thân ảnh chắp tay đứng đó, hồng y kéo dài trên mặt đất, tóc xanh như thác đổ. Bàn tay thon dài trắng nõn, cầm một cây quạt nhật nguyệt, nhẹ nhàng xoay tròn. Trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ khuôn mặt đỏ, khí chất bá đạo cao ngạo. Nhìn thấy thân ảnh này, chúng nhân chư thiên vạn giới đều ngẩn người. Trương Tam Phong, lão đạo sao lại cảm thấy Đông Phương bất bại này hình như là một nữ tử? Lục Tiểu Phụng, hung ác độc địa, chắc không phải. Vi Tiểu Bảo, với kinh nghiệm mười mấy năm ở Lệ Xuân viện của ta mà nói, có thể khẳng định đây là một nam nhân. Hồ Phỉ, nhưng tại sao ta cũng cảm thấy hình như là một nữ tử, mặc dù khí thế toàn thân hắn bá đạo không thua kém công tử Vũ, thậm chí cả Lý Trầm Chu những tiêu hùng này. Yêu Nguyệt, nữ tử không thể làm tiêu hùng sao? Khi chúng nhân chư thiên vạn giới đang bàn tán xôn xao, trong video hình ảnh chuyển động. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa gấp gáp, một thanh niên tuấn tú lưng đeo trường kiếm phi ngựa nhanh như gió, một tay kéo dây cương, một tay ngửa đầu uống rượu. Phía sau còn có một nữ tử giả nam trang phi ngựa đuổi theo. Sư Minh, ngươi đợi ta một chút. Đột nhiên bụi cỏ hai bên lay động, một nam tử mặc y phục nị dạ đông doanh đạp cỏ mà đến, nhìn thấy hai người trên con đường phía trước, mặt không biểu cảm rút đao chém ra một đao. Len keng, đao khí bùng phát. Không tốt rồi, tiểu đệ mau tránh ra. Nam tử tuấn tú kinh hãi, nhảy bật lên, tuấn mã dưới thân hí dài. phía sau, nữ tử đuổi theo sát đó nhìn thấy đao khí chém tới trước người, mặt kinh hãi, để khí nhảy vọt, cùng với nàng nhảy lên, đao khí chém qua, trực tiếp chém Tuấn Mã thành hai nửa, máu tươi lan tràn. Nam tử Tuấn Tú thấy cảnh này, đang định ra tay, chỉ nghe một tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đồng bạn của mình lại từ bên vách núi rơi xuống. Tiểu đệ, hắn kinh hô một tiếng, nhảy vọt ôm lấy đồng bạn, đồng thời một tay nắm lấy tảng đá nhô ra trên vách núi, khiến hai người không bị rơi xuống vách núi. Nhưng một loạt động tác lại khiến bình rượu bên hông hắn trực tiếp rơi xuống, rượu nước đều đổ hết xuống vách núi. Rượu của ta. Dùng chân móc lấy bình rượu, nhìn thấy rượu nước đổ ra, trên mặt nam tử lộ ra vẻ đau lòng. Lúc này, một bóng đỏ như quỷ mị từ vách núi đá vừa qua, đuổi theo nhị dạ đông doanh ở phía xa. Đừng đi. Nhìn thấy cảnh này, nam tử hét lớn một tiếng, để khí từ bên vách núi nhảy lên, lại đuổi theo. Sư Minh, đồng bạn nữ giả nam trang nhìn thấy cảnh này tức giận cực độ, vất vả bám vào vách núi trèo lên. Đợi đến khi nàng trèo lên, đâu còn bóng dáng sư Minh của mình, chỉ có thể hậm hực dậm chân. Lệnh Hồ Sung, Tiếu Ngạo Thế Giới, đã sớm trở về Hoa Sơn, đang xem video nhạc bất quần mọi người. Lệnh Hồ Sung, đây không phải là tên đại đồ đệ của hắn sao? Nhưng người trong video này, tuy thói quen thích rượu rất giống đại đồ đệ của hắn, nhưng dung mạo lại rõ ràng không phải đại đồ đệ của hắn. Chuyện này là sao? Ngay từ đầu khi nhìn thấy kiểm kê lại là Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần đã theo bản năng cho rằng đó là thế giới của mình, nhưng bây giờ xem ra, e rằng không phải. Tiếp tục phát sóng. Linh Hồ Sung bận khởi khinh công đuổi theo, cuối cùng cũng thấy bóng đỏ dừng lại, chắp tay đứng trên ngọn cây. Này, Linh Hồ Sung hét lớn, giọng điệu bất bình nói, các ngươi làm đổ bình rượu của ta, còn khiến ta suýt chút nữa rơi xuống vách núi, mau bồi thường rượu của ta. Trên ngọn cây, thân ảnh ban đầu định ra tay ngay vậy, liếc nhìn Linh Hồ Sung đang giận dữ cầm bình rượu, cười nhẹ một tiếng, tên nghiện rượu này, tha cho ngươi một mạng. Nói xong, bỏ ý định ra tay, xoay người bay xuống. Khi rơi xuống, cành cây vướng vào chiếc mặt nạ đỏ, mặt nạ rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt đẹp. Nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp này lại mang đến một cảm giác bá đạo anh khí, nhìn một cái đã kinh diễm. Chết tiệt, thật sự là phụ nữ. Anh Tư Liên Ngang, đẹp quá. Tất cả mọi người đều không ngờ, dưới mặt nạ lại là một khuôn mặt tuyệt sắc thoát tục như vậy. Đây là Đông Phương Bất Bại sao? Đông Phương Bất Bại lại là một nữ nhân sao? Người của các thế giới khác nhau, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Lộc đỉnh ký thế giới. Vi Tiểu Bảo cũng bị dung mạo trong video làm kinh diễm, nhưng hắn rất nhanh lại nhíu mày, gãi gãi đầu khó hiểu nói, không thể nào. Với kinh nghiệm của ta, từ hình dáng của hắn đã có thể thấy, chắc chắn không phải phụ nữ mà. Lục Tiểu Phụng thế giới. Lục Tiểu Phụng cũng bị kinh diễm đến mặt người, nhưng sau khi hoàn hồn, hắn cũng giống Vi Tiểu Bảo mà nghi ngờ. Một trong những sở thích lớn nhất của Lục Tiểu Phụng hắn chính là mỹ nhân, nhưng bất kể từ hình dáng hay cử chỉ của đối phương mà nói, Đông Phương Bất Bại này không thể là nữ tử, nhưng kỳ lạ thay, khuôn mặt đó, ngay cả những nữ tử tuyệt diễm nhất mà hắn từng gặp cũng không thể so sánh được. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 14, Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 14, Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, tiếp tục phát sóng. Lệnh Hồ Sung nhìn đối phương bay đi, lắc lắc bình rượu trong tay, than vãn, sao lại chạy mất rồi? Ta cứ tưởng có hy vọng bồi thường rượu của ta chứ. Hình ảnh chuyển động, lửa chạy cháy, cờ Nhật Nguyệt bay phấp phới. Đông Phương Bất Bại ngồi trên cao, phía dưới đứng một đám giáo chúng thần giáo. Nhật Nguyệt thần giáo, Văn Thành Võ Đức, nhất thống giang hồ. Trong tiếng hô bang, có quan viên triều đình bị áp giải lên, sau đó, qua từng cảnh một, chúng nhân chư thiên vạn giới, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại lại liên thủ với người Đông Doanh, uy hiếp quan viên triều đình, ý đồ dẫn dắt người Miêu tạo phản, lật đổ sự thống trị của triều đình. Tốt lắm, thì ra Nhật Nguyệt thần giáo lại là một tổ chức phản loạn, muốn lật đổ triều đình. Ta cứ tưởng Đông Phương Bất Bại chỉ là bá chủ võ lâm, không ngờ hắn lại muốn làm hoàng đế. Chúng nhân chư thiên vạn giới nhìn thấy cảnh này, vô số người trong võ lâm đều cảm thấy kinh ngạc. Trong giang hồ chưa bao giờ thiếu những người có dạ tâm, như thượng quan Kim Hồng, Vạn Bằng Vương những tiêu hùng này, nhưng dạ tâm của họ chỉ là muốn xưng bá võ lâm mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Đông Phương Bất Bại lại muốn lật đổ sự thống trị của triều đình, so sánh như vậy, dạ tâm của họ liền trở nên không đáng kể. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm thế giới. Thượng quan Kim Hồng cảm khái nói, Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại, người này lại muốn lật đổ triều đình. Dạ tâm lớn, đáng tiếc, chỉ dựa vào một tổ chức võ lâm, dù có mạnh đến mấy, muốn lật đổ sự thống trị của triều đình, cũng quá lý tưởng. Với nhãn giới và trí tuệ của Thượng quan Kim Hồng, tuy chưa nhìn thấy nội tình của Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng hắn lại hiểu rằng, người trong võ lâm, cuối cùng không thể so sánh với những người trên triều đình. Một tổ chức võ lâm, muốn lật đổ triều đình, độ khó lớn, gần như lên trời. Có lẽ, chỉ có những tổ chức như Thanh Long Hội, mới có chút khả năng. Nhưng ngay cả một tổ chức gần như đáng sợ như Thanh Long Hội, muốn lật đổ triều đình, độ khó cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Tiếu Ngạo Thế Giới. Nhạc Bất Quần nhìn thấy từng cảnh trong video, hắn càng xác định Đông Phương Bất Bại trong kiểm kê quả thật không phải giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo ở thế giới của bọn họ. Cùng lúc đó, Hắc Mộc Ngai, ẩn cư Đông Phương Bất Bại của Tiếu Ngạo Thế Giới cũng đồng dạng đã xem được video của Trung Thần Tú. Chỉ là so với Đông Phương Bất Bại kinh diễm trong video, Đông Phương Bất Bại của Tiếu Ngạo Thế Giới lại khác biệt rất lớn. Cũng là một bộ hồng y, nhưng Đông Phương Bất Bại của Tiếu Ngạo Thế Giới bất kể từ phương diện nào cũng có thể thấy rõ ràng thân phận nam nhân của hắn. Thân hình bá bỡ, khung xương rộng lớn, sống mũi cao thẳng. Nếu như bình thường, ai nhìn thấy cũng sẽ khen một tiếng, hảo một hán tử hùng tráng. Đáng tiếc, một hình dáng đầy nam tính như vậy, lúc này lại cong ngón tay trỏ, mỗi cử chỉ đều như nữ tử, thậm chí môi và má còn thoa son phấn, khiến người ta nhìn thấy là không khỏi đê tởm. Lúc này, Đông Phương Bất Bại của Tiếu Ngạo Thế Giới trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhấp vào video xem. Kiểm kê thập đại phản diện chư thiên sao? Đông Phương Bất Bại. Ánh mắt khẽ nheo lại, khi nhìn thấy kiểm kê lại là chính mình, hắn hơi ngẩn ra. Nhưng khi hắn tiếp tục xem, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ trong video, nhưng cũng là thân ảnh của Đông Phương Bất Bại, lòng hắn tràn đầy chấn động. Thiên hạ này, chỉ có một mình ta là Đông Phương Bất Bại, khi nào lại có Đông Phương Bất Bại thứ hai? Lông mày nhíu lại, tiếp tục xem. Trong video đã chuyển sang một cảnh khác. Dòng sông chảy, Đông Phương Bất Bại đang luyện công trong nước, Ủy Hoa Bảo Điện gần đại thành. Lúc này, tên nghiện rượu Lệnh Hồ Sung lại một lần nữa gặp Đông Phương Bất Bại, chỉ là lần này Lệnh Hồ Sung lại nhận nhầm Đông Phương Bất Bại là nữ tử, thậm chí mời nàng cùng uống rượu. Đông Phương Bất Bại có hảo cảm với Lệnh Hồ Sung, cũng cố ý giả làm nữ tử, sau một hồi uống rượu say sưa, vận công dùng bụng nói dẫn dụ Lệnh Hồ Sung đi, rồi trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hình ảnh lại thay đổi. Trong căn phòng mang phong cách người Miêu, Đông Phương Bất Bại đang thêu hoa, vì Quý Hoa Bảo Điện đại thành, hắn lúc này âm dương hóa sinh, mỗi cử chỉ đều không khác gì nữ tử, thậm chí còn mặc quần áo của ái thiếp. Đúng lúc này, Lệnh Hồ Sung đêm thăm hát một ngày, lại vô tình lạc vào phòng của Đông Phương Bất Bại. Cảm nhận có người xông vào, Đông Phương Bất Bại nhướng mày, kim thêu trong tay tựa như kêu vang một tiếng, bắn ra. Trong căng tấc, hắn lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lệnh Hồ Sung, lại với tay hóa giải thế kim. Cùng lúc đó, Lệnh Hồ Sung cũng nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ăn mặc như nữ tử, hắn lại một lần nữa nhầm, cho rằng Đông Phương Bất Bại là nữ tử. Hai người lại kết duyên. Sau đó, Lệnh Hồ Sung còn lén lút đưa Đông Phương Bất Bại lẻn ra khỏi hát một ngày, cùng nhau ngắm trăng uống rượu. Từng cảnh một chuyển đổi. Chúng nhân chư thiên vạn giới đang xem, đến đây cũng đã hiểu rõ giới tính thật sự của Đông Phương Bất Bại. Giang Tiểu Ngư, chết tiệt, Đông Phương Bất Bại lại thật sự là nam nhân. A a a, ta không thể chấp nhận được. Rõ ràng dung mạo của hắn, thậm chí còn đẹp hơn nữ tử. Vi Tiểu Bảo, ta đã nói rồi, với kinh nghiệm mười mấy năm ở Lệ Xuân Viện, không lý nào lại nhìn nhầm. Đáng tiếc, sở hữu một khuôn mặt như vậy, lại là một nam nhân. Khấu Trọng, ta đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Từ Từ Lăng, Lục Tiểu Phụng, các ngươi chẳng lẽ không nhận ra, Đông Phương Bất Bại lúc đầu còn giữ thói quen của nam tử, cho đến khi Quý Hoa Bảo Điện gần đại thành, mỗi cử chỉ đều bắt đầu phát triển theo hướng nữ từ sao? Vi Tiểu Bảo, xì, Nhạc Bất Quẩn, o, o. Chúng nhân chư thiên vạn giới đều cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục phát sóng. Theo các loại trùng hợp ngẫu nhiên và sự vô tư của Lệnh Hồ Sung, hảo cảm của Đông Phương Bất Bại đối với Lệnh Hồ Sung ngày càng sâu đậm. Quý Hoa Bảo Điện của hắn cũng cuối cùng đại thành, đã không cần giả vờ câm nữa, bản thân giọng nói đã không khác gì nữ tử. Và khi Lệnh Hồ Sung lại một lần nữa đêm thăm hát một ngày, Đông Phương Bất Bại từ trong lòng đã thực sự chuyển hóa thành nữ tử, nhân cơ hội để thị nữ thi thi của mình, giả làm mình cùng Lệnh Hồ Sung thành chuyện tốt. Một loạt thao tác này lại một lần nữa khiến chúng nhân chư thiên vạn giới kinh ngạc tột độ. Đúng lúc bọn họ tưởng rằng Lệnh Hồ Sung cuối cùng nên ở bên Đông Phương Bất Bại, hình ảnh lại thay đổi. Vô tình trùng hợp, Lệnh Hồ Sung bị cuốn vào ân oán của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Các sư huynh đệ muốn cùng Lệnh Hồ Sung thoái ẩn giang hồ, cũng bị Đông Phương Bất Bại giết chết. Phát hiện sư huynh đệ chết thảm, Lệnh Hồ Sung đau lòng vô cùng. Ngọn lửa bốc cháy, Lệnh Hồ Sung hỏa táng thi thể sư huynh đệ. Hình ảnh dừng lại ở lưng Lệnh Hồ Sung, bọn họ chỉ muốn thoái ẩn giang hồ, không muốn quản đến ân oán giang hồ nữa, nhưng tại sao bây giờ lại vì ân oán giang hồ mà chết thảm? Giọng điệu không nói nên sự mơ hồ và bi thương. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 15, Thiên Hạ Phong Vân xuất ngà bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt tôi, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 15, Thiên Hạ Phong Vân xuất ngà bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt tôi, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Đông Phương Bất Bại điều động 3 vạn đại quân, hắn thật sự muốn làm hoàng đế a, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng hai thân ảnh. Một nam tử thân hình bằng mỡ, khí thế bá đạo cười lạnh. Ngày mai nếu chúng ta thật sự đánh lên hát một ngày, rất có thể sẽ một đi không trở lại. Lệnh Hồ Sung nhìn ngọn lửa nuốt chửng thi thể sư huynh đệ của mình, trầm giọng nói, Đông Phương Bất Bại đã luyện thành Quý Hoa Bảo Điện, nhưng võ công của hắn rốt cuộc cao đến mức nào? Nghe vậy, nam tử bá đạo nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, đột nhiên nói, Lệnh Hồ huynh đệ, ngươi có muốn biết Quý Hoa Bảo Điện rốt cuộc là tuyệt học gì không? Lệnh Hồ Sung không quay đầu lại, chỉ nói, ngươi sẽ cho ta xem sao? Ai ngờ, nam tử bá đạo lại không chút do dự, trực tiếp lấy ra một cuộn bí kíp, đưa cho Lệnh Hồ Sung. Cầm lấy đi. Chúng nhân chư thiên vạn giới nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc vô cùng. Quý Hoa Bảo Điện, đây chính là chỗ dựa để Đông Phương Bất Bại tung hoành giang hồ, thần công bí kíp như vậy, người này lại không chút do dự muốn cho Lệnh Hồ Sung xem sao? Nam tử này rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ Quý Hoa Bảo Điện có gì đó kỳ lạ sao? Trong hình ảnh, Lệnh Hồ Sung cũng không ngờ nam tử lại thẳng thắn như vậy, hắn cầm lấy Quý Hoa Bảo Điện. Nam tử bá đạo nhìn về phía xa, chậm rãi nói, lúc đó, sau khi chúng ta cùng nhau có được bản Quý Hoa Bảo Điện này, ta lại dùng giấy nước in lại một bản, chuyện này hắn không biết. Lệnh Hồ Sung mở Quý Hoa Bảo Điện, khi ánh mắt hắn rơi vào hàng chữ đầu tiên, đồng tử chấn động. Dùng luyện thần công, huy đao tự cung. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử bá đạo. Ha ha ha, tự cung. Nam tử bá đạo ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười đầy sự chế giễu. Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân chư thiên vạn giới đều chấn động. Nhạc Bất Quần, muốn luyện công này, át phải tự cung. Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại là, chết tiệt, thật sự không thể tưởng tượng nổi, kẻ tàn nhẫn. Là một kẻ tàn nhẫn. Vi Tiểu Bảo, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy dưới háng lạnh toát. Khấu Trọng, xì. Thiên Vũ Thông. Loan Loan, hoa. Không ngờ. Quý Hoa Bảo Điện, chắc không được cử chỉ của Đông Phương Bất Bại, giống như nam tử vậy. Lục Tiểu Phụng, sợ rồi. Sợ rồi. Quả nhiên là tuyệt đỉnh thần công, người thường không thể luyện. Tiếu Ngạo Thế Giới. Hát một ngày. Đông Phương Bất Bại nhìn đến đây, ánh mắt nheo lại, sắc ý bạo tăng. sao có thể? Trung thần tu này rốt cuộc là ai? Bí kíp trong video chẳng lẽ thật sự là Quý Hoa Bảo Điện mà ta tu luyện sao? Người này chẳng lẽ là Nhậm Ngã Hành? Quý Hoa Bảo Điện là tuyệt học để Đông Phương Bất Bại tung hoành giang hồ, trừ hắn ra, bây giờ cả giang hồ e rằng chỉ có Nhậm Ngã Hành bị hắn giam cầm mới biết. Nhưng bây giờ, trong video lại phơi bày bí mật của Quý Hoa Bảo Điện, khiến sát ý trong lòng Đông Phương Bất Bại sôi trào. Tiếp tục phát sóng. Đông Phương Bất Bại bây giờ không còn là nam nhân nữa, ha ha ha. Nam tử chế giễu cười lớn, dường như đối với Đông Phương Bất Bại có sự thù hận cực lớn. Nghe vậy, Lệnh Hồ Sung nhìn về phía Quý Hoa Bảo Điện trong tay. Vì Quý Hoa Bảo Điện này, sư phụ lại đối xử với chúng ta như vậy, cho nên chúng ta mới phải ẩn mình giang hồ. Nam tử bá đạo quay đầu, một tay đoạt lấy Quý Hoa Bảo Điện trong tay Lệnh Hồ Sung, cười lạnh nói, thoái ẩn giang hồ. Hắn vung tay không chút do dự, ném Quý Hoa Bảo Điện trong tay vào ngọn lửa trước mặt, ngọn lửa nuốt chửng, khiến vô số người không tiếc phản bội người thân bạn bè, sư đồ phản mục thần công bí kíp cứ thế bị thiêu rụi. Lệnh Hồ Sung, dù ngươi có thể thoát khỏi giang hồ, nhưng một khi đời sau của ngươi không chịu được cắm rỗ, lại một lần nữa cầm đao kiếm, ngươi có thể ngăn cản hắn không? Thoái ẩn giang hồ. Nam tử lắc đầu cười lạnh. Giang hồ, chỉ cần có người là có ân oán. Có ân oán, là có giang hồ. Ngươi chính là giang hồ, ngươi làm sao mà thoái ẩn? Những lời này khiến chúng nhân chư thiên bàn giới đều rơi vào trầm tư. Đặc biệt là một số người đã lăn lộn trong giang hồ lâu năm. Đúng vậy, chỉ cần có ân oán, sẽ có giang hồ. Muốn thoái ẩn giang hồ, nói thì dễ. Nếu thật sự dễ dàng thoái ẩn giang hồ như vậy thì tốt quá. Không ít người cảm khái nói. Hình ảnh video chuyển động, tiếng tủ và vang vọng. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Văn Thành Võ Đức, Nhất Thống Giang Hồ. Trong tiếng hô vang trời, hát một ngai. Trên vách núi, cờ Nhật Nguyệt bay phấp phới. Một đám cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo quỳ xuống, đồng thanh hô to. Đông Phương Giáo Chủ, Thiên Thu Vạn Tải. Có giáo chúng đội vã chạy lên, báo cáo giáo chủ. Nhậm Ngã Hành dẫn theo cao thủ võ lâm, công lên hát một ngai. Một giọng nữ bá đạo vang lên, rồi bọn nhỏ bé, cần gì hoảng sợ, bọn chúng đã đến rồi. Hình ảnh dừng lại trên một bức tranh giang sơn cầm tú, ngón tay thon dài cầm một cây kim thêu, cổ tay khẽ động. Kim thêu bắn ra, đá vụn văng tung tóe, ép ra mấy bóng người. Bản giáo chủ trừ diện phản địch, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mấy bóng người này chính là Lệnh Hồ Sung và nam tử bá đạo kia. Các cao thủ trên hắc mộc nhai đối mặt với mấy bóng người này, hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ trong chốc lát đã bị giết chết và bị thương nặng. Những hình ảnh phía sau chính là Lệnh Hồ Sung kinh ngạc phát hiện, Đông Vương Bất Bại lại chính là Thi, người đã cùng hắn mặn đồng một đêm. Sau một hồi đấu khẩu, Đông Vương Bất Bại và Lệnh Hồ Sung cùng những người khác đánh nhau. Công lực của Đông Phương Bất Bại, dù Lệnh Hồ Sung cùng mấy cao thủ vây công, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Đáng tiếc, lại đúng lúc đối phó với Lệnh Hồ Sung, nhất thời thất thần, lại trực tiếp bị Lệnh Hồ Sung đâm trúng. Đông Phương Bất Bại mặt lộ vẻ không thể tin được, trong đôi mắt như nước thu thủy, tràn đầy sự bi thương vì bị phản bội. Hắn đối với Lệnh Hồ Sung khắp nơi nâng tay, nhưng Lệnh Hồ Sung lại không chút do dự đâm trọng thương hắn. Nhậm Ngã Hành nhân cơ hội ra tay, mấy người liên thủ, trực tiếp trọng thương Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại rơi xuống vách núi. Trong gang tấc, Lệnh Hồ Sung lao tới, một tay nắm lấy vạt áo của Đông Phương Bất Bại, nhìn Đông Phương Bất Bại sắc mặt thê lương, muốn hỏi một sự thật. Đêm đó ở cùng ta, rốt cuộc có phải là ngươi không? Nhìn Lệnh Hồ Sung khổ sở tìm kiếm đáp án, Đông Phương Bất Bại cười thảm một tiếng. Lệnh Hồ Sung, ta không nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi cả đời này đều ghi nhớ ta. Nói xong, lại trực tiếp xé rách y phục, rơi xuống vách núi. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở nụ cười thê lương của Đông Phương Bất Bại và vẻ mặt đau khổ, mơ hồ của Lệnh Hồ Sung. Tiếng độc thoại trầm thấp vang lên. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp đảm thiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất trưởng túy. Kiểm kê thập đại phản diện chư thiên. Thập đại phản diện chi Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại thế giới lý do lên bảng, nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. Vì dã tâm mà tự tàn thân thể, tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, xưng bá võ lâm, ý đồ lật đổ triều đình, cuối cùng lại vì tình mà bại, đáng buồn đáng tiếc. Kiểm kê đầu tiên đến đây kết thúc. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 16, ta Nhạc Bất Quần mới không có tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 16, ta Nhạc Bất Quần mới không có tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Kiểm kê phản diện đầu tiên kết thúc. Chúng nhân chư thiên vạn giới cảm khái, khu bình luận xuất hiện vô số lời nhắn. Lục Tiểu Phụng, hoàng đồ bá nghiệp đảm tiểu trung, bất thắng nhân sinh nhất trưởng thúy. Dã tâm của Đông Phương Bất Bại lớn, vọng tưởng lật đổ triều đình, nhưng cuối cùng lại vì tình mà bại, vì tình mà chết, khiến người ta tiếc nuối. Thượng quan Kim Hồng, kẻ làm đại sự, nếu bị tình yêu vô dụng này chi phối, hắn nhất định sẽ bại. Chắc không được hắn chỉ có thể được gọi là phản diện, chứ không phải kiêu hùng. Loan Loan, nếu Đông Phương Bất Bại thật sự là nữ nhân thì tốt biết mấy. Diệt Tuyệt Sư Thái, kẻ ma đạo, chết không đáng tiếc. Lý Tầm Hoan, giang hồ, nơi nào có người là có giang hồ. Lệnh Hồ Sung muốn thoái ẩn giang hồ, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị cuốn vào tranh chấp giang hồ, khiến sư minh đệ chết thảm. Tả Lệnh Thiện, Lệnh Hồ Sung, ta nhớ, hình như đại đồ đệ của Nhạc trưởng môn cũng tên này. Vi Tiểu Bảo, còn có thu hoạch bất ngờ sao? Khấu Trọng, Nhạc trưởng môn đâu rồi? Ta hình như nhớ, Nhạc trưởng môn trước đó hình như đã nói, thế giới của hắn cũng có một Đông Phương Bất Bại, cũng có Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hồng Thất Công, chẳng lẽ thế giới mà Nhạc trưởng môn ở chính là thế giới trong video? Trương Tam Phong, nói đến đây, các ngươi có để ý không? Trong video Lệnh Hồ Sung có nhắc đến, sư phụ hắn vì Quý Hoa Bảo Điện mà phản bội bọn họ Tả Lãnh Thiền, Nhạc huynh, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Hỏi một câu, Quý Hoa Bảo Điện ngươi bây giờ đã tu luyện chưa? Loan Loan, Nhạc trưởng môn cũng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện. Cảnh tượng quá đẹp. Đoàn Dự, người mới, chỉ muốn hỏi một câu, Nhạc trưởng môn có đau không? Nhạc Bất Quần, ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Thế giới trong video không phải là thế giới của ta. Các ngươi sao có thể vu oan cho người ta như vậy? Tiếu ngạo thế giới. Nhìn thấy lời bình luận dưới video, Mặt Nhạc bất quần xanh mét, vội vàng phát biểu tự chứng minh sự trong sạch. Hắn đã sớm nhận ra, trước đó trong video lời nói của Lệnh Hồ Sung, lúc đó hắn cảm thấy giới háng lạnh toát, nhưng vẫn an ủi mình, thế giới trong video kiểm kê không phải là thế giới của mình, tất cả chỉ là trùng hợp, cho dù Quý Hoa Bảo Điện có đặt trước mặt hắn. Hắn Nhạc bất quần dù có chết đói, dù có nhảy từ hoa sân xuống, cũng không thể đi tu luyện. Hơn nữa, chúng nhân chư thiên vạn giới cũng không biết đại đệ tử của hắn cũng tên là Lệnh Hồ Sung, không thể liên hệ sư phụ của Lệnh Hồ Sung trong video với hắn. Thế nhưng, hắn bạn bạn không ngờ, Tả Lệnh Thiền lại phát biểu vạch trần, khiến hắn giật mình, thậm chí dâu cũng bị hắn giật đứt mấy sợi, đau đến nghe răng trợn mắt. Vi tiểu bảo, không sao đâu Nhạc trưởng môn, chúng ta đều hiểu, không cần giải thích. Lục tiểu phụng, đúng vậy, nhưng Nhạc trưởng môn, ta muốn hỏi, sau khi tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, có thật sự sẽ từ trong lòng biến thành nữ nhân không? Khấu Trọng, người qua đường thuần túy, ta cũng muốn biết. Chúng nhân chư thiên vạn giới nhìn thấy lời phát biểu của Lục Tiểu Phụng và những người khác, Nhạc Bất Quần tức giận. Nhạc Bất Quần, chư vị, video đó thật sự không phải thế giới của ta. Ta tuy cũng có một đại đệ tử tên là Lệnh Hồ Sung, nhưng dung mạo hoàn toàn khác với Lệnh Hồ Sung trong video. Ta Nhạc Bất Quần cũng không thể là loại người bán đứng đệ tử của mình. Bên này, trong khu bình luận Nhạc Bất Quần tự chứng minh sự trong sạch. Bên kia, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại của Tiếu Ngạo Thế Giới, sau khi xem xong video, cũng nhanh chóng xem hết tất cả các video trước đó của Trung Thần Tú, trong lòng chấn động vì thực sự có chư thiên vạn giới, càng kinh ngạc trước những bang hội đó. Tuy nhiên, sau khi hiểu rằng thực sự có chư thiên vạn giới, Đông Phương Bất Bại của Tiếu Ngạo Thế Giới lại không khỏi dâng lên một cảm giác ghen tị. Tại sao? Cũng là Đông Phương Bất Bại, hắn lại có dung mạo như nữ tử, thậm chí có thể nói là tuyệt mỹ, còn ta lại chỉ có thể sở hữu khuôn mặt nam nhân hôi hám này. Đông Phương Bất Bại của Tiếu Ngạo Thế Giới tự thương xót một phen, hắn xuất thần nhìn về phía xa, nghĩ về những cảnh trùng hợp và hiểu lầm giữa Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Sung trong video. Thậm chí còn có cảnh cuối cùng Đông Phương Bất Bại với vẻ mặt bi thương, thê mỹ, rơi xuống vách núi. Hắn không kìm được mà lật xem khu bình luận, khi nhìn thấy thông tin mà Nhạc Bất Quần tiết lộ khi tự chứng minh sự trong sạch, ánh mắt hắn lóe lên. Trường môn Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần, hắn có phải là người cùng thế giới với ta không? Nghĩa là, thế giới của ta cũng có một Lệnh Hồ Sung. Đông Phương Bất Bại trong lòng đột nhiên dấy lên một tia hứng thú đối với Lệnh Hồ Sung ở thế giới của mình. Xem một lúc khu bình luận, hắn thậm chí còn không có tâm trạng xem tiếp kiểm kê phía sau, nghĩ nghĩ, đứng dậy trực tiếp ra khỏi hậu viện, xuống hát một ngày. Tiếu Ngạo Thế Giới, Hoa Sơn. Lệnh Hồ Sung đang cười tươi, cùng tiểu sư muội của mình luyện kiếm, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí. Leng keng. Kiếm quang lóe lên, khiến Lệnh Hồ Sung giật mình, y phục bị cắt rách một lỗ. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Đối diện, Nhạc Linh San cũng giật mình, vội vàng bước trường kiếm trong tay, chạy đến bên cạnh Lệnh Hồ Sung, mặt đầy lo lắng kiểm tra. Đợi đến khi thấy chỉ là y phục bị cắt rách, trên người Lệnh Hồ Sung không có vết thương, nàng thở phào một hơi, buông xuống lo lắng, trách móc Lệnh Hồ Sung, đại sư huynh ngươi làm sao vậy? Tại sao đang luyện lại đột nhiên thất thần, hại ta suýt chút nữa làm ngươi bị thương. Nói rồi, dường như nghĩ đến điều gì, lông mày dựng ngược. Đại sư huynh ngươi có phải lại muốn uống rượu rồi không?
Không,
không có. Tiểu sư mọi ngươi nói nhỏ thôi, đừng để sư phụ sư nương nghe thấy, ta thật sự không có. Lệnh Hồ Sung đội vàng xua tay, lén lút nhìn trái nhìn phải, thấy không thấy bóng dáng Nhạc Bất Quần, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn khó hiểu gãi đầu nói, vừa nãy không biết sao, ta đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí, cho nên mới thất thần, như bị con manh thú nào đó nhìn chằm chằm vậy. Nhạc Linh San nghi ngờ nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Sung, thấy hắn quả thật không giống nói dối, mới bỏ qua cho hắn. Vậy đại sư minh, ngươi bây giờ không sao rồi chứ?
Không sao rồi, không sao rồi, đến tiểu sư muội, chúng ta tiếp tục.
Lệnh Hồ Sung gật đầu nói, định cầm lại trường kiếm.
Tiếp tục cái gì chứ, quần áo của ngươi rách rồi, mau cởi ra ta vá lại cho.
Nhạc Linh San đảo mắt nói,
kỳ hỉ, cảm ơn tiểu sư muội.
Lệnh Hồ Sung cười ngây ngô nói,
bên kia,
Nhạc Bất Quần tự nhiên không biết vì mình tự chứng minh sự trong sạch, vô tình tiết lộ đại đệ tử của hắn cũng tên là Lệnh Hồ Sung, khiến Đông Phương Bất Bại ở thế giới của hắn nảy sinh hứng thú với Lệnh Hồ Sung. Lúc này đã xuống hát một ngày, hướng về phía Hoa Sơn. Hắn vẫn đang vùi đầu phát biểu trong khu bình luận, muốn chứng minh hắn không tu luyện Quý Hoa Bảo Điện. Nhạc Bất Quần, chư vị, nghe ta nói, ta thật sự không tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, các ngươi nhất định phải tin ta à?
Vi Tiểu Bảo, Nhạc trưởng môn, chúng ta tin ngươi.
Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá.
Chương 17, công tử thiên diện, chính tả khó phân. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá.
Chương 17, công tử thiên diện, chính tả khó phân. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhạc Bất Quần tự chứng minh sự trong sạch, chúng nhân chư thiên lại đều một bộ chúng ta hiểu ngươi mà nói, khiến hắn bất ức vô cùng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Người trong sạch tự trong sạch, chư vị nếu không tin, ta lát nữa sẽ để đại đồ đệ Lệnh Hồ Sung của ta đến giúp ta chứng minh. Nói xong, mắt không thấy tâm không phiền, tiếp tục xem video. Kiểm kê phản diện đầu tiên kết thúc, video không kết thúc, hình ảnh màn hình đen một lát, tiếng tiêu vang lên. Kiểm kê thập đại phản diện võ hiệp chư thiên, thứ hạng không phân biệt trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh của mình. Thập đại phản diện chư thiên chi thiên diện công tử theo tiếng nhạc du dương, cánh hoa bay là tả, cảnh tượng vô cùng đẹp. Trong mưa cánh hoa bay lất phất, một bóng người chậm rãi bước qua, mặc bạch y điệp, nhanh nhẹn nhiên như ngọc. Môi mỏng cong cười, mỗi cử chỉ đều mang theo một vẻ quyến rũ tà dị. Bước đi nhẹ nhàng ngâm, tự truyền phương tiểu phiên hùng tụ, tự hưu vi tử động giáng thần. Vũ khí ám thông thanh quế luyện, nhật hoa giao động hoàng kim bảo. Cảnh tượng này dường như là một bức tranh,
chân thật hiện ra trước mắt tất cả mọi người, khiến không ít hiệp nữ giang hồ trước màn hình không khỏi mắt hoa đảo, che miệng kinh hô thành tiếng. Giang tiểu ngư, chết tiệt, đây là phản diện sao? Ta thừa nhận, người trong video chỉ kém ta một chút thôi. Lục tiểu phụng, khí thế như vậy, nếu không lên bảng kiểm kê thập đại phản diện, ai nhìn thấy cũng sẽ chỉ nghĩ là một vị công tử phong lưu. Vi tiểu bảo, ta vừa nhìn thấy tên bạch kiểm này, đã biết hắn không phải người tốt. Diệt tuyệt sư thái, Phương Di, đừng vội vàng kết luận chứ, nói không chừng vị công tử này chỉ giống như lệnh hồ sung trong kiểm kê trước, không phải phản diện. Tiếp tục phát sóng. Hắn là tài tử lớn, văn thao võ lược, học rộng, hiểu nhiều, có thể nói là vô song thế gian, không ai sánh bằng hắn tinh thông tướng số, cầm kỳ thi họa, ý đạo, dịch dung thuật bóng người chậm rãi bước vào giữa video, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú dị thường. Đôi mắt như hoa đảo, mặt như ngọc quan, mắt như sao trời. Khi nam tử trong video nheo đôi mắt hoa đảo đó lại, trên mặt lộ ra nụ cười, lại khiến không ít nam tử đang xem video trong chư thiên vạn giới tim đập thình thịch một thoáng. Vương Liệt Hoa là con của khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan và ma nữ số 1 giang hồ Vân Mộng Tiên Tử, từ khi hắn biết chuyện, mục tiêu duy nhất của hắn là báo thù. Kẻ thù của hắn không phải ai khác, mà chính là phụ thân hắn. Con trai muốn báo thù cho phụ thân mình. Vân Mộng Tiên Tử là người duy nhất hắn quan tâm, nhưng vì mẫu thân, hắn chưa bao giờ nếm được mùi vị hạnh phúc, từ đó sinh ra oán hận đối với tất cả nữ tử trong thiên hạ, cũng không muốn thấy người khác hạnh phúc. Võ công của hắn rất cao, ngay cả Thiên Pháp đại sư ở Ngũ Đài Sơn cũng chỉ có thể chống đỡ 20 chiêu trong tay hắn. Hắn trí tuệ siêu việt, tâm ngoan thủ lạn, đối với những kẻ vô dụng có thể giết sạch không chừa một hai, nhưng lại quản lý nghiêm ngặt thuộc hạ, nếu có người làm hại những người có công dưới trướng hắn, giết không tha. Vương Liệt Hoa vì những trải nghiệm thời thơ ấu, tràn đầy thù hận với thế giới này, bề ngoài rất tiêu sái, nhưng lại rất coi trọng tính mạng của mình, giỏi ăn nói ngọt ngào, thật giả khó phân, khi mẹ chết, đau khổ không thôi, đó chắc chắn là lần duy nhất trong đời hắn bộc lộ cảm xúc thật của mình. Tính cách của Vương Liệt Hoa biến đổi khó lường, nửa chính nửa tà, khiến người ta khó đoán, lúc thì như một thư sinh điềm đạm, lúc lại biến thành một gian hùng tâm ngoan thủ lạn, khi thì lạnh lùng, khi thì dịu dàng. Nhưng những điều này cũng chỉ là một mặt mà hắn thể hiện ra. Vì những trải nghiệm thời thơ ấu đã tạo nên một mặt tàn bạo và ngang ngược trong tính cách của hắn, và thông thường những người như vậy đều hy vọng đạt được sự thỏa mãn biến thái trong sự tàn nhẫn, nhưng trong quá trình này lại thường không thể che giấu cảm xúc đau buồn của mình. Nhưng Vương Liệt Hoa thì khác, hắn căn bản không có bất kỳ cảm xúc đau buồn nào, hoặc có thể nói hắn dường như bẩm sinh không có quá nhiều cảm xúc đau buồn, ghen tị chính là cảm xúc tiêu cực duy nhất của hắn, nước mắt đối với hắn mà nói càng giống như một sự xa xỉ. Quân tử và tiểu nhân vốn dĩ chỉ cách nhau một sợi tóc, nhưng sự nửa chính nửa tà của Vương Liệt Hoa lại không thể đơn thuần lấy tiểu nhân hay quân tử để định luận. Những gì hắn làm hoàn toàn không thể gọi là chính, nhưng cũng không thể gọi là tiểu nhân. Hắn chỉ có thể được gọi là tà, hoàn toàn tuân theo ý chí bản tâm, không quan tâm đến bất kỳ tình lý pháp luật nào trên đời, cho nên hắn mới bị định là phản diện trong số các phản diện. Vương Liệt Hoa thậm chí có thể được gọi là đáng yêu, hắn sở hữu những đặc điểm mà các phản diện khác không thể có. Hắn bí ẩn, ghen tị, nhạy cảm, nghĩa khí, phong cách hành sự nửa chính nửa tà khiến hắn có một vẻ quyến rũ có thể nói là mê hoặc, khiến người ta nhìn thấy không thể nào quên. Trước khi Vương Liệt Hoa ẩn cư, đã viết bộ Liên Hoa Bảo Giám tổng hợp cả đời sở học, giao cho Lý Tầm Hoan, muốn hắn tìm một đệ tử thay mình chuyển thừa. Vương Liệt Hoa võ công cao cường, giết người gần như không thất bại, nhưng thủ đoạn cứu người cũng rất cao minh, sau trung niên y thuật gần như đạt đến cảnh giới cứu sống người chết, mọc xương thịt. Đáng tiếc, Lâm Thi Âm vì không thích Lý Tầm Hoan luyện võ, lại không nói chuyện này cho Lý Tầm Hoan biết, ngược lại mấy chục năm sau, lại giao nó cho con trai mình là Long Tiểu Vân, cuối cùng cùng thi thể của trượng phu Lâm Thi Âm là Long Tiêu Vân biến mất trong giang hồ võ lâm. Cùng với lời thuyết minh, hình ảnh cũng không ngừng biến đổi. Nhưng bất kể biến đổi thế nào, bóng người áo trắng, nửa chính nửa tà đó, vẫn là nổi bật nhất. Dần dần tan biến. Kiểm kê thập đại phản diện chư thiên. Thập đại phản diện chi thiên diện công tử võ lâm ngoại sử thế giới kiểm kê kết thúc. Chúng nhân chư thiên vạn giới đều dường như bị thân ảnh tuấn mỹ áo trắng đó chấn động đến mọi người, đặc biệt là rất nhiều hiệp nữ giang hồ. Nửa chính nửa tà, người này tuy được kiểm kê là thập đại phản diện, hành sự cũng nhiều phần ngang ngược tàn nhẫn, nhưng ta dường như lại không có bất kỳ sự chán ghét nào. Vương Liệt Hoa thiên tư cao, khiến người ta kính phục. Tuy không phải người chính đạo, nhưng lại không khiến người ta hận. Chúng nhân chư thiên vạn giới lũ lượt phát biểu. Lục Tiểu Phụng, đáng tiếc, bí kíp võ công ghi lại cả đời sở học của hắn, lại vì giao nhầm người, từ đó biến mất trong giang hồ. Giang Tiểu Ngư, nói đến, Lâm Thi Âm người phụ nữ này, lại giấu bí kíp mà Vương Liệt Hoa nhờ cô ta giao cho cái gì đó tiểu Lý Thám Hoa, cuối cùng lại cho con trai mình tu luyện. Khấu Trọng, Lý Tầm Hoan. Cái tên này hình như đã xuất hiện trong khu bình luận rồi mà. Lý Tầm Hoan, Loan Loan, xuất hiện rồi. Kẻ tên Lý Tầm Hoan kia, mau tìm biểu muội của ngươi, đòi lại bí kíp của Thiên Diện công tử đi. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 18, ta nhạc bất quần lại là một phản diện sao? Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 18, ta nhạc bất quần lại là một phản diện sao? Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm thế giới. Lý Tầm Hoan nhíu mày, tự nhủ, Thiên Diện công tử trước khi ra biển lại giao bí kíp cho biểu muội, nhờ nàng chuyển giao cho ta sao? Xem ra phải tìm biểu muội hỏi cho rõ ràng. Trong video, Vương Liệt Hoa giao bộ sách Liên Hoa Bảo Giám tổng hợp cả đời sở học của mình cho Lý Tầm Hoan, là muốn Lý Tầm Hoan tìm một truyền nhân cho mình. Đối phương tin tưởng hắn như vậy, hắn tự nhiên phải hoàn thành lời ủy thác của đối phương. Nhưng nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Tầm Hoan lại đột nhiên trắng bệch. Chờ đã, trong video có nhắc đến biểu muội cuối cùng giao Liên Hoa Bảo Giám cho con trai hắn là Long Tiểu Vân sao? Lý Tầm Hoan vẫn luôn thích biểu muội Lâm Thi Âm của mình, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, Lâm Thi Âm cũng đồng dạng thích hắn.
Nhưng nếu Lâm Thi Âm cuối cùng kết hôn với hắn, đứa con của hai người không thể không theo họ Lý Tầm Hoan. Long Tiểu Vân Long, chẳng lẽ? Dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt Lý Tầm Hoan lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả tâm trí tiếp tục xem video cũng không còn. Không đề cập đến sự kinh ngạc của Lý Tầm Hoan, sau khi xem xong kiểm kê thứ hai, chúng nhân chư thiên vạn giới kinh ngạc phát hiện, video vẫn chưa kết thúc. Nhạc Bất Quẩn, lại còn nữa sao? Vi Tiểu Bảo, trung thần tú tiền bối dài quá. Khấu Trọng, bất ngờ đến bất ngờ. Video tiếp tục phát sóng. Biển mây bao quanh, kỳ phong hiểm trở, cao chót vót. Tiếu Ngạo Thế Giới, nhìn cảnh tượng trong video, sắc mặt Nhạc Bất Quẩn quái dị, sao nhìn quen thế này? Hình như là Hoa Sơn của ta. Theo tiếng nhạc du dương, kiểm kê thứ ba bắt đầu. Kiểm kê thập đại phản diện võ hiệp chư thiên. Thập đại phản diện chi Nhạc Bất Quẩn. Nhạc Bất Quẩn, Tiếu Ngạo Thế Giới, Nhạc Bất Quẩn trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng trong video. Ta Đường Đường Quân Tử Kiếm, trưởng môn Hoa Sơn phái, lại lên bảng thập đại phản diện võ hiệp sao? Ta là một phản diện sao? Khu bình luận. Giang Tiểu Ngư, chết tiệt, ta thấy cái gì? Nhạc Bất Quẩn, có phải là Nhạc Bất Quẩn mà ta nghĩ không? Lục Tiểu Phụng, xác nhận. Nhạc trưởng môn cũng muốn luyện Quỷ Hoa Bảo Điện. Loan Loan, hay lắm, Nhạc trưởng môn đâu rồi? Vừa nãy không phải còn nói người bán đứng đệ tử vì Quỷ Hoa Bảo Điện không phải ngươi sao? Vi Tiểu Bảo, cười chết mất thôi. Bị vả mặt nhanh thế. Phản diện được trung thần tú tiền bối chứng nhận. Nhạc Bất Quẩn đột nhiên giật mình, hoàn hồn. Không đúng, chắc chắn không phải ta. Ta biết rồi. Đây chắc chắn là Nhạc Bất Quẩn trong kiểm kê trước. Hắn nghĩ đến một khả năng, ôm hy vọng, tiếp tục xem. Khi Nhạc Bất Quẩn tiếp nhận chức trưởng môn Hoa Sơn phái đang vì tranh chấp kiếm khí mà môn nhân đệ tử gần như tự giết lẫn nhau, các trưởng lão may mắn sống sót cũng đều bị trọng thương. Sau khi tiếp nhận chức trưởng môn, Nhạc Bất Quẩn vất vả duy trì, một lòng muốn đưa Hoa Sơn phái khôi phục lại vẻ huy hoàng ngày xưa để Hoa Sơn phái không bị biến mất trong giang hồ. Nhạc Bất Quẩn sông pha giang hồ, giành được danh hiệu quân tử kiếm trong giang hồ. Hắn tên Bất Quẩn nhưng lại rất thích kết giao bạn bè, dù là người vô danh hay người tiếng xấu, chỉ cần nói chuyện với hắn, hắn đều không hề làm ra vẻ. Thậm chí khi giao đấu với người khác, cũng không có sát khí, ngược lại trông ôn hòa nho nhã. Hoa Sơn, một bóng người chậm rãi bước ra, khoác một bộ nho bảo, có râu, sắc mặt trắng hồng, đầy chính khí, tay phe phẩy quạt xếp, thần thái tiêu sái, ai nhìn thấy cũng phải khen một tiếng, hảo một vị quân tử khí chất nho nhã. Tiếu Ngạo Thế Giới, nhìn thấy người trong video, biểu cảm của Nhạc Bất Quẩn thậm chí đã tê liệt. Thân ảnh tiêu sái nho nhã trong video, chẳng phải chính là hắn sao? Chúng nhân chư thiên vạn giới, nhìn thấy hình tượng Nhạc Bất Quẩn trong video, đều không khỏi khen ngợi. Lục Tiểu Phụng, đây chính là nhạc trưởng môn sao? Chắc không được có thể giành được danh hiệu quân tử kiếm. Hồ Phỉ, chỉ nhìn bên ngoài, nhạc trưởng môn quả thật xứng đáng với danh xưng quân tử. Diệt Tuyền Sư Thái, đáng tiếc là một ngụy quân tử. Giang Tiểu Ngư, nhạc trưởng môn rốt cuộc làm sao mà trở thành phản diện vậy? Đây rốt cuộc là đạo đức suy đồi, hay nhân tính bị bóp méo? Vi Tiểu Bảo, ta chỉ muốn biết, nhạc trưởng môn rốt cuộc có tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện không? Tiếp tục phát sóng. Hắn thường xuyên bảo đệ tử lấy nhân nghĩa làm đầu, làm một quân tử được mọi người kính trọng. Hắn chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào với nữ tử, vợ chồng tình cảm rất tốt, mười mấy năm qua ân ái mặn nồng. Môn quy của hắn rất nghiêm, kiên trì nguyên tắc hành sự của mình, danh tiếng rất tốt trong võ lâm. Trong hình ảnh, Nhạc Bất Quẩn sắc mặt nghiêm túc đang giáo huấn mấy đệ tử, bảo cho bọn họ đạo lý chính tả bất lưỡng lập. Tuy nhiên, sau khi Hoa Sơn phái chịu tổn thất nặng nề, trưởng môn Tung Sơn Tả Lãnh Thiền bộ phát ra tâm, muốn giành ngôi ngũ nhạc minh chủ, muốn trừ Nhạc Bất Quẩn cho nhanh, gai trong mắt. Để tránh nguy hiểm, Nhạc Bất Quẩn dẫn theo chúng nhân Hoa Sơn phái đến Lạc Dương, Phúc Kiến và những nơi khác, ý đồ đoạt lấy kiếm phổ gia truyền của Lâm gia Phúc Uy Tiêu Cục, tịch ta kiếm phổ từng ủy trấn võ lâm. Hình ảnh chuyển động, có mấy người lên Hoa Sơn, ý đồ tranh đoạt chức trưởng môn Hoa Sơn với Nhạc Bất Quẩn. Những người này đều là đệ tử kiếm tông sau tranh chấp kiếm khí, rời khỏi Hoa Sơn. Từng cảnh một chuyển đổi. Đại đệ tử Lệnh Hồ Xung của Nhạc Bất Quẩn vì thiên tư bất phàm, được hắn gửi gắm hy vọng lớn. Đáng tiếc, Lệnh Hồ Xung khác với Nhạc Bất Quẩn, tính tình hắn tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết, tuy cũng thích kết giao bạn hữu, nhưng không phân chính tà, chỉ quan tâm đến sở thích của mình. Trong hình ảnh, đại đệ tử Lệnh Hồ Xung của Nhạc Bất Quẩn, hoặc là để cứu người, cố ý kết nghĩa huynh đệ với tên dâm tặc khét tiếng trong giang hồ, hoặc là cùng thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cử chỉ thân mật. Nghịch đồ này. Nhìn Lệnh Hồ Xung trong video, sắc mặt Nhạc Bất Quẩn xanh mét, tức giận nói: vì được truyền thừa độc cô cửu kiếm của tiền bối kiếm tông Hoa Sơn phái Phong Thanh Dương, kỳ duyên xảo hợp có được các môn kiếm pháp thất truyền của ngũ nhạc các phái, vì giữ lời hứa, không tiết lộ nửa lời cho Nhạc Bất Quẩn. Hình ảnh biến đổi, hiện ra một hang động, Lệnh Hồ Xung dưới sự chỉ điểm của một lão giả luyện tập kiếm pháp, kiếm quang lạnh thấu xương, kiếm pháp huyền ảo. Cái gì? Phong sư thúc vậy mà còn sống? Hơn nữa còn truyền thụ kiếm pháp cho tên lịch đồ kia sao? Nhìn thấy thân ảnh dạy kiếm pháp cho Lệnh Hồ Xung trong video, Nhạc Bất Quẩn kinh ngạc nói: hắn tự nhiên nhận ra Phong Thanh Dương. Trước khi Hoa Sơn phái chưa bùng nổ tranh chấp kiếm khí, Phong Thanh Dương chính là thiên tài kinh diễm của kiếm tông, kiếm pháp cao siêu, ngay cả trưởng lão kiếm tông cũng không thể so sánh được. Thậm chí, ban đầu kiếm tông sở dĩ thất bại, chính là vì hắn Nhạc Bất Quẩn phụ mệnh lừa Phong Thanh Dương đến Dương Châu thành thân. Kiếm tông mất đi cao thủ Phong Thanh Dương này, cuối cùng mới bại dưới khí tông. Hắn làm sao có thể không nhận ra Phong Thanh Dương? Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 19, đột nhiên lại mong chờ, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 19, đột nhiên lại mong chờ, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Cùng lúc đó, Lệnh Hồ Xung đang ở Tư Quá Nhai, cũng đang xem video, mắt trợn tròn. Cái này ta khi nào lại quen biết thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo? Hơn nữa cử chỉ lại thân mật như vậy. Hơn nữa, cái hang động này sao nhìn quen thế này?
Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn video, sắc mặt một trận quái dị. Hang động mà hắn luyện kiếm trong video, chẳng phải chính là nơi hắn đang ở sao? Nội ưu ngoại hoạn, khiến Nhạc Bất Quần rơi vào cố chấp. Sau khi thành công đoạt được Tịch Tà kiếm phổ, hắn không tiếc vung đao tự cung, luyện được Tịch Tà kiếm pháp tâm tính hoàn toàn méo mó, không tiếc tàn hại vợ con, cuối cùng sau khi giết chết Tạ Lãnh Thiền, trở thành Ngũ Nhạc minh chủ, tàn nhẫn loại bỏ dị kỷ, lại bị lệnh Hồ Sung rơi vào bẫy, dùng hấp tinh đại pháp vây khốn, sau đó lại bị đệ tử Hàng Sơn phái Nghi Lâm giết chết. Hình ảnh lại thay đổi. Lúc này, Nhạc Bất Quần trong hình ảnh đã không còn vẻ ôn hòa, quân tử như lúc ban đầu trong video. Hắn mặc hồng y điệp, khí thế tà dị, mỗi cử chỉ đều mang theo một vẻ yêu kiều khiến người ta ghê tởm, như nữ tử. Lệnh Hồ Sung, ngươi nghịch đồ này! Giọng Nhạc Bất Quần khẽ khẽ, một kiếm đâm về phía Lệnh Hồ Sung, kiếm thế kỳ quái, nhanh như chớp. Hấp tinh đại pháp. Lệnh Hồ Sung hai tay nhấc lên, tránh được một kiếm của Nhạc Bất Quần, song trưởng ấn xuống, hấp tinh đại pháp bùng nổ, khiến sắc mặt Nhạc Bất Quần xanh trắng biến hóa, chỉ có thể toàn tâm toàn ý vận công chống lại hấp tinh đại pháp của Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ đại ca. Lúc này, một tiểu ni cô dung mạo tú mỹ, lo lắng kêu lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm đâm về phía Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần trừng mắt nhìn đối phương một kiếm đâm tới, nhưng hắn bị hấp tinh đại pháp của Lệnh Hồ Sung hút chặt, không thể thoát ra. Phụt. Kiếm phong xuyên qua lồng ngực, máu tươi bắn ra. Nhạc Bất Quần trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đột nhiên bị trọng thương, hắn không còn cách nào kiểm soát nội lực, cuối cùng nội lực nghịch xung tâm mạch, thổ huyết mà chết. Hình ảnh chìm vào bóng tối. Kiểm kê thập đại phản diện chư thiên. Thập đại phản diện chi quân tử kiếm Nhạc Bất Quần tiếu ngạo giang hồ thế giới lý do lên bảng. Hắn là quân tử kiếm nổi tiếng giang hồ, ôn hòa nho nhã, vất vả duy trì truyền thừa Hoa Sơn, đáng tiếc lại vì cố chấp, lạc lối, cuối cùng tâm tính méo mó, thân bại danh liệt, không cam lòng chết thảm. Kiểm kê kết thúc. Tiếu ngạo thế giới. Nhạc Bất Quần sắc mặt phức tạp, trầm mặc hồi lâu. Xem xong kiểm kê, hắn đã có thể xác nhận, người trong video chính là hắn. Thanh Thành phái muốn cướp Tịch Tà kiếm phổ hắn đã biết, thậm chí, hắn quả thật có ý định dẫn theo môn hạ đệ tử đến Phúc Kiến, thử xem có thể mưu được kiếm phổ hay không. Nhưng sau khi xem xong video, tâm trạng của Nhạc Bất Quần lúc này khó nói thành lời. Tịch Tà kiếm phổ lại giống như Quý Hoa bảo điện, cũng cần phải tự cung mới có thể tu luyện. Ta cuối cùng chết trong tay Sung Nhi sao? Hắn sắc mặt phức tạp tự đủ, không hiểu sao, sau khi xem xong video về việc mình cuối cùng cố chấp tự cung, tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, tâm tính méo mó, chết trong tay Lệnh Hồ Sung, hắn thực ra không có quá nhiều tức giận, thậm chí oán hận, chỉ cảm thấy một trận nản lòng. Sư Minh lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lo lắng. Nhạc Bất Quần quay đầu lại, nhìn thấy vợ mình, Linh Trung Tắc đang lo lắng nhìn mình. Sư muội, muội cũng xem video rồi sao? Trên mặt Nhạc Bất Quần lộ vẻ hổ thẹn. Hắn nghĩ đến cảnh trong video, Ninh Trung Tắc vì biết được dã tâm của hắn, lại gặp phải đả kích con gái qua đời mà tự sát. Nhìn thấy vẻ hổ thẹn, tự trách trên mặt Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc không nói gì, mà đi lên, nắm lấy tay Nhạc Bất Quần, dịu dàng nói: "Sư Minh, muội không trách huynh, tất cả mọi chuyện trong video còn chưa xảy ra, những năm nay huynh vì duy trì truyền thừa Hoa Sơn phái, những vất vả mà huynh đã trải qua, sư muội đều nhìn thấy." Sư muội nghe lời nói của vợ mình, Nhạc Bất Quần đột nhiên mắt đỏ hoe, hắn hít sâu một hơi, thề thốt: "Sư muội, muội yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không như trong video, nếu ta vi phạm lời hứa, trời chu đất diệt." "Sư Minh, muội tin huynh." Linh Trung Tắc gật đầu nói. Khu bình luận. Xem xong kiểm kê, chúng nhân chư thiên vạn giới lũ lượt phát biểu. Khấu trọng, Nhạc trưởng môn vì một lòng muốn khôi phục lại vẻ huy hoàng của Hoa Sơn phái, cuối cùng lạc lối, tuy những hành vi sau này của hắn quả thật đáng hận, nhưng cũng đáng thương. Lục Tiểu Phụng, trọng trách môn phái đặt trên vai hắn một mình, vất vả phát triển mấy năm, Hoa Sơn phái cũng chỉ còn lại mấy con mèo con chó con, lại còn bị kẻ thù bao vây, đại đệ tử được kỳ vọng lại không có chút trách nhiệm nào. Nhạc trưởng môn cuối cùng là đối, không có gì ngạc nhiên. Giang Tiểu Ngư là đại đệ tử của Hoa Sơn phái, Lệnh Hồ Sung này hành sự hoàn toàn không hề nghĩ đến việc liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoa Sơn phái hay không. Người này tuy tiêu sái, cũng có lòng hiểm nghĩa, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta ghét bỏ. Hạ Tuyết Nghi nói đúng, nếu Lệnh Hồ Sung có thể suy nghĩ cho Hoa Sơn phái một chút, Nhạc trưởng môn e rằng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Luyện được tuyệt thế kiếm pháp, dù vì giữ lời hứa không thể nói cho người ngoài biết, nhưng kiếm pháp thất truyền mà hắn có được trong hang động, chẳng lẽ cũng không thể nói sao? Loan Loan, hừ hừ, đệ tử như vậy ở Âm Quỷ phái chúng ta sống không quá hai ngày đã sớm bị sư tôn ta một trưởng đánh chết rồi. Diệt Tuyệt sư thái, Nhạc Bất Quần người này rõ ràng là một ngụy quân tử. Trương Tam Phong, đáng buồn đáng tiếc. Vi Tiểu Bảo, vậy là Nhạc trưởng môn thật sự tự cung rồi sao? Tịch Tà kiếm phổ này sao lại có tính chất giống Quý Hoa bảo điện vậy? Lục Tiểu Phụng, Quý Hoa bảo điện và Tịch Tà kiếm phổ nói không chừng thật sự có liên quan. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện Nhạc trưởng môn tu luyện Tịch Tà kiếm phổ và Đồng Phương bất bại sau khi tu luyện Quý Hoa bảo điện đều giống nhau sao? Đều từ trong lòng bắt đầu thay đổi theo hướng nữ tử. Khấu Trọng, ngươi nói như vậy, hình như thật sự là vậy. Lệnh Hồ Sung, chúng nhân chư thiên vạn giới từ lúc đầu cảm khái về việc Nhạc Bất Quần lật lối, đã chuyển sang bàn luận về Tịch Tà kiếm phổ và Quý Hoa bảo điện. Tiếu ngạo thế giới, Đông Phương bất bại, thú vị, Tịch Tà kiếm phổ này lại thật sự rất giống Quý Hoa bảo điện mà ta tu luyện. Giang Tiểu Ngư, chết tiệt, mau nhìn, đây là ai? Lục Tiểu Phụng, Đông Phương giáo chủ. Chờ đã, Đông Phương bất bại này tại sao lại có một tiền tố nữa? Là Đông Phương bất bại ở thế giới của Nhạc trưởng môn sao? Khấu Trọng, chắc chắn là Đông Phương bất bại ở thế giới của Nhạc trưởng môn. Chỉ không biết Đông Phương bất bại này có giống với Đông Phương bất bại trong video trước không. Vi Tiểu Bảo, đột nhiên lại mong chờ thì phải. Khu bình luận,
chúng nhân chư thiên vạn giới nhìn thấy lời phát biểu của Đông Phương Bất Bại đều bùng nổ. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, cầu ủng hộ nhiều. Chương 20, thụy thú trong thần thoại truyền thuyết, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 20, thụy thú trong thần thoại truyền thuyết, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Đông Phương Bất Bại, cảm ơn, vừa xuống hát một ngay, chuẩn bị đi Hoa Sơn. Giang Tiểu Ngư, xì. Nhạc trưởng môn đâu rồi? Tiểu thư của đại đồ đệ lệnh hồ sung của ngươi sắp đi tìm hắn rồi. Lục Tiểu Phụng, ta muốn biết, nhạc trưởng môn đã tu luyện tịch tà kiếm phổ chưa? Lệnh hồ sung, nhạc bất quẩn, loan loan, xuất hiện rồi. Linh hồ sung. Trương Tam Phong, linh hồ sung là cái quỷ gì? Khấu Trọng, linh hồ sung. Tuyệt vời. Khu bình luận một mảnh hỗn loạn. Lúc này, chúng nhân chư thiên vạn giới vẫn còn chút tiếc nuối, lại đột nhiên phát hiện, Trung Thần Tú lại đăng một video mới. Chết tiệt. Trung Thần Tú tiền bối lại đăng video mới rồi. Mau mau. Đi xem video mới. Thập đại phản diện, sao vẫn chưa đến lượt nhạc lão nhị ta? Phát hiện Trung Thần Tú lại đăng video mới, chúng nhân chư thiên đều nóng lòng xem. Video phát sóng. Đập vào mắt, là quân đội mặc giáp đen khắp núi, cờ xí phấp phới. Hàng chục vạn đại quân tay cầm binh khí, kết thành trận liệt, sát khí xông thẳng lên trời. Phong! Phong! Đại phong! Vô số binh sĩ, tay cầm kích hô lớn, tiếng vang trời xanh, đại quân áo đen, tựa như biển mây cuộn cuộn. Nhìn thấy cảnh mở đầu video này, rất nhiều người đều nghi ngờ. Sao lại là quân đội? Không phải thập đại phản diện sao? Kiểm kê thập đại phản diện võ hiệp chư thiên. Thứ hạng không phân biệt trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh của mình. Thập đại phản diện chi từ phúc. Trong tiếng hô vang trời, cảnh tiếp theo, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần chấn động. Ngâm! Một tiếng kêu vang dội tựa như từ sâu trong linh hồn đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc, trời đất dường như hóa thành lò lửa, có ngọn lửa hừng hực, từ sâu trong núi rừng bốc cháy. Một thân ảnh khổng lồ, vỗ cánh tắm lửa, từ sâu trong núi rừng bay lên, đôi cánh rũ xuống. Đây là Phượng Hoàng sao? Sao có thể? Thật sự có Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Nhìn thấy thần điểu tắm lửa vỗ cánh trong video, chúng nhân chư thiên vạn giới đều chấn động, kinh hãi. Phượng Hoàng là thần thú trong thần thoại truyền thuyết, ngay cả trong thần thoại truyền thuyết, địa vị cũng cực cao, là biểu tượng của điểm lành. Chúng nhân chư thiên đều không ngờ, lại thật sự có thế giới tồn tại thần điểu Phượng Hoàng này. Trước màn hình, gần như tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Nếu Phượng Hoàng thần điểu trong truyền thuyết thật sự tồn tại, vậy thì thần long, kỳ lân những thần thú này, thậm chí cả tiên phận trong truyền thuyết cũng tồn tại trong chư thiên vạn giới sao? Có người nghĩ đến điểm này, lập tức kích động, tiếp tục phát sóng. Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc sau, bá nghiệp có thành, theo tuổi tác tăng trưởng, mê tín lời nói của phương sĩ, muốn truy cầu trường sinh bất tử, rộng rãi mời phương sĩ thiên hạ tìm kiếm trường sinh bất tử dược. Phương sĩ Từ Phúc ứng lời mời đến, sau khi nghiên cứu mệnh lý, suy diễn ra Phượng Hoàng, một trong tứ đại thủy thú tồn tại trên đời. Tần Thủy Hoàng phái hàng chục vạn quân tần, dưới sự dẫn dắt của Từ Phúc, đi bắt giết Phượng Hoàng. Trong hình ảnh, hàng chục vạn quân tần khắp núi rừng, đối mặt với Phượng Hoàng, một trong tứ đại thủy thú trong truyền thuyết, không hề sợ hãi, lao lên giết chóc. Bán tên, tướng lĩnh quân tần gầm lên, mưa tên phủ kín trời, hướng về phía Phượng Hoàng. Mưa tên dày đặc đó, còn chưa chạm đến Phượng Hoàng, đã bị ngọn lửa bao quanh thân nó thiêu đốt tan chảy, tuy không gây ra thương tổn cho Phượng Hoàng, nhưng hành động này lại chọc giận Phượng Hoàng. Quân tần mạnh mẽ, có thể quét sạch lục quốc, nhưng trước thần điểu Phượng Hoàng, cuối cùng cũng chỉ là huyết nục chi khu. Phượng Hoàng phát ra một tiếng gầm giận dữ, đôi cánh rung động, biển lửa hừng hực tựa như từ bầu trời rơi xuống, mưa lửa rơi. Có không ít quân tần lập tức bị lửa bao phủ, gào thét thảm thiết. Nhưng những quân tần còn lại vẫn không sợ chết lao về phía Phượng Hoàng. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ hàng chục vạn quân tần và thần thú Phượng Hoàng chiến đấu trong hình ảnh, chúng nhân chư thiên vạn giới đều bị chấn động. Trận chiến giữa Phượng Hoàng và quân tần kéo dài mấy ngày, cuối cùng, hàng chục vạn quân tần sau khi trả giá gần như toàn quân bị tiêu diệt, cuối cùng đã thành công bắt giết Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lại thật sự bị hàng chục vạn quân tần bắt giết, quân tần mạnh mẽ đến vậy sao? Ngay cả thần điểu trong truyền thuyết cũng có thể giết được. Quân tần bắt giết Phượng Hoàng, Tần Thủy Hoàng chẳng phải có thể có được bất tử dược rồi sao? Vạn thế đại tần. Nhìn thấy thần điểu Phượng Hoàng cuối cùng lại bị quân tần bắt giết, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Hình ảnh chuyển động, sau khi quân tần thành công bắt giết Phượng Hoàng, Từ Phúc ra lệnh cho người lấy máu phượng, phối hợp với các loại thuốc quý hiếm, thử luyện chế bất tử dược. Sau khi thành công bắt giết Phượng Hoàng, dùng máu phượng luyện thành bất tử dược, tự mình nuốt xuống, luyện được trường sinh bất tử. Sau đó, Từ Phúc chỉ sợ Tần Thủy Hoàng biết chuyện này, gặp phải họa sát thân, bèn nói rồi muốn luyện thành bất tử dược, còn cần một vị chủ dược, cần ông độ sang Tam Sơn Hải ngoại tìm kiếm chủ dược, từ chỗ Tần Thủy Hoàng cầu được 3000 đồng nam đồng nữ, trốn thoát vô tung. Tần Thủy Hoàng tin lời Từ Phúc, chuẩn bị hàng ngàn con thuyền, để Từ Phúc dẫn theo 3000 đồng nam đồng nữ, ra biển tìm kiếm tiên dược. Video đến đây, khu bình luận trực tiếp sôi trào. Giang Tiểu Ngư, thế gian vậy mà thật sự có bất tử dược. Lại con Phượng Hoàng thần điểu trong truyền thuyết nữa. Từ Phúc nuốt bất tử dược, chẳng phải trường sinh bất tử rồi sao? Lục Tiểu Phụng, Từ Phúc không dâng trường sinh dược cho Tần Thủy Hoàng, mà tự mình nuốt xuống, hắn có được thân thể trường sinh bất tử, sẽ khủng bố đến mức nào? Trương Tam Phong, không thể tưởng tượng được, một người nếu có thể sống hàng nghìn năm, vạn năm, nếu tu luyện võ công rốt cuộc có thể đạt đến cảnh giới nào? Người bình thường, tuổi thọ dù dài, cũng chỉ có thể sống trăm năm đã là cực hạn. Tuy nhiên Từ Phúc nuốt bất tử dược, thành tựu trường sinh bất tử chi thân, hắn nếu học võ công, tích lũy hàng trăm hàng nghìn năm, sẽ đạt đến cảnh giới nào? Chúng nhân chư thiên vạn giới đều không dám tưởng tượng. Video tiếp tục. Hình ảnh chuyển động. Trên biển sóng vỗ, một con thuyền xé sóng mà đến. Từ Phúc Đông độ hải ngoại, mãi đến mấy trăm năm sau khi Tần Thủy Hoàng chết, hắn mới dám âm thầm trở về Trung Nguyên. Trở về Trung Nguyên sau, Từ Phúc hấp thụ sở trường của trăm nhà, trong mấy trăm năm tiếp theo, lấy các thân phận khác nhau, gia nhập các môn phái khác nhau, học hết võ công thiên hạ. Trong hình ảnh, hiện ra cảnh Từ Phúc mấy trăm năm trước, bái nhập từng môn phái, tu luyện võ công. Có thân thể trường sinh bất tử, e rằng ngay cả một con heo, sống hàng nghìn năm cũng có thể thành tinh đi. Từ Phúc sống mấy trăm năm, học hết võ công thiên hạ, công lực của hắn đã đạt đến cảnh giới mà phàm nhân không thể tưởng tượng được. Nhìn Từ Phúc dựa vào thân thể bất lao bất tử của mình, học hết võ công thiên hạ, chúng nhân chư thiên vạn giới đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, ghen tị. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, càng nhiều càng tốt. Chương 21, hùng bá kinh ngạc, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 21, hùng bá kinh ngạc, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Một người, nếu có thể sở hữu tuổi thọ vô tận, cuối cùng sẽ đạt tới trình độ nào, người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Trong suốt mấy trăm năm, Từ Phúc học hết võ công thiên hạ, võ công tạo nghệ của hắn, phóng nhãn thế gian, đều có thể xưng là vô địch. Năm tháng nội vã, sở hữu tuổi thọ vô tận, Từ Phúc có đủ thời gian để làm tất cả những gì hắn muốn. Hắn từng là võ lâm bá chủ, cũng từng là hoàng đế, trong mấy trăm, mấy ngàn năm, Từ Phúc đã trải qua các thân phận khác nhau, tài phú, quyền lực, mỹ nhân đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, đều chỉ là đồ chơi tiêu khiển trong cuộc đời dài đằng đẵng. Hình ảnh không ngừng biến đổi, hiện ra từng cảnh một trong mấy trăm năm của Từ Phúc. Trong một số hình ảnh, Từ Phúc ôm mỹ nhân trong lòng, ngồi trên vị trí võ lâm bá chủ. Trong một số hình ảnh khác, Từ Phúc mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Thậm chí trong những hình ảnh khác, Từ Phúc còn là một kẻ ăn mày, một phù ông, bờ bờ. Hắn lợi dụng tuổi thọ vô tận để trải nghiệm mọi thân phận, mọi vẻ đẹp của thế gian. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng, không chỉ mang lại cho Từ Phúc tất cả những gì người thường không thể tưởng tượng được, mà còn khiến hắn không ngừng chứng kiến thân nhân, ái nhân, hậu duệ liên tục qua đời, khiến tính tình Từ Phúc ngày càng biến chất, đùa giỡn chúng sinh để tìm kiếm niềm vui. Hắn ẩn mình sau võ lâm giang hồ, xúi dục các thế lực tàn sát lẫn nhau, lấy đó làm vui, xua tan sự cô đơn do cuộc đời dài đằng đẵng mang lại trong hình ảnh vô số người hoặc thế lực đang tranh đấu. Tàn sát, võ lâm giang hồ, máu chảy thành sông. Đằng sau tất cả những cuộc tranh đấu này đều có bóng dáng Từ Phúc, hắn giống như kẻ chủ mưu điều khiển giang hồ, trong mấy trăm năm không ngừng khơi mậy từng trận gió tanh mưa máu. Nhìn đến đây, chúng nhân các giới đều cảm thấy giận người. Một lao yêu quái sống mấy trăm, mấy ngàn năm, công lực không biết cao đến mức nào, lấy chúng sinh làm trò tiêu khiển, xúi dục các thế lực tranh đấu, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta dùng mình. Từ Phúc tuy có thân thể trường sinh bất lão, sống ngàn năm, nhưng lá gan của hắn lại cực nhỏ. Từng có võ đạo thiên tiêu, võ vô địch tìm đến thiên môn do Từ Phúc sáng lập, mạnh mẽ đánh trọng thương hắn, Từ Phúc đã trốn tránh trăm năm, cho đến khi xác nhận võ vô địch đã chết, mới dám xuất hiện trở lại trong hình ảnh, một nam tử thân hình bà bỡ, đánh lên thiên môn. Mặc dù Từ Phúc học hết võ học thiên hạ, lại có mấy trăm năm tích lũy, nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ của nam tử vạm bước kia, hoàn toàn bị áp chế, cuối cùng trọng thương bỏ chạy. Ngoa tào, ngoa tào, võ vô địch này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Từ Phúc sống mấy trăm năm, học hết võ học thiên hạ, vậy mà lại không phải đối thủ của hắn. Danh hiệu vô địch quả nhiên xứng đáng. Thấy Từ Phúc bị võ vô địch đánh tơi tả trong video, chúng nhân các giới đều kinh ngạc. Theo họ, Từ Phúc sống mấy trăm năm, công lực đã vượt quá sức tưởng tượng, ngay cả cao thủ mạnh nhất trong võ lâm thế giới của họ e rằng cũng không thể đỡ nổi một chiêu của Từ Phúc. Thế nhưng võ vô địch này lại có thể đệ Từ Phúc đã sống mấy trăm năm ra đánh, võ đạo của hắn mạnh đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Vô số võ lâm cao thủ trong các giới chăm chú nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa võ vô địch và Từ Phúc trong video, xem đi xem lại, chỉ cảm thấy từng chiêu từng thức của võ vô địch đều ẩn chứa về huyền diệu. Thế giới phong vân, thiên môn, Từ Phúc cũng đang xem video, hắn nhìn thấy cảnh mình bị võ vô địch đánh tơi tả trong video, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Kinh hãi vì những cảnh trong video khiến hắn như sống lại nỗi sợ hãi khi bị võ vô địch nghiền nát năm xưa, tức giận vì đoạn video này được phát ra, khiến mọi người trong các giới đều nhìn thấy. Sau trận chiến với võ vô địch, Từ Phúc không còn thỏa mãn với việc trường sinh bất tử đơn thuần, hắn cho rằng mình là thần chi phối thế giới, muốn sở hữu sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, cho nên hắn hao tâm tốn sức, tìm được nơi thần long trong tứ tưởng thụy ngủ say, tập hợp bảy thần binh, định đô long, đoạt lấy long nguyên trường sinh bất tử hình ảnh chuyển cảnh. Sóng vô cuồn cuộn, sóng lớn vô bờ, mây đen bao phủ, gió mưa sắp đến, sấm sét vang trời. Trên một hòn đảo, mấy bóng người đứng đó, đều cầm thần binh. Phía sau những bóng người này, thủ hạ của Từ Phúc đang tàn sát với cư dân nguyên thủy trên đảo. Từ lời nói của họ, có thể biết người trên hải đảo là một tộc đời đời bảo vệ thần long ngủ say. Thấy mấy bóng người trong video, có người nhận ra hai trong số đó. Đó không phải là đệ tử của Hùng Bá, Nhất Phong và Bộ Kinh Vân sao? Chẳng lẽ thế giới của Từ Phúc chính là thế giới của Hùng Bá? Thế giới của Hùng Bá vậy mà lại có thần long và phượng hoàng những thần thú này, lại còn có lao yêu quái Từ Phúc sống ngàn năm, thế giới phong vân nước thật sâu. Chúng nhân các giới, có người nhận ra trong mấy bóng người định đồ long kia, có hai bóng người lại chính là hai đệ tử của Hùng Bá, Bang chủ Thiên Hạ hội, trong danh sách 10 đại bang hội trước đó, Nhất Phong và Bộ Kinh Vân. Thế giới phong vân. Sau khi Nhất Phong và Bộ Kinh Vân rời Thiên Hạ hội, Hùng Bá vẫn luôn phái người truy sát hai người, lúc này nhìn thấy hình ảnh trong video, đặc biệt là nhìn thấy Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân trong hình ảnh, sắc mặt càng kinh ngạc. Sao có thể? Từ Phúc lại là người của thế giới của lão phu. Sắc mặt Hùng Bá kinh ngạc, hắn xưng bá võ lâm mấy chục năm, vẫn luôn cho rằng võ công của mình là tuyệt đỉnh. Trừ độc cô kiếm thánh của Vô Song Thành và võ lâm thần thoại vô danh trong truyền thuyết ra, không còn bất kỳ ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng bây giờ, xem xong video, hắn đột nhiên cảm thấy rùng mình. Thế giới của hắn không chỉ tồn tại thần long, phượng hoàng những thần thú trong truyền thuyết, mà còn tồn tại những nhân vật như Từ Phúc, võ vô địch. Điều càng khiến hắn khó mà chấp nhận được là mấy bóng người trong video, bất kể là ai, khí thế trên người đều khiến hắn cảm thấy áp lực lớn,
dù cách màn hình, cũng như có thể cảm nhận được uy thế kinh khủng đó. Ngay cả Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân trong hình ảnh, khí thế trên người cũng khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Không thể nào, không thể nào. Thế gian này rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu cường nhân? Ta xưng bá võ lâm nhiều năm, tại sao họ lại không hề lộ diện? Hùng Bá kinh hãi nói. Video tiếp tục phát. Trong hình ảnh, trên mặt biển, đột nhiên có sóng lớn cuộn, trời đất biến sắc. Đến rồi. Từ Phúc đeo mặt nạ băng lạnh, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn mặt biển cuộn, trầm giọng nói. Ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, gầm. Một tiếng rồng ngâm chấn động trời đất, đột nhiên vang vọng. Sóng lớn ngập trời, dưới mặt biển hiện ra cái bóng khổng lồ, một con thần long khổng lồ từ dưới vạn trượng nước biển bay vút lên, lượn lờ trên bầu trời. Thần long, thần long. Trên hải đảo, cư dân đảo tộc bảo vệ thần long nhìn thần long lượn lờ trên bầu trời, kính sợ quỳ xuống cầu nguyện. Thế nhưng giây phút tiếp theo, thần long thân hình lay động, đuôi rồng quét một cái, trực tiếp nghiền nát đám cư dân đảo gần bờ biển nhất thành huyết vụ. Chương 22, bảy võ giả đồ long, các giới kinh ngạc, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 22, bảy võ giả đồ long, các giới kinh ngạc, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Đuôi rồng quét ngang, như tảng đá lớn nghiền nát, vô số cư dân đảo trong chớp mắt bị sức mạnh kinh khủng đó biến thành huyết vụ. Ngâm. Tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất, thần long lượn lờ trên không trung, đuôi rồng vỗ xuống, chấn động một mảnh bóng người, miệng rồng há ra trực tiếp nuốt chửng những bóng người bị chấn bay đó. Trong chớp mắt, tiếng kêu than vang lên khắp nơi. Tại sao? Thần long. Cư dân đảo nhìn thần long mà họ đời đời bảo vệ, vậy mà lại coi họ là thức ăn. Nghe tiếng kêu than của tộc nhân, trợn tròn mắt, môi run rẩy, khó tin lẩm bẩm. Tộc trưởng, mau dẫn tộc nhân rời khỏi đây đi. Có người lớn tiếng kêu gọi, nhưng giây phút tiếp theo, tiếng ầm ầm vang vọng, hòn đảo rung chuyển, đôi rồng quét ngang, chấn động vô số bóng người, nuốt vào bụng. Bờ rìa hòn đảo, sóng biển vỗ vào đá ngầm lớn, nhìn thần long xuất hiện, Từ Phúc giọng nói kích động, chuẩn bị tốt, cùng nhau ra tay đổ long. Lời nói vừa dứt, hắn giống dài một tiếng, khí kình quanh thân cuộn cuộn, bay vút lên không trung. Sắt. Mấy bóng người kia cũng đồng thanh hét lớn một tiếng, tung mình lao về phía thần long hung dữ mà tàn sát. Reng. Đao kiếm va chạm, mấy đạo kiếm quang đủ màu sắc bay ngang trời, như xé rách bầu trời, chém xuống thần long đang lượn lờ kia. Chạm. Trong hình ảnh, mấy bóng người khí thế mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Từ Phúc, cùng thần long tàn sát lẫn nhau, đá tảng vỡ nát, cây cối đổ sập. Thần long toàn thân bảy giáp, phi thần binh không thể phá vỡ, vì vậy Từ Phúc tìm kiếm mấy năm, cuối cùng tập hợp đủ bảy thần binh và bảy vị võ lâm cao thủ, cuối cùng đã đổ long thành công. Trong hình ảnh, Từ Phúc và mấy bóng người đại chiến với thần long, mặc dù họ cầm bảy thần binh, nhưng thần long quá mạnh, vẫn khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Từ Phúc, đều bị trọng thương. Cuối cùng dựa vào một đòn của Từ Phúc, cuối cùng đã kết liêu thần long. Gầm, cùng với đó, tiếng rồng ngâm ai đoán vang vọng trời đất, Từ Phúc cũng từ trên cao rơi xuống, thổ huyết trọng thương. Long Nguyên. Lúc này, một trong mấy bóng người kia thấy thần long ngã xuống, Từ Phúc bị thương, trong mắt tinh quang bùng phát, nhảy bút lên, đón lấy thi thể thần long đang rơi từ trên cao xuống, kiếm quang xé rách. Long Nguyên cô động tinh hoa toàn thân thần long trực tiếp bị hắn lấy ra. Long Nguyên là của ta rồi. Nhìn Long Nguyên gần như không thể nắm giữ trong tay, trong mắt tràn đầy tham lam. Từ Phúc bị thương thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hắn bố cục mấy chục năm, chính là muốn đoạt lấy Long Nguyên, đạt được sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, lúc này làm sao có thể để người khác đoạt đi. Nếu đối phương nuốt Long Nguyên, không chỉ sẽ trường sinh bất tử như hắn, thậm chí còn có thể đạt được sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Ta không đạt được, ai cũng đừng hòng đạt được. Từ Phúc bật công, cách không trực tiếp đánh ra một trường, một đạo ánh sáng rực rỡ xé gió, thẳng đến Long Nguyên. Bùm. Long Nguyên trực tiếp bị Từ Phúc cách không một trường đánh nát, một viên Long Nguyên hoàn chỉnh, vậy mà lại hóa thành mấy phần bay về bốn phương tám hướng. Long Nguyên. Thấy cảnh này, mấy bóng người khác cũng đều biến sắc, đều đuổi theo Long Nguyên đang phân tán kia. Bao gồm cả Từ Phúc, mọi người bắt đầu truy đuổi Long Nguyên. Video đến đây, chúng nhân các giới đều chìm trong sự chấn động. Từ Phúc vậy mà lại đổ long thành công, mặc dù cuối cùng hắn chỉ có được hai viên Long Nguyên, nhưng cảnh hắn cùng mấy cường giả kia, cùng thần long chiến đấu, cũng khiến chúng nhân các giới đều phải thốt lên kinh ngạc. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng, Từ Phúc tuy không có được toàn bộ Long Nguyên, nhưng công lực của hắn vốn đã khủng khiếp, sau khi nuốt thêm hai viên Long Nguyên, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Trong hình ảnh, trở về thiên môn, Từ Phúc muốn nuốt Long Nguyên, nhưng lại phát hiện Long Nguyên lại không thể dung hợp với công lực nhiễm khí tức huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể hắn, hai bên bài xích lẫn nhau. Thế là Từ Phúc sau một hồi cân nhắc, cuối cùng quyết định hóa giải ngàn năm công lực của mình, sau đó cưỡng ép nuốt Long Nguyên. Thế giới phong vân. Thấy mình cuối cùng đột nhiên đổ long thành công trong video, nhưng lại không có được toàn bộ Long Nguyên, Từ Phúc sắc mặt tái mét, trong mắt sát ý bùng phát. Phượng huyết vậy mà lại bài xích Long Nguyên. Đặc biệt, khi hắn thấy nuốt Long Nguyên thất bại, Long Nguyên và Phượng huyết bài xích lẫn nhau, sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Trương Tam Phong, Phượng huyết vậy mà lại không thể hòa hợp với Long Nguyên, như vậy Từ Phúc chỉ có thể hóa giải ngàn năm công lực của mình mới có thể nuốt Long Nguyên. Bằng không trong thế giới phong vân, còn ai là đối thủ của hắn? Khấu Trọng, Long Nguyên ăn vào có vị gì vậy? Người ta nói trên trời thịt rồng dưới đất thịt lửa, ta cũng muốn nếm thử. Vi Tiểu Bảo, thịt lửa ta ăn rồi, thịt rồng thì chưa. Lục Tiểu Phụng, Thần Long, Phượng Hoàng những thần thú này, dù đã chết, e rằng Long Nguyên và Phượng huyết cũng sẽ tồn tại ý chí huyết mạch của chúng. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, Từ Phúc tuy học hết võ công thiên hạ, tích lũy ngàn năm nội lực, nhưng tốc độ tu luyện võ công của hắn thực ra lại không nhanh sao? Thậm chí tư chất chỉ có thể coi là bình thường. Ta cảm thấy nguyên nhân có lẽ chính là ở phượng huyết. Mặc dù Từ Phúc nuốt bất tử dược luyện chế từ phượng huyết, đạt được trường sinh bất tử, dung hợp huyết mạch phượng hoàng, nhưng e rằng cũng bị ý chí phượng hoàng ẩn chứa trong phượng huyết hạn chế, cho nên mới khiến hắn tu luyện võ công tiến triển chậm chạp. Loan Loan, nói cách khác, Từ Phúc chưa hoàn toàn dung hợp với Phượng Huyết. Hèn chi, một cường giả võ đạo tu luyện chưa đến mấy chục năm, đã có thể đánh cho Từ Phúc tới tạ. Chúng nhân các giới sau một hồi suy đoán, tiếp tục xem. Hình ảnh chuyển cảnh, Từ Phúc hóa giải ngàn năm công lực của mình, định nuốt Long Nguyên. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu đỏ lửa đột nhiên bùng lên, thẳng đến Từ Phúc. Toàn thân công lực hóa giải, Từ Phúc hoàn toàn không ngờ đến cảnh này, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang ập đến, xuyên qua ngực hắn. Một bóng người từ trong bóng tối bước ra, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Là ngươi? Thấy bóng người bước ra, Từ Phúc trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng và hối hận. Hối hận vì trước khi hóa giải nội lực lại không phát hiện trong mật thất còn có người khác, không cam lòng vì mình đã sống ngàn năm, vậy mà lại chết ở đây. Đế Thích Tiên, e rằng ngươi không thể ngờ, cuối cùng lại chết trong tay ta. Nhìn Từ Phúc đầy vẻ không cam lòng, bóng người kia cười lạnh nói. Nhưng không sao, đợi ta thay ngươi nuốt Long Nguyên, vị trí thiên môn chi chủ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi ngồi xuống, đến lúc đó, cả thiên hạ đều là của ta đoạt lãng. Lời nói vừa dứt, kiếm quang màu đỏ lửa nuốt chửng Từ Phúc, ngay cả thi thể cũng bị nghiền nát thành tro bụi. Video kết thúc tại đây. Tổng kết 10 đại phản diện các giới, Từ Phúc, một trong 10 đại phản diện thế giới Phong Vân lý do lên bảng, mượn tay quân thần, bắt giết Phượng Hoàng, lừa gạt Tần Thủy Hoàng, nuốt bất tử dược, sống ngàn năm, lấy chúng sinh làm vui, cuối cùng lại bị thủ hạ phản bội, chấm dứt trường sinh tổng kết kết thúc. Chúng nhân các giới cũng đều phát biểu cảm thán. Tổng kết về Từ Phúc mang lại sự chấn động cho chúng nhân các giới, còn lớn hơn tất cả những tổng kết trước đó. Nguyên nhân là vì thế giới Phong Vân vậy mà không chỉ có thần thú trong truyền thuyết, mà còn có sự tồn tại của Từ Phúc, người đã đạt được thân thể bất tử. Đương nhiên, những võ học không thể tin nổi trong thế giới Phong Vân cũng đều khiến họ kinh ngạc. Chương 23, người khác luyện võ hắn tu tiên, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 23, người khác luyện võ hắn tu tiên, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Võ lâm thế giới Phong Vân đã khiến không ít người ở các thế giới cấp thấp có nhận thức mới về cảnh giới mà võ công có thể đạt tới. Giống như thế giới Sa Điêu, Vương Trùng Dương, thiên hạ đệ nhất cũng chỉ có thể để lại dấu vân tay trên đá xanh, đã khiến Hồng Thất Công và Ngũ Tuyệt khác kinh ngạc. Thế nhưng thế giới Phong Vân, động một cái là đao mang kiếm mang dài mấy mét, thậm chí mười mấy mét, một chiêu xuống, đá xanh đều biến thành tro bụi. Đặc biệt là cảnh Từ Phúc và các cường nhân khác chiến đấu với thần long, đặt ở thế giới cấp thấp, quả thực giống như thần tiên. Hồng Thất Công, đây là hiệu quả mà võ công có thể đạt được sao? Lão ăn mày trước đây quả là hết ngồi đáy giếng, hôm nay mới biết võ đạo vô cùng. Lục Tiểu Phụng, cảm giác chúng ta tu luyện mới là võ công, họ đều e rằng không phải tu tiên, động một cái là đao mang kiếm mang dài như vậy, ngay cả thần long, phượng hoàng cũng có thể giết khấu trọng, đây chính là võ công sao? Ta cũng muốn học. Vi Tiểu Bảo, ta ban đầu tưởng thế giới của Nhạc Trưởng Môn và Đông Phương Bất Bại đã đủ kỳ quái rồi, không ngờ còn có cái kỳ quái hơn. Đây thật sự là võ công sao? Nhạc Bất Quẩn, ta cũng muốn học. Trương Tam Phong, lão đạo xem xong video, mơ hồ có chút cảm ngộ, võ đạo cảnh giới của bản thân cũng dường như có xu hướng đột phá. Thiên Vũ Thông, Giang Tiểu Ngư, xem một cái video mà võ đạo cũng có thể đột phá sao? Ngoa Tạo, ta sao lại cảm thấy đạo trưởng ngươi cũng rất kỳ quái. Liên Thanh Bích, đạo trưởng tiên tư ngộ tính cao như vậy, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Hồng Thất Công, thật là kỳ quái. Chúng nhân các giới ban đầu đều kinh ngạc trước sức mạnh võ công của thế giới Phong Vân, nhưng khi thấy Trương Tam Phong vậy mà lại vì xem xong video, võ đạo cảnh giới đều sắp đột phá, chủ đề chuyển hướng, tất cả đều ngưỡng mộ ngộ tính của Trương Tam Phong. Họ xem trận chiến giữa Từ Phúc và các cường nhân khác với thần long trong video, cũng đều chấn động, cảm thấy từng chiêu từng thức, cử chỉ hành động đều ẩn chứa huyền ảo võ đạo vô tận, nhưng chênh lệch tầm cấp quá lớn, dù họ xem toàn bộ trận chiến, cũng chỉ là chấn động, không có chút cảm ngộ nào. Vì vậy, đối với Trương Tam Phong, người sau khi xem xong video lại mơ hồ có cảm ngộ, võ đạo cảnh giới đột phá, họ càng ngưỡng mộ ghen tị. Ngưỡng mộ Trương Tam Phong nộ tính cao, ghen tị Trương Tam Phong tư chất mạnh. Thế giới tiếu ngạo. Nhạc Bất Quần mặt lộ vẻ cười khổ, lẩm bẩm, trước võ công như thế này, Tịch Tà kiếm phổ e rằng còn không thể lên được mặt bàn. Đông Phương Bất Bại đang trên đường đến Hoa Sơn, muốn gặp Lệnh Hồ Sùng, sau khi xem xong video, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Võ công của thế giới khác, vậy mà lại mạnh đến vậy sao? Thế giới Thần Điêu, thế giới Lộc Đỉnh Ký, thế giới Tuyết Sơn Phi Hổ, thế giới Vô Tình Kiếm. Vân vân những người ở thế giới cấp thấp đều đang kinh ngạc. Lam Tinh nhìn lượng xem video mới đăng của mình đang tăng vọt, Trung Tú hài lòng gật đầu. Sau khi thấy bình luận của Trương Tam Phong, Trung Tú cũng bất ngờ. Không hổ là Trương Tam Phong, tồn tại người khác luyện võ hắn tu tiên, cấp độ thế giới chênh lệch nhiều như vậy, hắn đều có thể có cảm ngộ. Đáng tiếc, có giới hạn của thế giới, Trương Tam Phong e rằng khó có thể đạt tới trình độ võ lực của thế giới Phong Vân. Nghĩ đến đây, Trung Tú đột nhiên mắt sáng lên. Chờ đã, nếu thiên giới video nệ ở sau này mở chức năng xuyên không thế giới, ta có thể mang theo nhân vật ở thế giới khác xuyên không không? Có vẻ rất thú vị. Trung Tú hăm hở, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu đặt Trương Tam Phong vào thế giới Phong Vân, không còn giới hạn của thế giới, với ngộ tính thiên tư của Trương Tam Phong, e rằng thật sự sẽ biến thành tu tiên cũng không phải là không thể. Phải biết rằng, giới hạn của thế giới Phong Vân không phải là Từ Phúc. Thế giới Phong Vân, trong các thế giới võ hiệp đều có thể coi là đỉnh cao nhất. Sau này thậm chí còn xuất hiện những bí cảnh như kiếm giới, cửu không vô giới. Lại còn có 3 lần chuyển thế của Độc Cô Kiếm Thánh, kiếm pháp có ý thức tự chủ, v.v. Muốn mở chức năng xuyên không thế giới, số lượng fan theo dõi phải đạt 30 tỷ mới được. Nghĩ đến điều kiện để tiên giới video nệ được mở chức năng xuyên không thế giới, Trung Tú lập tức mất đi mơ ước. Trung Tú, ong ong tiếng tin nhắn báo hiệu, khiến Trung Tú đang trong trạng thái cá mối tỉnh lại. Cầm điện thoại lên, thắt chuông báo thức. Liếc nhìn bình luận gần như tăng bọn từng giây, Trung Tú quyết định tiếp tục cày quốc,
sớm ngày cày ra chức năng xuyên không. Sau khi hạ quyết tâm, Trung Tú leo lên giường, trở mình, quyết định trước tiên diễn tập cày quốc trong mơ. Ngày hôm sau, nắng đẹp, ăn sáng xong, nằm dài trên ghế sofa trong trạng thái cá mới. Nói ra thì hơi xấu hổ, hắn hẳn là đã mất trí nhớ. Sáng nay ngủ dậy, ký ức về việc cày quốc mà hắn đã dự định trước khi ngủ đã quên sạch, chỉ có thể dùng trạng thái cá mới để thử hồi tưởng. Hồi tưởng một giờ sau, Trung Tú quyết định từ bỏ, mở máy tính, bắt đầu làm video. Ký ức về việc dự định trước khi ngủ đã mất, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Mất trí nhớ hại ta. Cảm khái một câu, túi đầu cày quốc. 4 giờ sau. Sau khi cày xong video mới, Trung Tú không khỏi bội phục thái độ cần cù của mình, tự khen một phen, rồi nhấn đăng. Giang Tiểu Ngư, đệ nhất. Loan Loan, xem trước rồi like sau. Lục Tiểu Phụng, thấy tiền bối Trung Thần Tú đăng video mới, mỹ nhân trong lòng ta lập tức trở nên vô vị. Khấu Trọng, người đang ở trong miếu đổ nát, muốn ăn Long Nguyên. Vi Tiểu Bảo, người phía trước, có thể nói rõ trước khi trở nên vô vị đã xảy ra chuyện gì không? Chi tiết một chút, ta thích nghe. Chúng nhân các giới khi thấy Trung Tú lại đăng video mới, gần như ngay lập tức nhấn vào xem. Video bắt đầu. Nhạc quen thuộc, hùng tráng, như viết nên một khúc cân đoán tình thù giang hồ. Cùng với BGM, video bắt đầu. Tổng kết 10 đại phản diện võ hiệp các giới, thứ tự không phân biệt trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh Thiết Đạm Thần Hầu, một trong 10 đại phản diện các giới. Trong hình ảnh, một sơn trang hùng vĩ khí phái, chiếm diện tích hàng trăm mẫu hiện ra. Hộ Long Sơn Trang. Ống kính kéo gần, trong sơn trang, từng tòa điện vũ nguy nga tráng lệ san sát. Sơn trang thật khí phái. Tập này tổng kết chẳng lẽ chính là chủ nhân của sơn trang này? Hộ Long Sơn Trang. Sơn trang này quả thực còn lớn hơn cả hoàng cung. Rốt cuộc là nhân vật nào mới có thể xây dựng nên sơn trang hùng vĩ như vậy? Cái tên sơn trang này e rằng có lai lịch lớn. Thiết Đạm Thần Hầu. Chẳng lẽ là một hầu gia? Hầu gia? Phản diện. Ta dường như đoán được tại sao hắn lại lên bảng phản diện. Tiếp tục xem video, đừng đội đưa ra kết luận. Không ít người nhìn thấy sơn trang hùng vĩ trong video, kinh ngạc nói. Hình ảnh tiếp tục. Chính điện. Một bóng người ngồi ngay ngắn trên ghế cao, mặc một bộ cẩm bào, trên đó thêu hoa văn bằng chỉ vàng, tóc đen búi cao, khí thế uy nghiêm. Khuôn mặt anh tuấn, trong mắt tinh quang lưu chuyển, cử chỉ hành động đều mang theo một luồng uy nghiêm và quý khí của người bề trên. Chương 24, công pháp của Nhậm Ngã Hành là rất rưỡi, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 24, công pháp của Nhậm Ngã Hành là rất rưỡi, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, thúc phụ của Đại Minh Chính Đức Hoàng Đế năm đó. Đại Minh Hoàng Đế trước khi băng hà, sợ tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ, không nhìn rõ trung thần và gian thần, liền để Chu Vô Thị sáng lập Hộ Long Sơn Trang bảo vệ tiểu hoàng đế, ban cho hắn đan thư thiết khoán và thượng phương bảo kiếm, thượng chẳng hôn. Quân, hạ trạm gian thần, cùng Đại Minh Đông Sưởng kiểm chế lẫn nhau vừa mới thấy đoạn mở đầu, đã khiến chúng nhân các giới kinh ngạc. Thượng trạm hôn quân, hạ trạm gian thần. Quyền lực còn trên tất cả các cơ quan triều đình. Đây thật sự là quyền lực mà một hầu gia có thể sở hữu. Hoàng đế còn nhỏ, một hầu gia lại có quyền lực lớn như vậy, lại còn là thúc thúc của hoàng đế, tốt quá rồi. Hoàng đế tiền nhiệm băng hà chắc hẳn phải tin tưởng Thiết Đạm Thần Hầu đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này. Dù ta là một người trong võ lâm, cũng có thể biết một hầu gia có quyền lực như vậy, e rằng rất khó mà không nảy sinh dạ tâm muốn tạo phản. Tuyệt vời. Chúng nhân các giới đều cảm thấy không nói nên lời. Tranh giành hoàng quyền từ xưa đến nay vẫn là tàn khốc và đẫm máu nhất, không biết bao nhiêu huynh đệ tương tàn, cha con trở mặt. Thế nhưng hoàng đế được nhắc đến trong video, vậy mà lại trước khi băng hà để cho hoàng đệ của mình nắm giữ quyền lực lớn như vậy. Nếu thái tử đã trưởng thành thì còn dễ nói, nhưng thái tử còn nhỏ, hành động này trong mắt chúng nhân các giới quả thực không khác gì dâng ngai vàng cho người khác. Video tiếp tục phát. Người của Hộ Long Sơn Trang đều có gia thế trong sạch, những người này từ nhỏ đã lớn lên trong Hộ Long Sơn Trang, đối với Hộ Long Sơn Trang có một loại tình cảm đặc biệt, gần như chưa từng có ai phản bội sau khi được chọn, còn phải đi theo những võ lâm tiền bối mạnh mẽ học võ nghệ đặc biệt, phải đạt tới cảnh giới nhất lưu mới có thể trở thành đại nội mật thám, cho nên ai cũng trung thành vô cùng chúng nhân các giới. Nhìn đến đây, lại một trận kinh ngạc. Chỉ có cao thủ nhất lưu mới có thể trở thành đại nội mật thám, Hộ Long Sơn Trang này rốt cuộc mạnh đến mức nào? E rằng các đại phái trong võ lâm cũng không thể sánh bằng. Có triều đình làm hậu thuẫn, có thể bồi dưỡng ra thế lực mạnh mẽ như vậy, cũng không có gì bất ngờ. Thiết Đạm Thần Hầu bề ngoài trung thành vô nhị, chính nghĩa vô song, nghĩa bạc bất thiên, ba đại mật thám hiện tại của Hộ Long Sơn Trang đều coi hắn như cha mà kính yêu. Bề ngoài hắn lấy việc bảo vệ hoàng thất Đại Minh, thiên hạ Đại Minh làm nhiệm vụ của mình, bất kể là ai làm loạn triều cương, gây hại thiên hạ, đều giết không tha. Trong triều đình người người nghe danh Thiết Đạm Thần Hầu đều biến sắc, thật sự trung căn nghĩa đảm đến vậy sao? Vậy tại sao lại có thể lên bảng phản diện? Chẳng lẽ cũng là ngụy quân tử như Nhạc Trưởng Môn? Hoặc là sau này bị quyền lực ăn mòn, tâm trí và mèo. Chúng nhân các giới đoán, nhưng không ai biết, Chu Vô Thị tâm cơ cực sâu, ban đầu vì muốn có được người phụ nữ mình yêu, đã giết hơn 100 cao thủ của Bát Đại môn phái, rồi đổ tội cho nghĩa huynh Cổ Tam Thông, lại còn muốn cướp ngôi hoàng đế, tự mình làm hoàng đế Đại Minh, bố cục mấy năm, âm thầm tích lũy lực lượng, chính là để đoạt lấy ngôi hoàng đế. Chu Vô Thị tuy có quyền lực to lớn, nhưng triều đình Đại Minh lại nằm trong tay Tào Chính Thuần, người này xưng là dưới một người trên vạn người, coi thần hầu phụ là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Chu Vô Thị thì quyết tâm phải trừ khử gian thần, giết chết Tào Chính Thuần. Trong hình ảnh, từng cảnh một biến đổi, có thể thấy tổng quản thái giám Đông Sưởng Tào Chính Thuần và Chu Vô Thị thường xuyên đối đầu trên triều đình, hoàng đế thì ở giữa hòa giải. Tốt quá rồi, triều đình này thật sự loạn, không chỉ Chu Vô Thị muốn tạo phản, ngay cả thái giám được hoàng đế tin tưởng cũng không phải là người tốt, thật đúng là ác nhân tự có ác nhân mài. Hoàng đế e rằng cũng không đơn giản, đăng cơ khi còn nhỏ, sau khi trưởng thành tuy bề ngoài tin tưởng Chu Vô Thị,
nhưng lại phụ trì Đông Sưởng cùng hắn đấu trên triều đình, khiến Chu Vô Thị không thể một tay che trời, am hiểu sâu sắc đạo cân bằng quyền lực của hoàng đế. Cũng may có Đông Sưởng kiểm soát triều đình và đối đầu với Chu Vô Thị, nếu không e rằng ngai vàng này sớm đã là của Chu Vô Thị rồi. Tổng quản thái giám Đông Sưởng cũng là một cao thủ. Chúng nhân các giới bàn tán sôi nổi. Chu Vô Thị âm thầm bồi dưỡng lực lượng, bố cục mấy năm sau, câu kết với người Đông Doanh, cố ý trúng kế của Tào Chính Thuần, bị giam vào thiên lao, chưa tạo ra giả tượng tự sát sau khi Chu Vô Thị chết, Tào Chính Thuần một tay che trời trên triều đình, quyền thế đạt đến đỉnh phong, chuẩn bị độc quyền, mưu đồ tạo phản, Chu Vô Thị xuất hiện, giết chết hắn hình ảnh chuyển cảnh. Chu Vô Thị kỳ diệu sống lại, đại chiến với tổng quản thái giám Đông Sưởng Tào Chính Thuần. Hai người đều là những người võ công có thể xưng là tuyệt đỉnh trong thời đại đó, khi đối chiến, cảnh tượng lớn khiến chúng nhân các giới một lần nữa kinh ngạc. Ngoa tạo, võ công của thế giới này cũng mạnh đến mức kỳ quái. Tuy không biến thái như thế giới phong vân. Võ công của tên thái giám kia là gì? Thiên Cương Đồng Tử Công. Đồng tử? Cười chết, thái giám không phải là đồng tử sao? Tên thái giám này vậy mà lại biết Kim Cương Hộ Thể Thần Công. Sao nghe giống tuyệt học của Thiếu Lâm Tự vậy? A Di Đà Phật, Thiếu Lâm Tự chúng ta tuy cũng có Kim Cương Hộ Thể Thần Công, nhưng không giống với công pháp mà người này tu luyện. Thấy cảnh chiến đấu trong video, đặc biệt là võ công toàn thân mà Tào Chính Thuần thể hiện ra, chúng nhân các giới đều kinh ngạc. Họ hoàn toàn không ngờ, một tên thái giám vậy mà lại có công lực mạnh đến vậy. Võ công của Chu Vô Thị tại sao lại quen thuộc đến vậy? Đây không phải là Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành, giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt Thần Giáo trong video tổng kết trước đó sao? Chu Vô Thị là Hấp Công Đại Pháp, tuy nhìn có vẻ đều có thể hút công lực của người khác, nhưng môn công pháp này của Chu Vô Thị mạnh hơn Nhậm Ngã Hành quá nhiều. Hút công lực người khác để dùng cho mình, Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành tuy cũng đáng sợ, nhưng lại có nhược điểm rõ ràng, không những không thể luyện hóa toàn bộ công lực hút được, thậm chí hút nhiều còn xảy ra vấn đề. Hơn nữa, nếu công lực tinh thuần, để hắn cũng không hút nổi. Hấp Công Đại Pháp của Chu Vô Thị thì quá biến thái rồi, tảng đá xanh lớn như vậy, hắn trực tiếp hút nát. Thậm chí cách không cũng có thể hút công lực của người khác. Trong hình ảnh, Chu Vô Thị đại chiến với Tào Chính Thuần. Công pháp mà Chu Vô Thị thể hiện ra, khiến chúng nhân các giới đều cảm thấy kinh hãi. Hút công lực của người khác, thậm chí không chỉ là công lực, môn công pháp này, quả thực còn đáng sợ hơn cả ma đạo, khiến người ta khiếp sợ. Chương 25, Thiên Nhân Hóa Sinh có thể tranh phong cùng hắn, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 25, Thiên Nhân Hóa Sinh có thể tranh phong cùng hắn, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Trong hình ảnh, trận chiến vẫn tiếp tục. Tào Chính Thuần tuy là thái giám, nhưng võ công của hắn lại đi theo con đường đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng, luyện ngang kim cương hộ thể thần công, công lực vận chuyển, toàn thân đều nổi lên một tầng cương khí. Phá tan cương khí của ngươi. Chu Vô Thức toàn thân khí kình cuộn cuộn, một tay nâng lên, năm ngón tay khép lại. Càn Khôn Đại Na Di. Đá tảng vỡ nát, vô số mảnh vụn đá bay ngập trời về phía Tào Chính Thuần, như bảy châu chấu. Vạn Xuyên Quy Hải. Tào Chính Thuần hai tay duỗi ra, trước người dựng lên một tầng cương khí như sóng biển, ngăn chặn vô số mảnh vụn đá đó, khí kình màn chắn chấn động, vô số mảnh vụn đá biến thành tro bụi. Chu Vô Thức sắc mặt không đổi, công lực vận chuyển. Ầm ầm. Một tảng đá khổng lồ như ngọn núi nhỏ rung chuyển ầm ầm, vậy mà lại trực tiếp bị di chuyển lên, ép xuống Tào Chính Thuần. Chúng nhân các giới nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Ngoa tạo, quả nhiên võ công của thế giới này cũng mạnh đến mức kỳ quái, tảng đá lớn như ngọn núi nhỏ như vậy cũng có thể bị nội lực của họ di chuyển. Thật sự là dao nhỏ kéo mông, mở mang tầm mắt rồi. Thế giới ỷ thiên. Minh giáo, Quang Minh đỉnh. Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu nhìn cảnh Chu Vô Thức và Tào Chính Thuần giao đấu trong video, mặt đầy vẻ chấn động. Đặc biệt, khi hắn nghe thấy công pháp mà Chu Vô Thức thi triển, lại càng suýt nữa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Càn Khôn Đại Na Di, sao có thể? Hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào trận chiến trong hình ảnh. Càn Khôn Đại Na Di không phải là trấn giáo thần công của Minh giáo ta sao? Tại sao Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thức này lại biết? Chẳng lẽ thế giới khác cũng có môn thần công này sao? Thế nhưng Càn Khôn Đại Na Di có mạnh đến vậy sao? Dương Tiêu cao mày chặt, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Càn Khôn Đại Na Di là trấn phái thần công của Minh giáo họ, trừ giáo chủ, bất kỳ ai cũng không có tư cách học. Thế nhưng cùng với sự biến mất bí ẩn của Dương Đình Thiên, giáo chủ Minh giáo, hơn 10 năm trước, môn công pháp Càn Khôn Đại Na Di cũng biến mất theo. Tuy nhiên, Dương Đình Thiên từng truyền thụ cho hắn vài tầng công pháp Càn Khôn Đại Na Di, sau khi Dương Đình Thiên mất tích, hắn khổ luyện đến nay, cũng chỉ mới luyện đến tầng thứ 2. Thế nhưng trong video, Càn Khôn Đại Na Di mà Chu Vô Thức thể hiện ra, khiến hắn hoàn toàn không thể liên hệ với Càn Khôn Đại Na Di mà mình tu luyện. Ngay cả khi giáo chủ còn sống, Càn Khôn Đại Na Di trong tay giáo chủ cũng không đạt được uy lực như vậy đâu nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là tên giống nhau? Dương Tiêu trầm tư. Mặc dù hắn chỉ có được khẩu quyết vài tầng đầu của Càn Khôn Đại Na Di, nhưng dựa vào suy đoán, cũng có thể biết, Càn Khôn Đại Na Di tuy huyền diệu, nhưng cũng chỉ là một môn pháp môn chú trọng vận chuyển công lực, cương nhu dung hợp, tích chứa kinh lực, dẫn dắt kinh lực của địch mà thôi. Thế nhưng Càn Khôn Đại Na Di mà Chu Vô Thức sử dụng trong video, tuy cũng cùng tên, nhưng hắn thậm chí có thể di chuyển đá tảng, rõ ràng khác biệt bản chất so với chấn phái thần công của Minh giáo mà Dương Tiêu tu luyện. Đồng thời, lúc đại phái của thế giới ỷ thiên, khi thấy uy lực của Càn Khôn Đại Na Di mà Chu Vô Thức thi triển ra trong video, cũng đều kinh hãi. Càn Khôn Đại Na Di, đó không phải là công pháp của Minh giáo sao? Thiết Đạm Thần Hầu trong video vậy mà cũng biết. Càn Khôn Đại Na Di của Minh giáo có mạnh đến vậy sao? Nếu Càn Khôn Đại Na Di mạnh đến vậy, Minh giáo nếu có người luyện thành, giang hồ có ai là đối thủ của Minh giáo? Di chuyển một ngọn núi nhỏ, thật không thể tin nổi. Người của Lục Đại phái kinh hãi không thôi, họ liên hệ Càn Khôn Đại Na Di mà Chu Vô Thức sử dụng với chân phái thần công của Minh giáo. video tiếp tục phát. Tảng đá khổng lồ như ngọn núi nhỏ rung chuyển giữa Chu Vô Thức và Tào Chính Thuần, bị nội lực của hai người họ đẩy đi. Ầm ầm, cuối cùng, cùng với một tiếng nổ lớn, tảng đá trực tiếp vỡ nát, kinh khí kích động. Tào Chính Thuần sắc mặt hơi đổi, lùi lại vài bước, cương khí bùng phát. Kim cương hộ thể. Một tầng cương khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ Tào Chính Thuần, mặc cho kinh lực kích động. Hấp công đại pháp. Chu Vô Thức lao lên, năm ngón tay thành chảo, lực hút kinh khủng bùng nổ, cắt bay đá chạy. Ong ong. Cương khí rung chuyển, thậm chí phát ra tiếng ong ong, khiến Tào Chính Thuần sắc mặt hơi đổi. Cái này, sao có thể? Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy công lực của mình không kiểm soát được mà dục dịch, như muốn thoát thể ra ngoài. Rắc rắc rắc, cương khí quanh thân đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỡ vụn thanh thúy như đồ sứ, giây phút tiếp theo, lớp cương khí hộ thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó, vậy mà lại trực tiếp sụp đổ, lực hút khổng lồ ập đến. Tào Chính Thuần giống dài một tiếng, ngũ quan trên đầu nổ tung, tóc bay cuồng loạn, muốn chống lại lực hút đó, nhưng giây phút tiếp theo, lực hút đó lại đột nhiên trở nên mạnh hơn. Phốc phốc phốc. Một loạt âm thanh vang lên, Tào Chính Thuần toàn thân truyền ra tiếng nổ, khiến hắn sắc mặt đại biến, không thể kiểm soát được nội lực của mình nữa, từng luồng nội lực vậy mà lại phá vỡ các đại huyệt châu tiên, bị lực hút cuốn đi, cùng với máu tươi nóng hổi, cùng nhau đổ về phía lòng bàn tay của Chu Vô Thức. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ máu và nội lực của Tào Chính Thuần đã bị hút cạn, như một bộ xác khô, lay động vài cái tại chỗ, trực tiếp tăng dã. Thấy cảnh này, chúng nhân các giới càng thêm kinh ngạc. Trực tiếp hút người ta thành bộ xương, đây rốt cuộc là công pháp gì vậy? Toàn bộ máu thịt nội lực của Tào Chính Thuần vậy mà lại bị hút cạn, hấp công đại pháp của Chu Vô Thức đáng sợ đến vậy sao? Chu Vô Thức mạnh đến vậy, ngay cả Tào Chính Thuần cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn hút thành xác khô, hắn muốn tạo phản, ai có thể ngăn cản hắn? Thế giới tiếu ngạo. Đông Phương Bất Bại nhìn hấp công đại pháp mà Chu Vô Thức sử dụng trong video, mặt đầy vẻ chấn động. Hấp công đại pháp này rất giống với hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành, đều có thể hút công lực của người khác, nhưng uy lực của nó lại mạnh hơn hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành quá nhiều, không, nói đúng hơn là hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu ta có thể có được môn công pháp này, nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại lắc đầu. Không phải người của cùng một thế giới, làm sao hắn có thể có được công pháp của đối phương? Hơn nữa, dù Chu Vô Thức đứng trước mặt hắn, hắn cũng không có dũng khí ra tay với Chu Vô Thức. Uy lực võ công của đối phương hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Có lẽ, chỉ khi đạt đến cảnh giới thiên nhân hóa sinh trong truyền thuyết mới có thể tranh phong với cao thủ như vậy. Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng cảm khái một câu, rồi tiếp tục xem video. Video tiếp tục phát. Sau khi giết Tào Chính Thuần, hình ảnh trong video chuyển cảnh. Chu Vô Thức trên triều đình, hoàn toàn không còn đối thủ, dã tâm của hắn cuối cùng cũng bộc lộ ra. Hắn âm thầm khống chế 10 đại tướng quân của triều đình, định mưu đoạt ngai vàng. Bốn đại mật thám dưới trướng hắn, khi phát hiện nghĩa phụ mà họ tôn kính vậy mà lại định tạo phản, đã đứng về phía đối lập với hắn, muốn ngăn cản Chu Vô Thức. Chỉ là, với võ công của họ, làm sao có thể là đối thủ của Chu Vô Thức? Chương 26, không ai có thể đánh bại ta, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 26, không ai có thể đánh bại ta, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Trong hình ảnh, hoàng cung. Chu Vô Thức mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hắn đáp ý nhìn ba vị mật thám thiên địa hoàng từ đại điện bước vào, cười nói, ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Phải, cuối cùng cũng đến rồi. Uy Hải Nhất Đao, Thành Thị Phi, Đoàn Thiên Ngai ba người vai kề vai đứng đó, nhìn người mà họ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ trên long ỷ. Chu Vô Thức đứng dậy, như giới thiệu một bảo vật do chính tay hắn tạo ra, nói, long ỷ mới này là ta đặc biệt dặn dò người khác chế tạo, các ngươi thấy thế nào? Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội ngồi lên nữa. Đoàn Thiên Ngai giọng nói lạnh lùng. Chỉ bằng các ngươi? Chu Vô Thức cười lớn. Tiếng cười vừa dứt, Chu Vô Thức đột nhiên ra tay, kình lực bùng phát, tung mình lao xuống ba người phía dưới. Ông ngong, thân đao ông ngong, kinh khí kích động. Một đường chiến đấu ra khỏi đại điện, Chu Vô Thức một trường đánh lui ba người, đứng trên đầu rồng được điêu khắc sống động trước điện, ánh mắt nhìn xuống, nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống, nếu ba người các ngươi thuận theo ta, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Tiếng nói như sấm rền vang vọng trên quảng trường rộng lớn, khiến Đoàn Thiên Ngai ba người đồng tử co rụt lại. Chu Vô Thức đứng yên đó, đã toát ra một luồng áp lực đáng sợ, như Thái Sơn sừng sững, trên tiếp thanh điên, dưới tuyệt địa giới. Không trả lời, bởi vì lúc này ra chiêu, đã là câu trả lời tốt nhất. Khí tức dao động, ba người gần như đồng thời ra tay, bay vút lên không trung, chợt thấy đao quang bay ngang trời, như ngân hà chạy ngược, sắc bén bức người, một đao chém xuống, thẳng đến Chu Vô Thức. Thành Thị Phi, Đoàn Thiên Ngai cũng đều ra chiêu. Ba bóng người, như mây trôi bồng bềnh, lóe mình lướt không, từ ba vị trí, cùng nhau tấn công Chu Vô Thức. Ha 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 ha, Chu Vô Thức cười lớn một tiếng, khí tức quanh thân cuộn, long bào rung động, hai tay duỗi ra, một đôi nhục trưởng, vậy mà lại chặn hết công thế của ba người. Cương khí chấn động, một trưởng như quỷ mị, đột nhiên tỏ ra. Bùm. Tiếng nổ lớn vang vọng, ba người gần như đồng thời thổ ra một ngụm máu tươi, từ trên không trung rơi xuống. Hấp công đại pháp. Cánh tay nâng lên, khí kình quần quận như sóng chiều kích động, cố định ba người, tay kia năm ngón thành trảo. Càn khôn đại Nazi. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, một tòa điện vũ vậy mà lại trực tiếp bị Chu Vô Thức dùng càn khôn đại Nazi nâng lên, như núi non trấn áp xuống ba người. Không tốt. Ba người mặt lộ vẻ kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, mỗi người thi triển thủ đoạn, tấn công tòa điện vũ đang trấn áp xuống kia. Ầm ầm ầm, khói bụi mịt mù, gạch đá vỡ vụn bay tứ tung. Chờ khói bụi tan đi, ba bóng người chật vật ngã ngồi, nhìn Chu Vô Thức trong ánh mắt đã mang theo tuyệt vọng. Võ công của Chu Vô Thức mạnh đến mức, ngay cả ba người họ liên thủ cũng không có chút hy vọng chiến thắng nào. Cũng đúng lúc ba người rơi vào tuyệt vọng, Vân La từ xa ôm một cái hộp gấm chạy đến, lớn tiếng gọi Thành Thị Phi,
thành thị phi, kim cương bất hoại thần công cả đời chỉ có thể dùng 5 lần, là lừa người đó.
Cái gì?
Nghe vậy, thành thị phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại hỉ. Hắn vận chuyển theo pháp môn kim cương bất hoại thần công, trong lúc khí kình cuộn cuộn, một luồng cương khí hùng hậu từ trong cơ thể hắn trào ra, quần áo quanh thân nổ tung, cương khí lưu chuyển, một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ lên người hắn, khiến làn da hắn cũng hóa thành màu vàng. Thấy cảnh này, sắc mặt Chu Vô Thức đột nhiên đông trầm, trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Cổ Tam Thông, ngươi dám lừa ta? Hấp công đại pháp của Chu Vô Thức và kim cương bất hoại thần công của Cổ Tam Thông đều do Thiên Chỉ Quái Hiệp truyền thụ. Sau này Cổ Tam Thông lừa Chu Vô Thức, nói kim cương bất hoại thần công chỉ có đồng tử thân mới có thể tu luyện, hơn nữa dù tu luyện thành công, cả đời cũng chỉ có thể dùng 5 lần. 5 lần sau, kim cương bất hoại thần công sẽ tự động tăng công, Chu Vô Thức lúc đó mới không chọn môn thần công uy danh lừng lẫy nhất của Thiên Chỉ Quái Hiệp, mà chuyển sang chọn hấp công đại pháp. Nghĩ đến mình tinh minh cả đời, vậy mà lại bị Cổ Tam Thông lừa nhiều năm như vậy, Chu Vô Thức giận không kìm được. Dù kim cương bất hoại thần công của ngươi còn có thể tiếp tục dùng thì sao? Chu Vô Thức hét lớn một tiếng, thân hình lay động, một chưởng ấn ra về phía Thành Thị Phi. Thành Thị Phi không tránh không né, mạnh mẽ đón đỡ. Ầm ầm ầm, tiếng giao chỉ lớn, xen lẫn từng tiếng va chạm như kim loại. Dựa vào kim cương bất hoại thần công, Thành Thị Phi vậy mà lại khiến Chu Vô Thức nhất thời không thể làm gì được hắn. Thấy đến đây, chúng nhân các giới đều kinh ngạc. Kim cương bất hoại thần công, không phải tuyệt kỹ của Thiếu Lâm sao? Ngoa tạo, mạnh đến vậy sao? Cả ngươi đều biến thành màu vàng rồi. Mạnh quá. Hấp công đại pháp và càn khôn đại na di của Chu Vô Thức có thể di chuyển cả điện vũ, đá tảng cũng có thể hút thành cho bụi, nhưng đối mặt với kim cương bất hoại thần công của Thành Thị Phi, vậy mà lại không thể gây sát thương cho hắn. Kim cương bất hoại thần thông của Thiếu Lâm phái có mạnh như vậy không? Ta đột nhiên muốn đi làm hòa thượng rồi. Phía trước, ta cũng muốn. Ta vẫn còn là đồng tử thân, tu luyện kim cương bất hoại thần công có phải sẽ nhanh hơn không? Chúng nhân các giới bàn tán sôi nổi, nhiều cao tăng Thiếu Lâm tự trong các thế giới cũng kinh ngạc. Có cao tăng Thiếu Lâm giải thích trong khu vực bình luận, chư vị, vị thí chủ trong video này, tu luyện không phải là tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự chúng ta, hơn nữa, kim cương bất hoại thần công của Thiếu Lâm tự chúng ta cũng không có hiệu quả khiến toàn thân làn da đều hóa thành màu vàng. Video tiếp tục phát. Trong hình ảnh, Chu Vô Thức và Thành Thị Phi khó phân thắng bại, vậy mà lại đánh hòa. Thấy vậy, Chu Vô Thức giống dài một tiếng, mũ quan trên đầu nổ tung, tóc đen bay cuồng loạn, vận chuyển toàn lực hấp công đại pháp. Thành Thị Phi cũng gầm lên một tiếng, một quyền đấn ra. Ầm ầm, tiếng nổ lớn như sấm sét vang vọng, đá xanh lát trên quảng trường trước đại điện đều vỡ vụn từng tấc, dưới kình khí kích động hóa thành cho bụi. Chu Vô Thức và Thành Thị Phi đồng thời thổ huyết lùi lại, hai bên đều trọng thương. Làn da vàng trên người trở lại bình thường, Thành Thị Phi khỏe miệng dì máu, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Kim cương bất hoại thần công của hắn vậy mà lại bị phá. Ha 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 ha, không ai có thể đánh bại ta. Chu Vô Thức cũng sắc mặt tái nhợt, cố gắng nuốt máu tươi trong cổ họng xuống, hắn cười lớn. Có, Tố Tâm có thể đánh bại ngươi. Lúc này, Vân La vẫn luôn đứng xem bên cạnh, lại đột nhiên hét lớn một tiếng, ném cái hộp gấm trong tay về phía Chu Vô Thức. Chu Vô Thức nghe thấy tên Tố Tâm liền mở ra, theo bản năng nhận lấy cái hộp gấm. Nhưng ngay khi hộp gấm vừa vào tay, không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên mơ hồ nảy sinh một luồng dự cảm chẳng lành, trong mắt vậy mà lại lộ ra vẻ kinh hãi. Lòng bàn tay run rẩy, ngay khi mở cái hộp gấm trong tay, Chu Vô Thức trợn tròn mắt, đồng tử co rút dữ dội. Thì ra, trong hộp gấm lại chứa một cái đầu người. Đầu của Tố Tâm. Chương 27, kẻ làm đại sự, há có thể bị tình ái ràng buộc, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 27, kẻ làm đại sự, há có thể bị tình ái ràng buộc, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Hộp gấm, đầu người. Trong hộp gấm vậy mà lại chứa một cái đầu người. Đầu của Tố Tâm. Hình ảnh chuyển cảnh. Nguyên nhân đầu của Tố Tâm lại ở trong hộp gấm được hiện ra. Chu Vô Thức võ công cường hành, sau khi Cổ Tam Thông chết, trên đời càng không còn đối thủ nào, Tố Tâm cũng chính vì biết điều này, cho nên sau khi phát hiện dã tâm thật sự của Chu Vô Thức và chuyện hắn từng hãm hại Cổ Tam Thông, cuối cùng đã quyết định tự vẫn. Trước khi chết, nàng biết do với công lực của Thành Thị Phi và những người khác, không thể chống lại Chu Vô Thức, cho nên nàng nhờ Vân La đang đến, sau khi nàng chết, cắt đầu nàng xuống, bỏ vào hộp gấm, giao cho Chu Vô Thức. Tố Tâm. Tố Tâm. Tại sao nhìn cái đầu của người phụ nữ mà mình yêu nhất đời này trong một gấm, Chu Vô Thức không thể tin nổi, chỉ cảm thấy đầu óc có ngong trống rỗng. Ngay sau đó, một luồng tức giận khiến hắn không kìm được ngửa mặt lên trời gào ghét. Tố Tâm, tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? Trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu, tức giận và tuyệt vọng. Trong trận giao đấu với Thành Thị Phi, hắn tuy đã phá vỡ kim cương bất hoại thần công của Thành Thị Phi, nhưng bản thân cũng bị thương, lúc này nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, vậy mà lại thà chết, cũng không chịu ở bên hắn, tâm lý Chu Vô Thức sụp đổ. Tinh thần bị kích thích cực độ, khiến hắn hoàn toàn không còn tâm trí để áp chế thương thế trong cơ thể, xé lòng chất vấn cái đầu của Tố Tâm, gương mặt dữ tợn như lệ quỷ. Nhanh lên! Thấy Chu Vô Thức điên cuồng, Đoàn Thiên Ngai và Quy Hải Nhất Đao nhìn nhau, cố gắng vận nội lực, tung mình lao đến. Đao quang lạnh lẽo lướt ngang, khí kình kích động, một đao này Chu Vô Thức trong cơn điên cuồng hoàn toàn không tránh né, cơ thể trực tiếp bị lưỡi đao xuyên qua. Đao đớn kịch liệt khiến trong ánh mắt hắn xuất hiện một tia thanh tỉnh, mạnh mẽ ngẩng đầu, hai trưởng ấn ra, đánh bay Đoàn Thiên Ngai và Quy Hải Nhất Đao, trọng thương ngã xuống đất. Lúc này Chu Vô Thức lại không có tâm trí để quan tâm Đoàn Thiên Nhai và những người khác, cùng với cái chết của Tố Tâm, giấc mơ của hắn từ trước đến nay đã sụp đổ. Quay người lại, hắn cố gắng chống đỡ, dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, lảo đảo leo lên từng bậc thang, khó nhọc đi trở lại đại điện, ngồi trên long ỷ cách đây không lâu, chiếc long ỷ còn khiến hắn đắc ý vô cùng, khí phách ngút trời, giờ phút này trong mắt Chu Vô Thức, mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của tổ tâm. Ngã ngồi trên long ỷ, Chu Vô Thức mắt vô thần, ánh mắt quét qua mọi thứ trong đại điện, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thảm thiết tuyệt vọng. Tổ tâm chết rồi, ta làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì? Tổ tâm chúng ta cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi, trong tiếng gào thét tuyệt vọng, thân thể hắn run rẩy, toàn thân nội lực hỗn loạn, nghịch xung tâm mạch, khí tuyệt thân vong, chết không nhắm mắt. Giọng độc thoại trầm thấp vang lên. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thức, Đại Minh hoàng thúc lão hoàng đế sau khi uống rượu say loạn tính, cùng một cung nữ sinh ra Chu Vô Thức, thế nhưng dù sinh ra hoàng tử, cung nữ vẫn chỉ là một cung nữ, còn Chu Vô Thức vẫn như vậy không có chút cảm giác tồn tại nào. Văn thao võ lược của Chu Vô Thức đều là xuất sắc nhất trong tất cả các hoàng tử, chỉ đáng tiếc cuối cùng vẫn chỉ là thứ xuất một hoàng tử thứ xuất, dù hắn có ưu tú đến đâu cũng không thể kế thừa đại thống. Thậm chí sự ưu tú của hắn trong mắt của các triều thần hoàng tử lại chói mắt đến vậy, thân phận thứ xuất đã định đoạt hắn không có duyên với ngôi hoàng đế, giống như mẫu thân của hắn dù sinh ra hoàng tử trong cung cũng vẫn là cung nữ có địa vị thấp nhất. Nhận rõ hiện thực, Chu Vô Thức tuy trong lòng đầy hận nhưng thực lực quá yếu, chỉ có thể ngụy trang bản thân lặng lẽ chờ đợi lao hoàng đế chết đi, tân hoàng còn nhỏ. Chu Vô Thức biết thời cơ của hắn đã đến, cho nên hắn bắt đầu tự mình mưu tính, về ngoài trung thành vì nước, chính nghĩa vô song, trong bóng tối lại bồi dưỡng thế lực của mình. Tứ đại mật thám là công cụ để hắn loại bỏ kẻ dị kỷ, ngay cả Tào Chính Thuần cũng chỉ là quân cờ để hắn làm tê liệt hoàng đế. Hình ảnh hiện ra từng cảnh một, Chu Vô Thức khổ tâm kinh doanh quyền lực trên triều đình, thế lực trong bóng tối. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn thất bại, giống như trước đây hắn gần như si mê yêu một người phụ nữ, nhưng đối phương cuối cùng lại không chọn hắn. Chu Vô Thức bại trong tay chính mình, bại trong tay người phụ nữ mình yêu nhất, cũng bại trong tay Cổ Tam Thông. Nếu không phải dùng tình quá sâu, ai lại có thể ngăn cản hắn đoạt lấy ngôi hoàng đế? Cùng với kết thúc của đoạn độc thoại, phần tổng kết về Chu Vô Thức cũng kết thúc. Tổng kết 10 đại phản diện các giới, Thiết Đảm Thần Hầu, một trong 10 đại phản diện, thế giới thiên hạ đệ nhất, lý do lên bảng, tài hoa, tâm cơ, nhu lược, võ công của hắn đều có thể xưng là kiêu hùng, nhưng dù hắn có nhu lược võ công ngút trời, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi chữ tình. Cùng với phần tổng kết đầu tiên kết thúc, chúng nhân các giới cũng đều cảm khái. Lục Tiểu Phụng, Chu Vô Thức nửa đời mưu tính, chìm nổi quan trường mấy chục năm, lừa gạt tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới một chữ tình. Thượng Quan Kim Hồng, thử, ta đã nói rồi, kẻ làm đại sự há có thể vướng mắc vào tình ái. Thủ đoạn võ công của Chu Vô Thức tuy cũng coi là một đời kiêu hùng, nhưng vướng mắc vào tình ái cuối cùng cũng công dã chẳng. Khấu Trọng, hít, thành thật mà nói, tuy Chu Vô Thức là một phản diện, nhưng không biết vì sao ta lại có chút ngưỡng mộ sự si tình của hắn. Vi Tiểu Bảo, Vân La hình như cũng khá đẹp đó. Hạ Tuyết Nghi, chữ tình này giang hồ võ lâm có bao nhiêu người chìm đắm trong đó không thể thoát ra. Loan Loan, Thiết Đảm Thần Hầu nhìn thế nào cũng ưu tú hơn Cổ Tam Thông, Tố Tâm có phải đầu óc có vấn đề không? Sao lại chọn Cổ Tam Thông? Nếu không phải vì nàng, e rằng Thiết Đảm Thần Hầu đã thành công đoạt lấy ngai vàng rồi. Lý Tầm Hoan, tuy là phản diện, nhưng lại là người dùng tình rất sâu. Tiêu Thập Tam Lang, Lý Tầm Hoan ngươi đã đòi lại Liên Hoa Bảo Giám từ tay biểu mọi người chưa? Lý Tầm Hoan, Chu Vô Thức. Giang Tiểu Ngư, Ngoa Tạo, đây không phải Thiết Đảm Thần Hầu sao? Khu vực bình luận, thấy lời phát biểu của Chu Vô Thức, chúng nhân các giới như được tiêm máu gà mà hưng phấn, lũ lượt phát biểu. Có người hỏi hắn Hấp Công Đại Pháp có quan hệ gì với Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành, có người hỏi hắn Càn Khôn Đại Na Di mà hắn tu luyện có phải là chân phái thần công của Minh Giáo không, lại còn có thế giới thiên hạ đệ nhất. Chu Vô Thức xem xong video, lúc này sắc mặt kinh ngạc. Tố Tâm sống lại, nhưng cuối cùng lại chết sao? Hắn lẩm bẩm, video của Trung Tú khiến hắn tâm thần chấn động, đặc biệt là cuối cùng nhìn thấy Tố Tâm tự vẫn, để Vân La giao cái hộp gấm chứa đầu của mình cho hắn, chỉ để ngăn cản hắn đoạt lấy ngai vàng, lại càng khiến cả người hắn ngây dại. Chương 28, Chu Vô Thức bữa tối trước, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 28, Chu Vô Thức bữa tối trước, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, thế giới thiên hạ đệ nhất. Không chỉ Chu Vô Thức thấy video của Trung Tú, mà các mật thám của Hộ Long Sơn Trang và những người khác cũng đều thấy video. Nghĩa phụ vậy mà Đoàn Thiên Ngai và những người khác đều kinh ngạc. Hoàng cung, Tào Chính Thuần xem xong video, sắc mặt tái mét, ta cuối cùng lại thua Chu Vô Thức sao? Không biết hoàng đế có thấy video không? Tào Chính Thuần trong lòng lo lắng. Hộ Long Sơn Trang, sau sự kinh ngạc và khó tin ban đầu, Chu Vô Thức đột nhiên đứng dậy, không thể đợi nữa, video đã sớm tiết lộ dã tâm và bố cục của ta chỉ có thể ra tay trước. Video của Trung Tú đã tiết lộ toàn bộ ý đồ tạo phản của hắn, Chu Vô Thức hiểu rõ, nếu hắn không làm gì, thứ chờ đợi hắn e rằng chỉ có quân đội vây quét, cho nên hắn quyết định ra tay trước, đoạt lấy ngôi hoàng đế. Lúc này, ba bóng người từ bên ngoài bước vào. Chu Vô Thức ngưng mắt nhìn, chính là Đoàn Thiên Ngai ba người. Thấy vẻ mặt phức tạp của ba người, Chu Vô Thức hiểu rõ, e rằng ba người họ cũng đã thấy video trước đó. Nghĩa phụ, Thượng Quan Hải Đường ba người bước vào, nhìn Chu Vô Thức sắc mặt trầm xuống, Thượng Quan Hải Đường sắc mặt hơi trắng, mở miệng nói, nghĩa phụ, video bên trong là thật sao? Chu Vô Thức ngồi ngay ngắn trên ghế cao, mặt không biểu cảm nhìn ba người phía dưới, lạnh lùng nói, đã biết rồi, ba người các ngươi còn dám đến gặp ta, muốn ngăn cản ta sao? Nghe Chu Vô Thức thừa nhận, Đoàn Thiên Ngai và Quy Hải Nhất Đao im lặng. Thượng Quan Hải Đường sắc mặt hơi trắng, nghĩa phụ vẫn luôn dạy dỗ họ phải trung quân ái quốc, vậy mà lại lén lút muốn mưu đoạt ngai vàng. Nghĩa phụ, dừng tay đi, nhân lúc bây giờ người còn chưa phạm phải sai lầm lớn, chủ động nói rõ với hoàng đế, hoàng đế nể tình nghĩa phụ nhiều năm trung thành tận tụy, nói không chừng lời nói của Thượng Quan Hải Đường còn chưa dứt đã bị Chu Vô Thức cắt ngang. Ha 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 ha, dừng tay, ta vất vả bố cục mưu tính mấy chục năm, ngươi bây giờ lại bảo ta dừng tay, dù ta chịu dừng tay, hoàng đế có tha cho ta không? Thân bằng cố hữu của 108 cao thủ bị ta giết sẽ tha cho ta sao? Chu Vô Thức cười lớn,
chế dễ ước. Chỉ cần nghĩa phụ chịu dừng tay, với võ công của nghĩa phụ, thiên hạ không ai có thể là đối thủ của nghĩa phụ, hoàng đế cũng không thể giữ được người. Thượng quan Hải Đường nói, đúng, võ công của ta, không ai có thể thắng được ta. Đã như vậy, ta tại sao phải dừng tay? Chu Vô Thức đứng dậy, nhìn xuống ba người, trầm giọng nói, ba người các người, sau khi xem xong video, biết rõ sự thật, nên nhân lúc ta còn chưa ra tay với các người, rời khỏi Hộ Long Sơn Trang là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ, ta lại cho các ngươi một cơ hội, giúp ta đoạt lấy ngôi hoàng đế, bằng không các ngươi một người cũng không thoát được. Lời nói vừa dứt, một luồng khí thế hùng vĩ như Thái Sơn đột nhiên từ trên người hắn bốc lên. Thượng quan Hải Đường ba người đều im lặng. Xem ra, các ngươi không muốn. Chu Vô Thức nhàn nhạt nói một câu, đột nhiên ra tay. Thế giới thiên hạ đệ nhất vì video của Trung Tú mà thay đổi, khiến Chu Vô Thức bất đắc dĩ, lựa chọn tạo phản trước. Chúng nhân các giới lũ lượt phát biểu, sau khi cảm khái một phen, tiếp tục xem phần tổng kết thứ hai. Tổng kết 10 đại phản diện võ hiệp các giới, 10 đại phản diện chi diệu tăng vô hoa tổng kết bắt đầu. Trong hình ảnh, một nam ba nữ đang đối thoại. Nam tử anh tuấn tiêu sái, cử chỉ hành động đều mang theo một luồng khí chất ưu nhã. Ba nữ tử đều dung mạo tuyệt mỹ, trung linh tú khí. Nam tử cười hỏi, thiên hạ này ai cầm nghệ tốt nhất, ai hội họa tạo nghệ cao nhất, ai làm thơ khiến người ta say đắm nhất, ai nấu món ăn ngon nhất? Lời nói của hắn còn chưa dứt, nữ tử mặc hồng y đã cười nói, ta biết rồi, ngươi nói là hòa thượng vô hoa. Nữ tử mặc bạch y bên cạnh, khí chất ôn nhu, cũng cười nói, ta cũng nghe nói hòa thượng vô hoa này thi từ thư họa đều siêu phàm thoát tục, võ công cũng rất lợi hại. Nam tử lắc đầu nói, há chỉ là lợi hại, hắn còn là người đứng đầu trong số các đệ tử cùng thế hệ của Thiếu Lâm, có lẽ là hắn biết quá nhiều. Thiếu Lâm khi chọn trưởng môn tương lai, lại chọn một người không bằng hắn về mọi mặt là vô tướng. Chỉ là đối thoại đã phát họa cho chúng nhân các giới một hình ảnh mơ hồ, một danh sĩ Phật môn tài hoa hơn người. Hình ảnh chuyển cảnh, mặt hồ tĩnh lặng, trên thuyền nhỏ có một thiếu niên tăng nhân mặc áo tăng màu trắng ngà ngồi. Tiếng đàn vang vọng trên mặt hồ, tăng nhân tuấn mỹ mặc áo tăng màu trắng ngà đó đang gảy đàn. Hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trắng nõn, rất đẹp, thoạt nhìn sẽ khiến người ta lầm tưởng là một nữ tử, nhưng thần thái ôn văn nho nhã đó lại không phải nữ tử có thể sánh bằng. Diệu tăng vô hoa, thi, từ, thư, họa, trà đạo, v.v. đều tinh thông, cũng là cao thủ số một trong số các đệ tử cùng thế hệ của Thiếu Lâm, xưng là thất tuyệt diệu tăng. Thấy cảnh tượng tuyệt đẹp như tranh vẽ trong video, không ít người trong các giới đều kinh ngạc. Đây là hòa thượng, sao lại không giống hòa thượng trong ấn tượng của ta chút nào? Hắn không giống một hòa thượng, ngược lại giống một công tử thế gia, phong thái ngời ngời. Hòa thượng đẹp trai quá, lại còn tinh thông nhiều thứ như vậy, chắc không được được gọi là diệu tăng. Thử, bạch diện thư sinh, nhìn là biết không phải người tốt. Diệu tăng vua hoa, thân phận thật sự là con trai của Thiên Phong thập tứ lang và Thạch Quan Âm, huynh trưởng của Nam Cung Linh, bề ngoài siêu phàm thoát tục, phong thái ngời ngời, nhưng sau lưng cùng với đệ đệ Nam Cung Linh vẫn luôn bố cục mưu đồ hoàn thành âm mưu sừng bá trung nguyên võ lâm của phụ thân họ Khấu Trọng, quả nhiên lại là một ngụy quân tử. Nhạc Bất Quẩn, tại sao lại nói lại? Vi Tiểu Bảo, bạch diện thư sinh đều không phải người tốt, ngay cả hòa thượng cũng không ngoại lệ. Lục Tiểu Phụng, danh sĩ Phật môn, sau lưng lại muốn sừng bá võ lâm, ai có thể nghĩ đến tăng nhân tài hoa nhất của Phật môn phong thái ngời ngời, siêu nhiên thế ngoại, lại là một người có dã tâm như vậy? Hạ Tuyết Nghi, phản diện đều là những kẻ lòng lang dạ sói như vậy sao? Sở Lưu Hương, vô hoa vậy mà thế giới Sở Lưu Hương. Khi Sở Lưu Hương thấy bảng tổng kết, đặc biệt là khi thấy mình và một đám hồng nhan chi kỷ vậy mà lại xuất hiện trong video, cả người hắn đều căng thẳng. Khi thấy phản diện vậy mà lại là Diệu Tăng vô hoa, Sở Lưu Hương đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 29, thần thái cao ngạo như cây ngọc cây quỳnh, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 29, thần thái cao ngạo như cây ngọc cây quỳnh, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Sở Lưu Hương có rất nhiều bạn bè, nhưng có thể khiến hắn phải thán phục lại rất ít. Diệu Tăng vô hoa là một trong số đó. Vô hoa để lại ấn tượng cho Sở Lưu Hương, luôn bình tĩnh, thoát tục như vậy, không giống một người trong võ lâm, giống một cao tăng thật sự. Nếu nói trên thế giới này ngoài những hồng nhan tri kỷ của hắn ra, còn ai có thể hiểu Sở Lưu Hương nhất, có thể khiến Sở Lưu Hương cảm thấy tri kỷ thì đó cũng chỉ có Diệu Tăng vô hoa. Cho nên Sở Lưu Hương rất vui khi ở bên vô hoa, hắn có thể cùng vô hoa uống rượu 3 ngày 3 đêm, có thể cùng vô hoa đánh cờ 5 ngày 5 đêm, có thể cùng vô hoa nói chuyện Phật giáo 7 ngày 7 đêm. Thế nhưng một Diệu Tăng bề ngoài cao khiết như vậy, lại che giấu một trái tim muốn xứng bá võ lâm. Sở Lưu Hương làm sao có thể không kinh ngạc, hắn không hề nghi ngờ tính chân thật của video tổng kết của Trung Tú. Một tồn tại có thể thông hiểu các giới, thần bí khó lường, nghi là thần tiên, vô hoa trong mắt đối phương, không khác gì con kiến. Người ta có cố ý bịa đặt về một con kiến không? Rõ ràng là không. Video tiếp tục phát. Vô hoa âm thầm cùng đệ đệ Nam Cung Linh mưu tính âm mưu xưng bá võ lâm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Để che giấu sự thật, hắn thậm chí không ngần ngại giết chết đệ đệ Nam Cung Linh để diệt khẩu. Mặc dù vậy, cuối cùng vẫn bị Sở Lưu Hương phát hiện sự thật. Khi Sở Lưu Hương phát hiện sự thật và tìm đến vô hoa, nói: ngươi là người độc nhất vô nhị trên thế giới này, bất kể lời nói khó nghe, độc ác đến đâu, đều có thể dùng giọng điệu tao nhã nhất mà nói ra. Sở Lưu Hương thở dài: ta có thể nghi ngờ bất kỳ ai trên thế giới này, cũng sẽ không nghi ngờ ngươi. Đối diện, vô hoa vẫn mặc một bộ tăng bào màu trắng ngà, không dính bụi trần, chỉ là trên mặt hắn đã không còn nụ cười dịu dàng, thánh khiết như ngày thường, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Tình bạn của chúng ta không còn nhiều nữa rồi, vô hoa nói. Ngày thường, ta vẫn luôn muốn biết giữa ngươi và ta, rốt cuộc ai võ công mạnh hơn. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để kiểm chứng rồi. Lời nói vừa dứt, vô hoa đã ra tay, lưỡi đao ra khỏi vỏ, một đao đón gió. Tuyệt học của phụ thân hắn Thiên Phong Thập Tứ Lang. Đao quang trong chớp mắt bao phủ Sở Lưu Hương, một đao tất sát, một đao tất chạm. Một đao này là vô hoa dốc toàn lực, mọi uy năng đều ở trong đó, không lưu lại chút sức lực nào. Một đao kinh diễm, khiến Sở Lưu Hương cũng phải động lòng. Thế nhưng cuối cùng, hắn bất bại. Mặc dù bại, nhưng biểu cảm của vô hoa vẫn rất bình tĩnh. Trận chiến này có thể chứng minh, ngươi mạnh hơn ta. Giọng điệu của hắn vẫn thản nhiên như vậy, giống như đang nói một chuyện không liên quan. Nhìn vô hoa biểu cảm bình tĩnh, Sở Lưu Hương thở dài nói, ngươi quả thật đã thua, nhưng vẫn có chút phong độ. Vô hoa cười nói, nếu ta thắng, sẽ có phong độ hơn, chỉ tiếc điều này không thể, đúng không? Sở Lưu Hương thần sắc u ám, đúng vậy, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội thắng. Chúng nhân các giới nhìn đến đây, lũ lượt phát biểu. Hai người này nói chuyện kỳ quái vậy sao? Không biết vì sao, nhưng luôn cảm thấy lời nói của họ rất có khí phách. Thật là kỳ quái. Video tiếp tục phát. Khi Sở Lưu Hương định giao vô hoa cho nha môn, vô hoa lại nói, Sở Lưu Hương, ngươi muốn giao ta cho những người đó. Ta sẽ không để họ chạm vào một ngón tay của ta. Trong mắt hắn lại nở rộ ánh sáng chói mắt, bất kể ta đã từng làm gì, ta vẫn là một người cao quý, đúng không? Sở Lưu Hương dừng bước, gật đầu. Thấy Sở Lưu Hương gật đầu, vô hoa trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười. Cuối cùng, hắn đã chọn tự sát. Hình ảnh trở nên mơ hồ, giọng độc thoại trầm thấp lại vang lên. Vô hoa sau khi bại trận giả chết, đổi tên thành Ngô Cúc Hiên, âm thầm giúp mâu thân hắn Thạch Quan Âm đoạt lấy ngôi hoàng đế ở Quy Tử, sau đó lại một lần nữa bại dưới tay Sở Lưu Hương, bị Liễu Vô Mi giết chết. Hình ảnh biến đổi, hiện ra từng cảnh một sau khi vô hoa giả chết, cuối cùng dừng lại ở cảnh hắn bị Liễu Vô Mi một kiếm xuyên tim. Mười đại phản diện các giới Diệu Tăng vô hoa, một trong mười đại phản diện thế giới Sở Lưu Hương lý do lên bảng, thần thái cao ngạo như cây ngọc cây quỳnh, tự nhiên là vật ngoài trật tụ. Thân thế bi thảm, di nguyện của phụ thân, mối thù máu đã biến vô hoa vốn nên cao cao tại thượng thoát tục thành hoa của dục vọng, hoa của báo thù, hoa của ghen tị. Đáng buồn đáng tiếc phần tổng kết phản diện thứ hai kết thúc. Lục Tiểu Phụng, với thiên tư của vô hoa, nếu hắn không có thân phận phức tạp đó, hắn chắc chắn sẽ trở thành một đời cao tăng. Vi Tiểu Bảo, ta quan tâm vẫn là tại sao lời thoại của họ lại có khí phách như vậy. Khấu Trọng, tâm địa độc ác, ngay cả đệ đệ và người yêu của mình cũng có thể giết vì báo thù và dã tâm mà không từ thủ đoạn, tại sao hắn lại nghĩ mình là một người cao quý nhạc bất quần, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Loan Loan, nếu có thể vào thánh giáo của ta, nghĩ rằng với thiên tư của hắn, thành tựu chắc chắn sẽ không tầm thường. Trương Tam Phong, Diệt Tuyệt Sư Thái, thử, người này bề ngoài là cao tăng Phật môn thánh khiết, sau lưng lại không khác gì ma đầu ma giáo, thậm chí còn độc ác hơn, bại hoại Phật môn, đáng chết. Thượng Quan Kim Hồng, tuy người này tâm tính thủ đoạn đều có thể coi là kiêu hùng, nhưng ta càng quan tâm lại là Sở Hương Soái trong video, hắn khiến ta nhớ đến một người. Lý Tầm Hoan, sau khi tổng kết hai phản diện, video cũng kết thúc phát. Chúng nhân các giới vẫn đang bàn tán về hai phản diện Chu Vô Thức và Vô Hoa. Thế giới Sở Lưu Hương. Xem xong video, Sở Lưu Hương thần sắc u ám. Vô Hoa, người hắn chi kỷ, người hắn coi là chi kỷ, khuôn mặt thật sự, vậy mà lại là phản diện bị dã tâm và thù hận che mở đôi mắt. Thế nhưng Sở Lưu Hương lúc này lại không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn tìm Vô Hoa. Hắn biết, khi video này được những người khác trong võ lâm nhìn thấy, đã không cần hắn ra tay. Bộ mặt thật của Vô Hoa bị vạch trần, âm mưu của hắn cũng sẽ tan bỡ. Thậm chí, cả võ lâm giang hồ đều sẽ truy sát Vô Hoa, kết cục của Vô Hoa đã định. Trừ khi hắn có thể ngay lập tức thay đổi dung mạo, lập tức rời khỏi Trung Nguyên sau khi xem video. Lam Tinh. Cùng với độ nóng của video tăng cao, Trung Tú đang nằm dài trên ghế sofa trong trạng thái cá muối, trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của thiên giới video network. Đinh, chúc mừng video của ngài đạt đủ lượt xem, nhận được phần thưởng hỗ trợ tân binh. Đinh, chúc mừng ngài nhận được võ học, hấp công đại pháp. Chương 30, Hồ Ly Tinh lại là chính ta, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 30, Hồ Ly Tinh lại là chính ta, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Đinh, chúc mừng ngài nhận được phần thưởng kế hoạch hỗ trợ tân binh. Đinh, chúc mừng ngài nhận được vật phẩm huyết bổ đế X5. Một loạt tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Trung Tú, khiến hắn thoát khỏi trạng thái cá mới. Phần thưởng lại đến rồi. Giây phút tiếp theo, cảm giác quen thuộc cập đến, nội lực mạnh hơn cả sợi tóc trong đan điền, từ từ vận chuyển châu thiên, tự động vận hành theo đường vận công của hấp công đại pháp. Vận hành xong một châu thiên, cảm giác huyền diệu kia tan biến, Trung Tú bước đầu nắm giữ hấp công đại pháp. Hấp công đại pháp, ta lại không có gì để hút. Trận trắng mắt, Trung Tú bất lực nói. Mặc dù hấp công đại pháp của thế giới thiên hạ đệ nhất quả thực bá đạo bất thường, không chỉ có thể hút nội công của người khác, thậm chí ngay cả tinh hoa máu thịt cũng có thể hút, nhưng thế giới hiện tại của hắn chỉ là một thế giới bình thường, muốn hút nội lực cũng không có mục tiêu, chẳng lẽ thật sự chỉ đi hút tinh hoa máu thịt của người khác sao? Chờ đã hút tinh hoa máu thịt. Hít. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một ý niệm quái dị, khiến Trung Tú hít một hơi khí lạnh. Trong truyền thuyết thần thoại, ví dụ như yêu vật như nữ quỷ, hồ ly tinh thường hút dương khí của thư sinh qua đường, hắn bây giờ có thể hút tinh hoa máu thịt của người khác. Hồ ly tinh lại là chính ta. Không khách khí mà nói, chỉ với nhan sắc của hắn, muốn hút một người còn không phải chuyện dễ dàng sao? Buổi tối ra quán ba dạo một vòng, tùy tiện cũng có thể hút no bụng. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, Trung Tú càng mong chờ chức năng xuyên không thế giới được mở. Thế nhưng ta phát hiện, sao phần thưởng nhận được hình như có chút không đúng. Trung Tú mặt lộ vẻ kỳ quái, hắn trước tiên nhận được thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, lại nhận được hấp công đại pháp, nhìn thế nào cũng đang lao đầu vào con đường phản diện. Cứ thế này, còn làm sao ta gia nhập phe chính diện? Mọi người đều không có chung chủ đề. Khá là khổ sở vướng mắc một lúc, Trung Tú nhìn năm viên huyết bổ đề trong suốt như lưu ly, phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt trước mặt. Đưa tay cầm một viên, nhìn một lúc, rồi ném vào miệng. Ưm nhạt một chút, nhưng cũng không tệ. Tạt lưỡi, bình phẩm một chút hương vị, huyết bổ để tan chảy trong miệng, hóa thành một luồng ấm áp, trực tiếp chảy vào đan điền của hắn. Giây phút tiếp theo, Trung Tú sắc mặt biến đổi. Trong đan điền, nội lực vốn mạnh hơn cả sợi tóc, như đói bụng từ lâu, trực tiếp bao bọc, nuốt chửng luồng ấm áp do huyết bổ để hóa thành, đồng thời bản thân cũng không ngừng tăng trưởng, khiến Trung Tú như đang ở trong lò lửa, toàn thân bộc phát ra nhiệt lượng kinh người. Ngồi quanh chân theo đường vận công của Đại Bi Phú, tiêu hóa huyết bổ đề, số lượng nội lực trong đan điền không ngừng tăng vọt. Quanh thân hắn hình thành một luồng sóng nhiệt. Nửa khắc sau, Trung Tú mở mắt, đôi mắt như vực sâu đen tối, thậm chí cả lòng trắng mắt cũng dường như biến mất. Giây phút tiếp theo, lại trở lại bình thường. Vút một tiếng, hắn trực tiếp nhảy bật dậy khỏi ghế sofa, quay đầu lại nhìn cái hình người màu đen cháy xém trên ghế sofa do nhiệt lượng toàn thân hắn phát ra lúc nãy, mặt đầy vết đen. Ghế sofa của ta một viên huyết bổ đề đã tăng thêm 10 năm công lực cho hắn, nội lực vốn chỉ to bằng sợi tóc, giờ đã biến thành như suối chảy. Và có lẽ vì tu luyện Đại Bi Phú, lúc này khí thế toàn thân Trung Tú lại càng thay đổi theo hướng tà dị, bá đạo. Nếu để hắn đứng trước mặt Diệt Tuyệt Sư Thái, tuyệt đối không có bất kỳ nghi ngờ nào, Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ ngay lập tức coi hắn là ma đạo phản diện, một kiếm đâm xuyên qua hắn. Bản thân không hề hay biết, Trung Tú vẫn còn tiếp cái ghế sofa của mình. Thấy ghế sofa đã không thể cứu vãn được nữa, Lục Tung Tủ tìm thấy một cái vỏ bọc ghế sofa đã mua trước đây nhưng thấy hơi xấu, bọc lên, sau đó nhìn lại bốn viên huyết bổ đề còn lại. Ta nhớ, huyết bổ đề hình như chỉ có viên đầu tiên mới có thể tăng công lực đáng kể. Nghĩ một lát, Trung Tú dứt khoát trực tiếp nuốt hết bốn viên còn lại, một lần nữa vận hành công pháp. Nửa khắc sau, Trung Tú tiêu hóa xong nội lực tăng thêm từ bốn viên huyết bổ đề. Ở hắn há miệng, ợ một tiếng. Huyết bổ đề còn có tác dụng no bụng sao? Đầu tiên, mặt lộ vẻ kỳ quái, Trung Tú lẩm bẩm một câu. Nghĩ kỹ lại, quả thật rất giống. Huyết bổ đề có thể chữa thương, lại còn có thể no bụng, không phải là đầu tiên sao? Chỉ là không biến thái như đầu tiên mà thôi. Tác dụng của bốn viên huyết bổ đề này rõ ràng không bằng viên đầu tiên trước đó, chỉ khiến hắn tăng thêm 10 năm công lực mà thôi. Đứng dậy, không tự chủ vươn vai. Rắc rắc rắc. Xương cốt toàn thân phát ra một trận tiếng nổ thanh thúy, khiến Trung Tú giật mình. Mở cửa phòng đi ra ngoài, đến khu vực ngoài khu dân cư. Bây giờ đã là buổi tối, Trung Tú nghĩ một lát, chặn một chiếc taxi. "Xin chào, đi đâu?" Tài xế lịch sự hỏi. "Đi nhà tang lễ." Trung Tú mặt không biểu cảm nói. Nghe lời hắn nói, nụ cười trên mặt tài xế hơi cứng lại, quay đầu nhìn kỹ Trung Tú một cái, bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, không kìm được dùng mình. "Được, được." Trong lòng run sợ, tài xế khởi động xe, chạy về phía nhà tang lễ gần nhất, thỉnh thoảng qua gương chiếu hậu, lén lút quan sát Trung Tú. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Trung Tú với nhan sắc này, không đi quán ba cứu vớt các tiểu thư lạc lối, ngược lại đi nhà tang lễ, nhìn thế nào cũng không bình thường. Dưới màn đêm, taxi càng đi càng xa, lòng tài xế cũng càng lúc càng lạnh. Trung Tú từ khi lên xe, không nói một lời nào, suốt chặng đường đều mặt không biểu cảm, toàn thân còn toát ra một luồng khí thế tà dị, thật sự khiến tài xế không hoảng không được. Cho đến khi đến nơi, tài xế mặt lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Nhà tang lễ đến rồi. Trung Tú không nói gì gật đầu, tay từ từ đưa vào trong áo, khiến tài xế trong lòng thắt chặt. Quét mã. Nhà tang lễ. Trung Tú nhìn chiếc taxi phóng đi xa, không khỏi sờ đầu. Hắn vừa nghĩ nếu mở chức năng xuyên không, nên đi hút nội lực của những ai để thử, không nói chuyện phiếm với tài xế, cũng không cần thái độ này chứ, cứ như gặp ma vậy. Dù có gặp ma, cũng nên là nữ quỷ chứ. Nam quỷ thì hút kiểu gì? Biết nam mà lên sao? Chửi thầm một câu, Trung Tú lắc đầu, ánh mắt quan sát môi trường yên tĩnh. Hắn đến nhà tang lễ là vì nơi này vắng vẻ, không như khu trung tâm thành phố, không chừng ở đâu đó lại có một cặp tình nhân đang âu yếm, vận nội lực, nhón chân một cái, cả người như mũi tên hút vào màn đêm. Trung Tú không biết khinh công, chỉ đơn thuần dựa vào nội lực trong cơ thể để tăng tốc, không biết có phải do hắn tu luyện Đại Bi Phú hay không, toàn bộ tốc độ của hắn cũng như quỷ mị, xuyên qua màn đêm. Chương 31, đây có thật sự là tiền bối trung thần tú mà ta quen không? Câu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 31, đây có thật sự là tiền bối trung thần tú mà ta quen không? Câu hoa tươi, phiếu đánh giá. Ban đêm, gần bãi hỏa táng, một bóng người ma mị xuyên qua màn đêm. Cảnh tượng này nếu để người khác nhìn thấy, e rằng sẽ không khỏi liên tưởng. Trung Tú lao vút đi, thân ảnh kéo theo từng đạo tàn ảnh trong màn đêm, trong đôi mắt u quang tỏa sáng. Hai bàn tay trắng đến mức có thể nhìn thấy xương cốt bên trong, thậm chí có thể thấy huyết dịch đang chảy, khó mà diễn tả được, như thể tràn đầy ma lực vô ngôn, nhẹ nhàng ấn về phía trước. Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ. Một vệ tử quang chợt lóe. Ầm. Bụi đất cuốn bay, thân cây cách đó 10 trượng đứt gãy giữa chừng, trung tâm cây đã hoàn toàn hóa thành cho bụi, vụn gỗ bay tán loạn. Chỗ đứt gãy đã nhuộm một tầng màu tím, như thể được phủ bằng thuốc nhuộm. Hoàng 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 tiếng chó sủa từ xa vọng lại, sau khi hủy thi diện tích xong, Trung Tú bước một bước, thân ảnh lại ẩn vào màn đêm, lao nhanh về phía xa. Sở dĩ hắn bắt taxi đến đây là để thử uy lực của nội lực 20 năm thúc đẩy võ công Đại Bi Phủ. Bây giờ đã thử nghiệm xong, đương nhiên chạy càng nhanh càng tốt. Vận dụng nội lực, một đường cuồn cuộn, mãi đến khi chạy được gần nửa canh giờ, hắn mới dừng lại. Chỉ là 20 năm công lực lại có thể tạo ra sức phá hoại như vậy. Nghĩ đến cảnh một trưởng vừa rồi đã phá hủy thân cây, Trung Tú hài lòng gật đầu. Không hổ là 7 môn võ công tà ác nhất được ghi lại trong Đại Bi Phủ, uy lực mạnh mẽ. Chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, đi đến bên đường, mở phần mềm gọi xe trong điện thoại, gọi xe thành công. Đợi một lát, đèn xe từ xa từ từ tiến lại gần, cuối cùng dừng lại cách Trung Tú không xa. Nhìn chiếc xe cách đó không xa, Trung Tú vẻ mặt kỳ lạ, nếu hắn không nhìn nhầm, chiếc xe này sao lại hơi quen thuộc? Hình như là chiếc vừa mới đưa tới. Bước qua, kéo cửa xe, ngồi vào trong, nhìn một chút.
Đúng vậy, chính là tài xế kiệm lời vừa rồi. Ngài khỏe không? Là số cuối. Anh tài xế tươi cười, lời còn chưa nói xong, cả người đã sững sờ, nhìn thân ảnh quen thuộc vừa mới xuống xe không lâu, khó mà diễn tả được tâm trạng của hắn lúc này. Ngài. Lắp bắp hồi lâu, tài xế mặt mày tái nhợt, nuốt nước bọt, liếc nhìn điểm đến trên điện thoại. Lại là ngài. Thật trùng hợp. Trung tú cười nói. Ha ha, đúng vậy, thật trùng hợp. Tài xế mặt cứng đờ gật đầu, vặn vặn cái đùi hơi run, khởi động xe. Cha, tài xế bây giờ đều hung hãn như vậy sao? Đứng dưới lầu nhà mình, nhìn chiếc xe lao đi như ngựa hoang mất cương, Trung tú cảm khái một câu. Trên đường đi, anh tài xế cứ như không quan tâm đến vi phạm, Trung tú thậm chí còn nghĩ rằng anh tài xế này có phải là tay đua bị cấm thi đấu vì đua xe quá tốc độ không? Lắc đầu, xoay người bước vào hành lang. Với lượt xem và lượt theo dõi video hiện tại của ta, đợi đến khi làm xong top 10 phản diện, chắc là có thể mở chức năng xuyên không rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Trung tú quyết định một mạch, trực tiếp giải quyết việc điểm giành top 10 phản diện trước. Trở về nhà, thức khuya làm video. Cho đến khi trời sáng, ánh ban mai vàng nóng chiếu rọi mặt đất, Trung tú, người đã thức trắng đêm để làm video, vươn vai. Rất tốt, cuối cùng cũng làm xong rồi. Tải video lên nhấp vào đăng. Gần như ngay lập tức khi Trung tú vừa đăng video, lượt xem đã tăng vọt như tên lửa. Giang Tiểu Ngư, đến rồi. Đến rồi. Loan Loan, video kỳ này của tiền bối Trung Thần Tú dài quá. Vi Tiểu Bảo, thời lượng này có còn là tiền bối Trung Thần Tú mà ta quen không? Trương Tam Phong nhìn thời lượng video, lao đạo kinh ngạc. Hạ Tuyết Nghi, like trước rồi xem, đã thành thói quen. Chúng nhân ở Chư Thiên và giới nóng lòng xem video. Bắt đầu phát. Điểm danh thập đại phản diện võ hiệp Chư Thiên thứ hạng không phân biệt trước sau, lên bảng đều nhờ vào bản lĩnh. Thập đại phản diện Chư Thiên chi Tà Vương Thạch Chi Hiên. Kèm theo BGM quen thuộc, điểm danh bắt đầu. Tà Vương Thạch Chi Hiên, một trong bát đại cao thủ Ma Môn, kiêm nhiệm trưởng môn Hoa Giàn phái và bổ thiên cắt trong Ma Môn. Ma Môn chia thành hai phái sáu đạo, là một lưu phái sau khi bị bãi bỏ bách gia, độc tôn nho thuật, vẫn luôn không có cơ hội xoay chuyển. Những giáo phái này coi luân thường đạo lý nhân gian là đồ bỏ, hành sự vượt ngoài sự dự đoán của người thường, đối đầu với đại diện chính đạo là từ hàng tịnh trai, tịnh niệm thiền tông và các thánh địa Phật môn khác suốt mấy trăm năm. Hai phái sáu đạo bao gồm âm quỷ phái, Hoa Giàn phái, Tà Cư tông, Diệt Tinh đạo, Bổ Thiên Cát, Thiên Liên tông, Ma Tướng tông, Chân Truyền đạo. Thạch Chi Hiên thiên tư phi phàm, cả về trí tuệ lẫn thủ đoạn đều là đỉnh cao đương thời. Sau khi trở thành trưởng môn Bổ Thiên Cát, học thành võ công hai đạo Bổ Thiên Cát và Hoa Giàn phái, để tiến thêm một bước, Thạch Chi Hiên đã đặt mục tiêu vào Trúc Ngọc Nghiên, truyền nhân của âm quỷ phái, môn phái có thế lực lớn nhất Ma Môn bấy giờ. Cuối thời Đông Hán, Thiên Ma Thương Cử vì công ngạo thiên lệnh bị chính phái không dùng, sau đó thu thập võ học thiên hạ, dung hợp bách gia sở trường vào đạo của mình, sáng tạo ra 10 quyển Thiên Ma sách Ma Môn từ đó mà ra. Sau này Ma Môn phân liệt, Thiên Ma sách tản lạc vào tay hai phái sáu đạo. Thiên Ma quyết và Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp là tâm pháp cao nhất trong Thiên Ma sách. Và Trúc Ngọc Nghiên, truyền nhân của âm quỷ phái, tu luyện chính là Thiên Ma công chỉ kém Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Sau khi ma đạo phân liệt, các phái khác suy tàn, thân là truyền nhân của âm quỷ phái, Trúc Ngọc Nghiên cũng dần trở thành người kế nhiệm Ma Môn. Từng cảnh tượng vừa qua, cuối cùng dừng lại ở một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh tú thoát tục, lạnh lùng. Đôi lông mày lá liễu, mắt đen như mực, thần thái rạng rỡ, làn da trắng nõn, thần thái vô tình toát ra có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mê mẩn. Đối mặt với nữ tử như vậy, khiến người ta hoa mắt thần hồn điên đảo. Đẹp quá, đẹp quá. Ta nghĩ ta đã yêu nàng rồi. Đây là truyền nhân của Ma Môn sao? Sao nhìn giống tiên tử chính đạo vậy? Hoa. Chúng nhân ở Chư Thiên và giới, khi nhìn thấy nữ tử trong màn hình, đều kinh ngạc không thôi. Ngay cả Lục Tiểu Phụng, Lý Tâm Hoan, Sở Lưu Hương và những người đã quen nhìn mỹ nhân giang hồ cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Dưới sự theo đuổi của Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên nhanh chóng sa vào lưới tình, thậm chí từ bỏ cả võ công của mình, dâng hiến cả thân tâm cho Thạch Chi Hiên. Đáng tiếc một đoạn tình duyên, Trúc Ngọc Nghiên chú định trao nhầm người. Thạch Chi Hiên sau khi từ trên người Trúc Ngọc Nghiên có được Thiên Ma công của âm quỷ phái, không chút lưu luyến rời đi. Chương 32, đại tùy của chấm đã diệt vong rồi sao? Câu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 32, đại tùy của chấm đã diệt vong rồi sao? Câu hoa tươi, phiếu đánh giá. Trong màn hình, Thạch Chi Hiên sau khi có được Thiên Ma công của âm quỷ phái, liền tiêu diêu rời đi. Sư tôn của Trúc Ngọc Nghiên, đương thời trưởng môn âm quỷ phái, khi phát hiện truyền nhân mà mình đặt nhiều hy vọng lại phá thân, càng thêm tức giận công tâm, thổ huyết mà chết. Thiên Ma công của Ma Môn, trước khi tu luyện đến 18 trọng biến mãn, không thể phá thân. Trúc Ngọc Nghiên thiên tư phi phàm, tuổi còn trẻ đã tu luyện Thiên Ma công đến 17 trọng, trưởng môn âm quỷ phái đối với nàng gửi nhiều hy vọng, nhưng một khi phá thân, có nghĩa là nàng đời này không thể tiến thêm, không thể tu luyện thành Thiên Ma công 18 trọng. Sau khi trải qua việc bị người yêu bỏ rơi, sư tôn bị tức chết, tâm tính của Trúc Ngọc Nghiên hoàn toàn thay đổi. Chúng nhân ở Chư Thiên bàn giới, khi nhìn thấy cảnh này, đều phẫn nộ. Phỉ nhổ. Tên cặn bã chết đi. Thế giới đại đường song long. Loan Loan đã kinh ngạc, miệng nhỏ hơi hé, trong lòng cảm thấy không thể tin được. Vị sư tôn tàn nhẫn, độc ác đến mức khiến mình cũng phải sợ hãi, khi còn trẻ lại có một đoạn tình sử như vậy, lại si tình như vậy. Thậm chí vì Thạch Chi Hiên, nguyện ý từ bỏ tất cả. Chẳng trách sư tôn lại trở nên tàn nhẫn như bây giờ, trải qua chuyện như vậy, Loan Loan không thể tưởng tượng được khi Trúc Ngọc Nghiên phát hiện Thạch Chi Hiên rời đi, sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Tiếp tục phát. Thạch Chi Hiên sau khi có được Thiên Ma công để ẩn giấu thân phận, đồng thời tránh sự truy sát của âm quỷ phái, hắn đã ẩn danh, lấy thân phận Bùi Cụ trấn thủ Tây vực dưới triều Đại Tùy, trong vài năm đã chia đột quyết thành hai phần, thay đổi cục diện yếu thế của triều Đại Tùy. mãi cho đến khi võ công của hắn đại thành, hắn mới khôi phục thân phận, sáng tạo ra bất tử pháp ấn. Từng cảnh tượng biến đổi. Thạch Chi Hiên hóa thân thành bụi củ, ra làm quan, vào triều, thiết kế chia cắt đột quyết. Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân ở chư thiên vạn giới đều chấn động. Chấn động tài năng của Thạch Chi Hiên, ra làm quan, lại đạt được thành tựu như vậy, còn chia cắt cả đột quyết hùng mạnh đương thời, trí tuệ của hắn khiến người ta kinh ngạc. Tiếp tục phát. Sau này Thạch Chi Hiên gặp Bích Tu Tâm, nhất kiến trung tình, sinh một nữ nhi, nhưng chí hướng và lý tưởng của hai người quá khác biệt, cuối cùng vẫn chia tay, Thạch Chi Hiên rời đi và để lại bất tử ấn pháp. Cha, lão cặn bã rồi. Nói về cặn bã, Tà Vương chưa bao giờ làm ta thất vọng. Thạch Chi Hiên không nên gọi là Tà Vương, ta nghĩ Cha Vương, vua cặn bã thì hợp hơn. Lại chạy trốn rồi. Chúng nhân ở chư thiên vạn giới, khi thấy Thạch Chi Hiên rời đi, Bích Tú Tâm vì xem bất tử pháp ấn mà Thạch Chi Hiên để lại, bản thân cũng gặp vấn đề, cuối cùng bệnh mất, đều đồng loạt lên tiếng. Những người đa tình như Lục Tiểu Phụng, Lý Tâm Hoan, Sở Lưu Hương, càng lắc đầu liên tục, đối với sự hứng thú của Thạch Chi Hiên, cực kỳ căm ghét. Do sự kích thích của cái chết của ái thê, cùng với ẩn họa từ bất tử pháp ấn do chính hắn sáng tạo, Thạch Chi Hiên bị phân liệt tinh thần, sản sinh hai nhân cách. Để giải quyết vấn đề của bản thân, hắn hóa thân thành Cao Tăng Phật Môn Đại Đức Thánh Tăng ẩn mình tại Trường An. Trong màn hình, một hòa thượng mặc áo cà sa, mặt mày hiền hòa bình tĩnh, đang nhắm mắt niệm kinh. Không ai có thể ngờ, Đại Đức Thánh Tăng của Phật Môn lại chính là đệ nhất cao thủ Ma Môn, Tà Vương Thạch Chi Hiên. Sau khi đại tùy diệt vong, quân hùng nổi dậy, Thạch Chi Hiên cũng tham gia, nhưng việc hắn gián tiếp hại chết người yêu thương lại trở thành điểm yếu duy nhất của hắn. Hắn từ Dương Công Bảo Khố lấy được Tà Đế Xá Lợi, chữa khỏi sự phân liệt của bản thân. Thạch Chi Hiên hợp tác với Ma Môn, viện trợ Lý Kiến Thành, sau thất bại của Huyền Vũ Môn chỉ biến, vào ngày kỵ của người yêu thương, hắn đã cố gắng tự sát, sau đó được Tứ Đại Thánh Tăng khai ngộ, xuất gia làm tăng. Từng cảnh tượng biến đổi, cuối cùng dừng lại ở cảnh Thạch Chi Hiên được Tứ Đại Thánh Tăng khai ngộ, quy y Phật Môn. Lần điểm danh đầu tiên kết thúc. Giang Tiểu Ngư, mặc dù Cha Vương rất cặn bã, nhưng không thể không nói, tài năng của hắn thật sự khiến người ta kinh ngạc, ra làm quan, chia cắt đột quyết, thân là người Ma Môn, lại có thể trở thành Đại Đức Thánh Tăng của Phật Môn. Lục Tiểu Phụng, tài hoa ngút trời, đáng tiếc người quá cặn bã. Vi Tiểu Bảo, thật đáng thương cho hai người phụ nữ Trúc Ngọc Nghiên và Bích Tu Tâm, một người vì Thạch Chi Hiên mà trở thành nữ ma đầu tàn nhẫn, một người lại gián tiếp bị hắn hại chết. Loan Loan, ta hình như biết được điều gì đó không nên biết. Lý Tâm Hoan, mặc dù người này thiên tư tuyệt thế, đáng tiếc quá cặn bã. Chúng nhân ở chư thiên vạn giới, mặc dù chấn động trước thiên tư tài năng của Thạch Chi Hiên, nhưng điều khiến họ ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là thuộc tính cặn bã của Thạch Chi Hiên. Thế giới đại đường song long, âm bị phái, bùng, khí kình cuồng bạo kích động, Trúc Ngọc Nghiên mặt mày tái mét, xem xong video, vết sẹo trong lòng nàng như lại một lần nữa bị lật mở, lần này thậm chí còn lộ ra trước mắt chúng nhân ở chư thiên vạn giới. Thạch Chi Hiên, nàng nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Hóa ra ngươi ngụy trang thành Đại Đức Thánh Tăng của Phật Môn trốn ở Trường An. Biết được Thạch Chi Hiên hiện tại ngụy trang thành Đại Đức Thánh Tăng của Phật Môn trốn ở Trường An, Trúc Ngọc Nghiên hận không thể lập tức chạy đến Trường An, cùng Thạch Chi Hiên đồng quy tại tận. Cùng lúc đó, cao thủ Phật Môn ở thế giới đại đường cũng có người xem được video. Cái gì? Ta Vương lại trốn ở Phật Môn của ta. Đại Đức Thánh Tăng lại là Thạch Chi Hiên. Lập tức đuổi kịp đến Trường An. Tịnh Niệm Thiền Viện, Từ Hàng Tịnh Trai, sau khi biết Thạch Chi Hiên chính là Đại Đức Thánh Tăng, đầu tiên là chấn động, sau đó phản ứng lại, phái cao thủ dự định đến Trường An. Tuy nhiên, có những người, điều mà họ quan tâm lại không phải là Thạch Chi Hiên. Hoàng cung, Dương Quảng ánh mắt lấp lánh, sắc mặt tâm trầm. Đại tùy của chấm đã diệt vong rồi sao? Diệt vong trong tay Lý Đường. Người đâu? Truyền triệu Vũ Văn Thành Đô. Dương Châu, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau. Trọng thiếu, ta vừa rồi hình như nhìn thấy ngươi trong video. Lăng thiếu, ta hình như cũng nhìn thấy chính mình. Hai người đang nói gì vậy? Một giọng nói vang lên phía sau bọn họ, hai người quay đầu lại, nhìn nữ tử áo trắng đứng phía sau họ. Vì video điểm danh của Trung Tú, thế giới đại đường song long đã sớm bước vào hỗn loạn. Vô số cao thủ Phật Môn, cao thủ Ma Môn đều đổ về Trường An. Thậm chí, tứ đại môn phái cũng phái cao thủ đến Trường An. Có người vì Tà Vương Thạch Chi Hiên, có người lại vì video đã tiết lộ việc đại tùy bị lật đổ, thiên hạ đại loạn mà sớm bố trí. Gió mưa sắp đến. Điểm danh thập đại phản diện chư thiên. Thập đại phản diện chi Tà Vương Thạch Chi Hiên. Thế giới đại đường song long. Lý do lên bảng, hán thiên tư, trí tuệ, võ công đều là đỉnh cao đương thời, là nhân vật khiến người ta kinh ngạc nhất, dây dưa cả đời với truyền nhân ưu tú nhất của chính ma hai đạo, thân là đệ nhất cao thủ Ma Môn, cuối cùng đại triệt đại ngộ, quy y Phật Môn. Video chìm vào bóng tối một lát. Khoảnh khắc tiếp theo, lại sáng lên. Lần điểm danh thứ 2 bắt đầu.